Chương 1. Ta thế nào sẽ có như ngươi loại này hỗn chứng nhi tử? Chương 1. Ta thế nào sẽ có như ngươi loại này hỗn chứng nhi tử? Viêm Quốc, Thiên Hà căn cứ khu, Lâm gia hào trạch. Giang Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, kịch liệt đau đầu cùng thân thể cảm giác suy yếu, giống như thủy triều đánh tới. Cái gì tình huống, ta thế nào lại ở chỗ này? Bốn phía mở tối hoàn cảnh, hôi thối khí tức, liền tựa như thân ở với một gian địa lao. Theo ký ức mảnh vỡ dần dần chắp vá, chân tướng như là bức tranh tại trước mắt hắn triển khai. Giang Hạo giờ mới hiểu được hết thảy. Hắn xuyên qua, thế giới này tên là Lam Tinh, nguyên bản cùng địa cầu cơ hồ là đồng dạng. Nhưng ở mấy chục năm trước, Lam Tinh kinh lịch một trận đại tai nạn sau, đã dẫn phát các giống loài biến dị, khôn sống mông chết. Không chỉ có ra đời rất nhiều kinh khủng yêu thú, nhân loại cũng chính thức bước vào vũ giả hàng ngũ đó. Tất cả tuổi tròn 16 tuổi thanh trắng niên, nếu muốn trở thành vũ giả, đều có thể lựa chọn tiến vào võ quán tu hành. Mà trước mắt Giang Hạo vị trí Phong Lôi Vũ quán, vì Viêm Quốc hai đại đỉnh tiêm võ quán một trong, hắn phân quán trải rộng Viêm Quốc các nơi. Phụ thân của hắn, càng là Thiên Hà căn cứ khu Phong Lôi Vũ quán phân quán trưởng, Lâm Trấn Bắc, từng lấy sức một mình, tại trong vạn thú, chém giết thú vương, cứu vãn vô số dân chúng. Tại Thiên Hà bên trong căn cứ thị, Lâm Trấn Bắc uy danh hiển hách. Nhưng mà, Giang Hạo chỗ tiếp thu được trong trí nhớ, vị này uy danh truyền xa phụ thân lại không phải như vậy vĩ đại. Năm đó hắn vừa ra đời không bao lâu, liền bị vứt bỏ tại Thiên Hà căn cứ khu Hôi Nguyên khu ngõ hẹp. Nếu không phải bị một đôi hảo tâm vợ chồng tu dưỡng, hắn cũng sớm đã chết rồi. Hôi Nguyên khu là Thiên Hà căn cứ khu ổ chuột. Tuổi thơ của hắn tràn đầy gian khổ và khốn khổ. Sớm liền bỏ học làm công, lấy trợ cấp gia dụng. Nhưng vận mệnh treo cợt cũng không có như vậy kết thúc. Trước đó không lâu, hắn cha mẹ nuôi bị say rượu phú nhị đại đánh thành trọng thương. Không chỉ có không có đạt được chút nào bồi thường, ngược lại còn bị đối phương vu hãm, bắt đền đại lượng tiền tài. Cuối cùng nhất bởi vì không có tiền trị liệu, cha mẹ nuôi song song qua đời. Từ đó Giang Hạo trở thành người cô đơn, vì tiền đồ, vì có thể đi ra khu ổ chuột, Giang Hạo gia nhập Phong Lôi Vũ quán, trở thành một vũ giả. Vận mệnh cũng liền từ giờ khắc này, triệt để phát sinh cải biến. Một đôi quần áo hoa lệ vợ chồng trung niên, đột nhiên tìm được Giang Hạo. "Niệm Nhi, chúng ta là ba mẹ của ngươi." Nghe tới tin tức này lúc, Giang Hạo cảm thấy vô cùng hưng phấn. Từ cha mẹ ruột trong miệng, hắn biết được năm đó mình bị vứt bỏ tại Hôi Nguyên khu trấn tướng. 20 năm trước, Thiên Hà căn cứ khu tao ngộ một trận đáng sợ thú triều, toàn bộ thành thị tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời, thành nội còn có cấu kết yêu thú nhân loại gian tế, trong bóng tối quái phá. Loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, Lâm Chấn Bắc làm Thiên Hà căn cứ khu đệ nhất cao thủ, mặc kệ là yêu thú, vẫn là nhân loại gian tế, đều đang ngó chừng hắn. Vì bảo hộ vừa ra đời Giang Hạo, hắn chỉ có thể đem hài tử giao phó cho tin cậy người, để hắn trốn ở địa phương an toàn. Thật không nghĩ đến, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, bảo hộ Giang Hạo người bất hạnh bỏ mình. Giang Hạo từ đây tung tích không rõ. Về sau, Lâm Chấn Bắc chém giết thú vương, bình định thú triều, lập xuống chiến công hiển hách, cũng bắt đầu tìm kiếm Giang Hạo hạ lạc. Mấy năm, Lâm Chấn Bắc hai vợ chồng kỳ thật đã tìm được nằm ở Hôi Nguyên khu bên trong Giang Hạo. Cũng biết Giang Hạo bị một hộ họ Giang người nghèo chỗ thú dưỡng. Bản kế hoạch mau chóng tiếp về Giang Hạo, nhưng khi đó Thiên Hà căn cứ khu bên trong gian tế chưa diệt trừ. Lâm Chấn Bắc lo lắng Giang Hạo thân phận lộ ra ánh sáng sau sẽ gặp người an toàn, tạm thời kéo lê không có đi nhận nhau. Lại thêm, trùng kiến Thiên Hà căn cứ khu nhiệm vụ qua với nặng nghề. Thân là chiến thần cấp vũ giả Lâm Chấn Bắc, còn cần thời khắc chống cự yêu thú tập kích. Hắn mỗi ngày phải xử lý sự tình nhiều lắm, thế là cái này khẽ kéo chính là dòng ra 20 năm. Nghe xong phụ mẫu giải thích sau, Giang Hạo mặc dù có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn hiểu được tình cảnh của bọn hắn. Dù sao tại lúc ấy loại kia nguy cấp tình huống dưới, bọn hắn xác thực không cách nào bận tâm đến vừa ra đời hắn. Nhưng khi hắn lòng tràn đầy vui vẻ đi theo cha mẹ ruột về nhà sau, lại thấy được một người dáng dấp cùng hắn có chút tương tự tuổi trẻ nam tử. Tại phụ mẫu cáo chi dưới, Giang Hạo biết hắn thân phận. Nguyên lai đây là đệ đệ của hắn, Lâm Trạch Long. Cái này cái gọi là đệ đệ, chỉ so với Giang Hạo nhỏ 2 tuổi. Cái này mẹ nó chính là cái gọi là ngày nhớ đêm mong. Xuyên qua mà đến Giang Hạo, phản ứng đầu tiên chính là đối nguyên thân phụ mẫu chán ghét. Không cần nghĩ, cái này Lâm Trạch Long tồn tại chính là dùng để thay thế Giang Hạo. Càng thêm buồn cười là, nguyên thân trở lại Lâm gia ngắn ngủi trong 2 tháng, liền nhận hết quất đủ. Cha không thương, mẹ không yêu, liền ngay cả Lâm gia tùy tiện một cái hạ nhân, đều đối Giang Hạo lặng lẽ nhìn nhau. Giờ phút này, hắn sở dĩ sẽ bị giam giữ tại u ám trong địa lao, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lâm Trạch Long một vật không thấy. Vừa lúc ấy Giang Hạo từng tiến vào Lâm Trạch Long gian phòng. Thế là, hắn liền không hiểu thấu bị ấn lên trộm đồ tội danh. Tại 3 ngày này 3 đêm bên trong, hắn giọt nước không vào, hạt gạo chưa ăn. Thân là phụ mẫu bọn hắn, vậy mà đối Giang Hạo bệnh nặng tình trạng cơ thể làm như không thấy. Tuyệt vọng cùng phẫn nộ ở trong lòng xen lẫn, cùng thân thể quá độ suy yếu, cuối cùng đưa đến nguyên thân chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lúc này mới cho Giang Hạo xuyên qua cơ hội. Thật là hoang đường nhân sinh. Giang Hạo đối nguyên thân tao ngộ, đã cảm thấy đồng tình, lại cảm thấy buồn cười. Đột nhiên, địa lao đại môn chậm rãi mở ra. Lâm Chấn Bắc cùng Vương Ngự Dao, hai vị này cái gọi là phụ mẫu, thần tình nghiêm túc đi vào địa lao. Tại hắn phía sau, đi theo một cái mày kiếm mắt sáng, ngạo khí bức người tuổi trẻ nam tử. Hắn chính là Giang Hạo đệ đệ Lâm Trạch Long. Cho dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn trong hai mắt vẫn như cũ toát ra đối Giang Hạo người ca ca này chán ghét. Hắn thấy mình mới là Lâm Chấn Bắc con độc nhất, thiên chi tiêu tử. Thế nào sẽ thêm ra một cái bất học vô thuật, sẽ chỉ trộm đạo ca ca. Cái này khiến Dừng Trạch Lâm vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Hạo Nhi, ngươi biết sai rồi sao? Lâm Chấn Bắc thất vọng nhìn xem Giang Hạo, ngươi muốn cái gì đồ vật, ngươi có thể cùng ta nói. Ngươi tại sao muốn đi trộm đệ đệ đồ vật? Những năm này, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ học xong trộm đạo sao? ta Lâm Chấn Bắc một thế anh danh, thế nào sẽ có như ngươi loại này hôn trướng nhi tử. Lúc đầu bởi vì nguyên chủ bất ức, Giang Hạo liền đã tức sôi ruột. Bây giờ gia hỏa này không phân tốt xấu, đi lên liền mắng Giang Hạo, cái này ai có thể nhẫn. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm giống như máy móc, đinh hệ thống ngay tại bắt đầu dùng thành công, mời tốc chủ làm ra trở xuống lựa chọn, thứ nhất, cho phụ mẫu, đệ xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ của bọn hắn, cũng cam đoan sau này một lần nữa là người, thu hoạch được ban thưởng, cấp độ SSS kim cương bất phôi ô quý công. Cái gì đồ chơi? Giang Hạo tại chỗ mắt trợn tròn. Thứ hai, đại trượng phu đứng ở thế gian, há có thể chịu làm kẻ dưới. Cùng phụ mẫu bạch mặt, cũng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hệ kết giết chóc chi thần hệ thống, thu hoạch được tân thủ gói quá lớn. Tờ mờ, ta kèm chút liền muốn mắng đường cái. Đây mới là ra dáng lựa chọn. Ta tuyển hai. Giang Hạo không chút do dự làm ra lựa chọn. Hắn muốn là đối cái này cái gọi là phụ mẫu, chán ghét đến cực điểm. Bây giờ có hệ thống, còn cần tiếp tục chịu đựng. Mấy thứ bẩn thỉu, có bao xa cút cho ta bao xa. Đinh. Túc chủ hoàn thành lựa chọn, giết chóc chi thần hệ thống hệ kết thành công. Tự động chữa trị túc chủ trong thân thể tất cả ám tật, khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái, thu hoạch được tân thủ gói quà lớn. Chương 2. Đoạn tuyệt quan hệ, nưu phản gia môn. Chương 2. Đoạn tuyệt quan hệ, nưu phản gia môn. Giết chóc chi thần hệ thống công năng rất đơn giản, Giang Hạo có thể sao chép nhìn thấy vũ giả, lại hoặc là yêu thú. Chỗ phòng chế vật sẽ xuất hiện tại hư không trong diễn võ trường. Tại mảnh này đặc biệt trong chiến trường, Giang Hạo có thể cùng phòng chế đối thủ tiếp tục không ngừng chiến đấu. Đồng thời quá trình bên trong, Giang Hạo có được bất tử chi thân, có thể vô hạn lần nguyên địa phục sinh. Mỗi thành công đánh giết sao chép thể một lần, liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm để mà tăng cao tu vi. Mỗi cái đối thủ, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch 10 lần điểm kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có tỷ lệ có thể rơi xuống đối thủ lĩnh ngộ võ kỹ. Ta đã nói với ngươi, ngươi đi sao? Lâm Chấn Bắc thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, ngươi vì sao đến bây giờ còn không chịu nhận lầm? Ngươi cái này vật không thành khí, thật sự là mất hết ta Lâm gia mặt mũi. Nghe được Lâm Chấn Bắc trách cứ, Giang Hạo lập tức từ đạt được hệ thống cuồng hỉ bên trong trở lại nhìn xem. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Ta chưa hề trộm qua bất kỳ vật gì, làm sai chỗ nào? Giang Hạo cười chào phúng nói, còn như ngươi Lâm gia danh dự, kia cùng ta lại có gì làm? Ta họ Giang, không phải là các ngươi Lâm gia người. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Chấn Bắc giận tím mặt, nghiêm nghị trách cứ, ai cho ngươi là gan, nói ra như thế đại nghịch bất đạo. Ngươi là ta Lâm Chấn Bắc nhi tử, sở dĩ để ngươi họ Giang, đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, sau này nhất định sẽ đổi lại tới. Mà ngươi lại không biết lễ phép, công nhiên chống đối ta, thật không biết ngươi 20 năm qua tiếp nhận đều là cái gì giáo dục. Ta chỉ hận không có sớm một chút đem ngươi tiếp trở về, nếu không ngươi cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay dạng này. Nghe nói như thế, Giang Hạo lập tức phá lên cười, ha 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 ha. Ngươi là cha ta. Vậy xin hỏi từ ta về nhà đến bây giờ, ngươi nhưng từng đối ngoại tuyên bố qua ta tồn tại. Ngươi nhưng từng để cho ta nhận tổ quy tông, tiến Lâm gia tộc phổ. Giang Hạo lặng lẽ nhìn về phía Lâm Chấn Bắc, cái gì cầu thí ngộ biến tùng quyền? Ngươi như thật như thế không rảnh, vì sao có thể đem Lâm Trạch Long một mực lưu tại bên cạnh? Tại sao những năm gần đây, ngươi có thể đối với hắn đủ tiểu sủng ái, cho hắn tốt nhất hết thảy, mà ta lại chỉ có thể co quắp tại trong khu ổ chuột? Còn có, ta cha mẹ nuôi bị người hãm hại, bị đánh chết tươi thời điểm, các ngươi lại ở đâu? Nếu như ta không có nhớ lầm, khi đó các ngươi cũng đã biết thân phận của ta đi, cho nên các ngươi là cố ý thấy chết không cứu. Giang Hạo liên tiếp chất vấn, đối đến Lâm Chấn Bắc một câu đều nói không nên lời. Ngươi? Giang Hạo đột nhiên chuyển biến, để hắn trở tay không kịp. Hắn vạn lần không ngờ, luôn luôn mềm yếu Giang Hạo, hôm nay sẽ như vậy địa ngỗng nghịch, chống đối mình. Còn như Giang Hạo cha mẹ nuôi sự tình, đơn thuần là một cái ngoài ý muốn. Bất quá, nhất làm cho Lâm Chấn Bắc phẫn nộ chính là, Giang Hạo lại cùng thân đệ đệ tranh giành tình nhân. Chỉ vì đệ đệ những năm này sinh hoạt tốt một chút, hắn liền sinh lòng ghen ghét, bất mãn. Từ đó tự cam đoạ lạc, làm lên ăn cắp hoạt động. Lâm Chấn Bắc đống nhiên liền hiểu hết thảy. Lửa giận trong lòng lại lần nữa dấy lên. Giang Hạo, ta thật không nghĩ tới ngươi là như thế lòng dạ nhỏ mọn một người. Quả nhiên, tại Hôi Nguyên khu loại kia hoàn cảnh xuống dưới lớn lên, ngươi nuôi thành phẩm hạnh quá bất ham. Lâm Chấn Bắc đối Giang Hạo thất vọng đến cực điểm, ngươi có biết hay không, năm đó nếu như không thể đánh lui thú triều, thiên hạ căn cứ khu đã sớm không tồn tại nữa. Ta gánh vác bao lớn trách nhiệm, ngươi lại có thể lý giải nhiều ít. Ta Lâm Chấn Bắc cả đời không thẹn bất luận kẻ nào, chính là thiên hạ hảo kiệt. Ta thế nào sẽ sinh ra như ngươi loại này vì tư lợi ra hỏa. Giang Hạo nghe vậy, cười lạnh hai tiếng, a đúng đúng đúng, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi vĩ đại. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Đã các ngươi đối ta như thế thất vọng, kia lại vì sao muốn nhận ta? Để cho ta một người tự sinh tự diệt, không phải là càng tốt sao? Cứ như vậy, cũng sẽ không ném đi ngài vị này thiên hạ hảo kiệt mặt mũi. Lúc đầu Giang Hạo kết thân cha đẻ mẫu sở tác sở vi, liền đã cảm thấy phẫn nộ. Bây giờ hắn thế mà còn của mình, ý đồ đạo đức bắt góc, để tâm hắn sinh ấy nấy. Giang Hạo há lại sẽ để hắn đạt được? Phản, phản. Lâm Chấn Bắc rốt cuộc nhẫn nhịn không được Giang Hạo liên tiếp chống đối mình, đưa tay liền định cho hắn một bàn tay. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại bị mẫu thân Vương Nhược Giao ngăn cản. Hạo Nhi, ngươi hôm nay đến cùng thế nào, tại sao ngươi lại biến thành dạng này? Tại 20 năm qua, ta và ngươi phụ thân xác thực không để mắt đến của ngươi phát triển, để ngươi tại Hôi Nguyên khu loại địa phương này nhận hết cực khổ. Nhưng ngươi cũng không nên dạng này chống đối phụ thân của ngươi. Vương Nhược Giao đối Giang Hạo đồng dạng thất vọng tới cực điểm. Rõ ràng đều là mình 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử, vì sao khác biệt sẽ như vậy lớn? Năm đó, khi biết Giang Hạo sinh hoạt tại Hôi Nguyên khu sau, nàng trước tiên liền đi thăm hỏi thất lạc nhiều năm nhi tử. có thể thấy, lại là một cái trà trộn đầu đường, cả ngày đánh nhau hậu đả lưu manh. Rõ ràng tiểu nhi tử là như vậy ưu tú, năm gần 18 tuổi, liền đã trở thành bát giai vũ giả. Chính là xa gần nghe tiếng tiên tri tiêu tử. Làm người càng là chính trực, thiện lương. Trái lại Giang Hạo, bất học vô thuật, trộm đạo, liền không nớt phú đều tương đương kém cỏi. Vương Nhược Giao há có thể không cảm thấy thất vọng. Thậm chí một lần hoài nghi, Giang Hạo đến cùng phải hay không thân sinh. Nếu không phải thân tử giám định kết quả là chính xác, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng. Hắn có cái gì tư cách làm phụ thân của ta a? Sinh mà không nuôi, các ngươi tính cái gì phụ mẫu? Đã các ngươi như thế chán ghét ta, vậy không bằng bắt đầu từ hôm nay, ta và các ngươi đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Lâm gia quá cao không thể leo tới, ta loại này du côn lưu manh thực sự vô phúc tiêu thụ. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Lâm Chấn Bắc bị tức đến hai mắt bốc hỏa, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Vương Nhược Giao càng là tại chỗ mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới, Giang Hạo sẽ nói ra đoạn tuyệt quan hệ loại này đại nghịch bất đạo. Cũng liền ở thời điểm này, đứng một bên Lâm Trạch Long nhịn không được mắng to ra. Giang Hạo, ngươi tính cái gì đồ vật, ai cho phép ngươi dạng này cùng cha mẹ nói chuyện? Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Hắn vốn là xem thường Giang Hạo cái này cái gọi là huynh trưởng. Bây giờ Giang Hạo thế mà còn dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo. Những năm gần đây tất cả tài nguyên cùng sủng ái đều bị ngươi một người chiếm cứ. Nếu như ngươi cùng ta có đồng dạng tình cảnh, ngươi có thể tại cái tuổi này trở thành bát giai vũ giả sao? Thật sự là khôi hài. Thế nào, nhìn ngươi ánh mắt này không phải là muốn giết ta? Giang Hạo sờ lên cổ của mình khiêu khích nói, tới tới tới, xông cái này chặt một đao, sạch sẽ lưu loát. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lâm Trạch Long từ nhỏ đến lớn, vậy cũng là tập ngàn vạn sủng ái với một thân thiên chi tiêu tử. Mà giờ khắc này Giang Hạo nói tới, trực tiếp phủ định hắn cái này 18 năm qua cố gắng. Giờ khắc này, Lâm Trạch Long không còn có biện pháp chịu đựng xuống dưới, hung hăng một cước đá vào Giang Hạo trên thân. Đến từ bát giai vũ giả lực lượng, Giang Hạo căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị một cước đá bay. Đập ầm ầm tại địa lao trên vách tường, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Trạch Long, ngươi đây là làm cái gì? Lâm Trạch Long đột nhiên ra tay với Giang Hạo, cái này khiến Lâm Chấn Bắc, Vương Nhược Giao hai người quá sợ hãi. Vương Nhược Giao vội vàng hướng phía Giang Hạo chạy tới, vốn định nâng Giang Hạo đứng lên, lại bị hắn một thanh hất ra, đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Hắn một cái bát giai vũ giả, hai người một cái ngũ giai chiến thần, một cái bát giai chiến tướng, thực lực đều xa mạnh với hắn, lại há có thể ngăn không được hắn? Cho nên trong suy nghĩ của các ngươi, ta coi như bị hắn một cước đá chết, cũng là ta đáng chết sao? Sinh mà không thôi, đoạn chỉ còn. Hôm nay hắn một cước này, liền xem như ta hoàn lại cho các ngươi. Sau này ta Giang Hạo cùng các ngươi lại không nửa điểm quan hệ. Nói xong, Giang Hạo không để ý Vương Nhược Giao ngăn cản, trực tiếp hướng phía địa lao đi ra ngoài. Lúc đầu Lâm Chấn Bắc còn có chút đau lòng Giang Hạo, nhưng Giang Hạo hiện tại ngôn ngữ lại lần nữa chọc giận hắn. Luôn luôn bạo tỳ khí Lâm Chấn Bắc, làm sao có thể chịu được? Cút, cút cho ta ra Lâm gia. Ta Lâm Chấn Bắc từ nay về sau, không có người đứa con bất hiếu này. Chương 3, thức tỉnh, tinh thần niệm sư. Chương 3, thức tỉnh, tinh thần niệm sư. Giờ phút này, Giang Hạo chậm rãi đi ra địa lao. Nguyên bản lấy thân thể của hắn tình trạng, bị một cái bát giai vũ giả trùng điệp đạp một cước, tất nhiên sẽ trọng thương. Có thể để Giang Hạo cảm thấy kỳ quái là, hắn bèn bèn chỉ là ngực có một chút máu ứ động, cũng không quá mức với nghiêm trọng. Hắn thấy, đây cũng là hệ thống lực lượng. Dù sao vừa rồi hệ kết giết chóc chi thần hệ thống lúc, sát thực tự động chữa trị Giang Hạo suy nhược thân thể. Lúc này, Vương Nhược Giao đội vã địa đuổi tới, Hạo Nhi, ngươi mau trở lại, cho ngươi phụ thân dập đầu nhận lầm. Ngươi không thể cứ như vậy rời đi, chúng ta là người một nhà a. Nàng nắm chặt Giang Hạo tay, không muốn Giang Hạo rời đi. Ha ha, người một nhà, còn muốn ta dập đầu nhận lầm. Cút. Giang Hạo thần sắc lạnh lùng địa hất ra Vương Nhược Giao, hoàn toàn không để ý đến ở đây còn lại Lâm gia người. Phối hợp đi ra Lâm gia đại môn. Làm bước ra đại môn một khắc này, Giang Hạo cảm thấy trước nay chưa từng có dễ dàng cùng tự do. Phản phất từ một cái lồng giam bên trong tránh ra. Vương Nhược Giao nhìn qua Giang Hạo quyết tuyệt bóng lưng rời đi, tim như bị dao cắt, thương tâm gần chết. Lại thế nào nói, Giang Hạo cũng là con trai ruột của nàng, bây giờ nháo đến cùng người nhà quyết liệt. Vương Nhược Giao căn bản là không có cách tiếp nhận, nước mắt chảy ra không ngừng ra. Mà một màn này đều bị một bên Lâm Trạch Long thấy rất rõ ràng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân khóc đến như thế thương tâm, trong lòng càng thêm địa thống hận Giang Hạo. Hắn thấy, đây hết thảy đều là Giang Hạo tạo thành. Nếu như không phải là cái này cái gọi là ca ca đột nhiên bị tìm trở về, trong nhà lại thế nào sẽ náo thành dạng này. Giang Hạo, Lâm Trạch Long trong mắt lóe lên một tia lăng lệ sát ý, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác một bên, rời đi Lâm gia sau, Giang Hạo về tới Hôi Nguyên khu ở cũ nát nhà lầu. Nơi này là cha mẹ nuôi sau khi chết, lưu cho hắn duy nhất tài sản. Chỉ có ở chỗ này, Giang Hạo mới có thể có nhà cảm giác. Theo sau, hắn ngồi xếp bằng tại giường nằm phía trên, nhắm mắt nội thị, tìm kiếm lấy thân thể huyền bí. Tại cái này lấy võ đạo vi tôn thế giới bên trong, hiểu rõ thực lực bản thân cực kỳ trọng yếu. Nguyên thân võ đạo thiên phú thường thường không có gì lạ, cho đến tận này cũng chỉ là cái nhị giai vũ giả. Lâm Chấn Bắc đối Giang Hạo chán ghét, ở mức độ rất lớn nguyên với hắn nhỏ yếu vô năng, cho rằng Giang Hạo căn bản không xứng trở thành con của hắn. Nhưng lúc này, Giang Hạo giống như là phát hiện cái gì, lông mày lập tức nhíu một cái. Kỳ quái, vũ giả bản nguyên không phải là tại đan điền vị trí sao? Vì sao đan điền của ta giống tuyết? Ngược lại là trong đầu có một cái quan đoàn. Nghĩ đến đây, Giang Hạo nhãn tình sáng lên, ngoa tạo, chẳng lẽ lại ta là tinh thần niệm sư? Vì nghiệm chứng suy đoán này, hắn nhìn chăm chú nơi hẻo lánh cái kia thành cũ nát đao bổ củi. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn tách ra màu xanh thẳm quang mang. Đao bổ củi phảng phất nhận triệu hoán, chậm rãi lơ lửng với giữa không trung. Theo Giang Hạo tâm niệm khẽ động, đao bổ củi bằng tốc độ kinh người quán xuyên vách tường, thậm chí toàn bộ bức tường đều xuất hiện đại lượng vết rạn. Ngắn ngủi chấn kinh sau, Giang Hạo hưng phấn địa nhảy nhót bắt đầu. Tốt, tốt. Ta hiện tại xem như biết, tại sao nguyên thân những năm gần đây rõ ràng đều trở thành vũ giả, nhưng thân thể lại càng ngày càng suy yếu. Nguyên lai căn bản không phải được cái gì bệnh, mà là thân thể bắt đầu biến dị. Đây là trở thành tinh thần niệm sư trưng điểm báo a. Tinh thần niệm sư khác biệt với bình thường vũ giả, bọn hắn bản nguyên lực lượng cũng không phải là chứa đựng tại trong đan điền, mà là thâm tàng với não hải chỗ sâu. Tại chiến thần cấp bậc trước đó, tinh thần niệm sư có được làm cho người sợ hãi than ưu thế. Ngang nhau cấp bậc dưới, tinh thần niệm sư vài phút liền có thể đánh bại bình thường vũ giả. Vượt cấp chiến đấu cũng căn bản không đáng kể. Bất luận vũ khí của ngươi như thế nào tinh xảo, thân pháp như thế nào linh hoạt, tinh thần niệm sư luôn có thể tránh ra thật xa, điều khiển phi đao tiến hành tấn mãnh công kích. Những này phi đao có thể trong nháy mắt cải biến phương hướng, tốc độ càng là vượt rất xa vận tốc âm thanh. Nhưng tinh thần niệm sư thiên phú cũng không phải là người người đều có thể có. Phóng nhãn toàn bộ Viêm quốc, tinh thần niệm sư số lượng đều cực kỳ thưa thớt, tuyệt không vượt qua 2000 người. Ý vị này, tại mấy chục vạn người bên trong, chỉ có một người có thể thức tỉnh trở thành tinh thần niệm sư. Mà Giang Hạo chính là cái này hi hữu tinh thần niệm sư một trong. Lâm Chấn Bắc thân là chiến thần cấp vũ giả, không có khả năng không rõ ràng tinh thần niệm sư sự tình. Sở dĩ không thể nhìn ra Giang Hạo thân thể biến hóa, chỉ có một khả năng, chính là Giang Hạo trước đó biến dị đến không đủ triệt để. Mà khi lấy được hệ thống ban thưởng sau, Giang Hạo thân thể hết thảy ám tật đều bị thanh trừ, thân thể khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái. Cái này cũng thúc đẩy Giang Hạo hoàn thành thủy biến. Đúng rồi, ta còn có tân thủ gói quà lớn. Lập tức mở ra. Giang Hạo vội vàng la lên một tiếng. Đinh, thu được túc chủ thỉnh cầu, tân thủ gói quà lớn ngay tại mở ra. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cấp S vũ khí huyết thứ, cấp S công pháp cuồng phong tuyệt đao. Nương theo lấy hệ thống thanh âm biến mất, một thanh huyết hồng sắc đoạn đao chống rông xuất hiện tại Giang Hạo trước mắt. Cùng lúc đó, một đường sáng chói kim quang đống nhiên bắn vào trong đầu của hắn. Cấp S công pháp cuồng phong tuyệt đao toàn bộ tinh túy cùng huyền bí, tại thời khắc này đều hiện ra tại Giang Hạo trong óc. Trên thế giới này, vô luận là vũ khí vẫn là công pháp, đều có minh sắc đẳng cấp phân chia F, E, G, C, B, A, S, 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 S. Mỗi một bộ cấp S công pháp đều có thể xưng hiếm thấy chất bảo, uy lực của nó tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Mà Giang Hạo am hiểu nhất binh khí chính là đao, cùng phong tuyệt đao bộ công pháp kia quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Bất quá, dưới mắt càng làm cho Giang Hạo động tâm, là cấp S vũ khí, huyết thứ. Cái này tuy nói không phải là vũ khí chính, không cách nào dùng để thi triển cùng phong tuyệt đao, nhưng huyết thứ xác thực cực mạnh vũ khí phụ. Như phối hợp tinh thần niệm sư năng lực, một khi xuất thủ đánh lén, trong khoảnh khắc liền có thể trọng thương đối phương. Ngoài ra, huyết thứ làm cấp S vũ khí, còn có rất đặc thù hiệu quả. Thứ nhất, nó có thể trong nháy mắt huyễn hóa ra 4 thanh đao ảnh, huyễn hóa đao ảnh có bản thể 30 uy lực. Thứ hai, huyết thứ bổ sung đặc thù độc tố, một khi bị huyết thứ bản thể trúng đích, hắn trong vết thương khó mà rũ hợp, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng chảy máu. Chân quý như thế cấp S vũ khí, Giang Hạo tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ. Nếu không, tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Giang Hạo thích đáng đem huyết thứ thu lại, dùng làm trước mắt trong tay lớn nhất một lá bài tẩy. Nhưng mà, ngay tại Giang Hạo thu hồi huyết thứ một khắc này, cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng. Một người mặc đinh tán áo khoác ra, mang theo màu đen kính râm xe máy nam, nên ngang đi vào. "Tốt, ngươi cái này rất rươi, xem như trở về." Xe máy nam tháo kính râm xuống, lộ ra khỏe mắt vết sẹo. Hắn trong giọng nói tràn đầy oán hận, vết sẹo này đều là bãi ngươi cha ban tạo. Nếu không phải hắn cơi phá ba lượt đột nhiên xuất hiện, lão tử sao lại lật xe thủ thương? Quách Dịch xe máy nam cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói ra, từ xưa đến nay đều là cha nợ con trả. Đã ngươi phụ mẫu đều đã không có ở đây, như vậy bọn hắn thiếu ta 30 vạn, liền từ ngươi đến trả đi. Cha ta Quách Phong chính là thiên hà căn cứ khu Phong Lôi Vũ quán tổng huấn luyện viên. Nếu ngươi dám không trả tiền lại, ta cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Khi nhìn đến xe máy nam xuất hiện một khắc này, Giang Hạo trước kia vui sướng thần sắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sát ý vô tận. Người này chính là trước đó say rượu ẩu đả hắn cha mẹ nuôi cái kia phú nhị đại. Rõ ràng là chính hắn uống say, thần trí không rõ, đua xe ngã sắp xuống, lại đem trách nhiệm đẩy lên Giang Hạo cha mẹ nuôi trên đầu, thậm chí còn động thủ ẩu đả bọn hắn, cuối cùng dẫn đến cha mẹ nuôi chết thảm. Mà trong miệng hắn 30 vạn, chính là hắn cùng pháp chấp đội người lẫn nhau cấu kết, cưỡng ép để Giang gia gánh vác cự tráng tiền nợ. Bây giờ gia hỏa này thế mà tìm tới cửa, Giang Hạo há lại sẽ tùy tiện buông tha hắn? Vừa vặn có thể cầm thằng ngu này luyện tay một chút. Chương 4. Mở ra hư không diễn võ trường, vô hạn phục sinh. Chương 4. Mở ra hư không diễn võ trường, vô hạn phục sinh. Giang Hạo dò xét trước mắt Quách Dịch. Nếu như hắn không có nhớ lầm, gia hỏa này hẳn là một cái tứ giai vũ giả, mà lại phụ thân vẫn là Phong Lôi Vũ quán tổng huấn luyện viên, thực lực có chút cường đại. Cái này đại biểu cho Quách Dịch khẳng định nắm giữ lấy không ít uy lực mạnh mẽ võ kỹ. Bắt hắn làm hư không diễn võ trường đối thủ thứ nhất, thích hợp nhất. Sao chép? Theo Giang Hạo mặc niệm một tiếng, hệ thống thanh âm lập tức vang lên, "Đinh, thu được túc chủ thỉnh cầu, đã thành công sao chép Quách Dịch. Thời gian cuốn đồ 72 giờ, túc chủ trong lúc đó có thể thấu qua đánh giết vũ giả, yêu thú, giảm bớt thời gian cuốn đồ. Lao tử nói chuyện cùng ngươi, ngươi tờ mở không nghe thấy sao?" Quách Dịch mắt thấy Song Hạo trầm mặc không nói, trong lòng nổi giận, vén tay áo lên, liền định bạo đánh Giang Hạo một trận. Dù sao ở trong mắt Quách Dịch, Giang Hạo chẳng qua là trong khu ổ chuột một con đối chuột, coi như đánh chết, lại có thể thế nào? Mà lại, hắn hiện tại tới cũng không phải thật để Giang Hạo trả tiền. Kỳ chủ mục quan trọng chính là cho hạ giận. Quách Dịch cho là mình anh tuấn khuôn mặt, bây giờ lưu lại một đường sẹo. Đây hết thảy đều là Giang Hạo phụ mẫu hại. Cho dù đem bọn hắn phụ mẫu đánh chết, Quách Dịch cũng vẫn như cũ không hết hận, lúc này mới tìm đến tìm Giang Hạo. Thân là một cái tứ giai vũ giả, Quách Dịch có đầy đủ tự tin, có thể đùa bỡn Giang Hạo. Chấm đã. Giang Hạo nhìn thấy Quách Dịch chuẩn bị xuất thủ, đội vàng hô lớn một tiếng. Quách đại ca, 30 vạn thật nhiều lắm, ta mấy ngày nay bán thành tiền phụ mẫu gia sản, cũng chỉ bất quá chủ đến 7-8 vạn. Ngay ở phía trước trong ngăn tủ, ta mấy ngày chưa ăn cơm, thân thể quá hư nhược. Ngươi có thể tự hành đi trong ngăn tủ lấy tiền. Số tiền này liền xem như lợi tức, phía sau ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Lúc nói lời này, Giang Hạo giả ý giả ra có chút bộ dáng yếu đất. Hắn biết rõ, Quách Dịch thực lực kỳ thật không kém. Như thật cùng Quách Dịch xuất thủ, lấy trước mắt thực lực của hắn, căn bản khó mà thủ thắng. Muốn dễ như trở bàn tay giết ra hỏa này, chỉ có đánh lén. Bây giờ Giang Hạo thế nhưng là tinh thần nhập sư, chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn có thể dựa vào trong tay huyết thứ, thuần sát Quách Dịch. Cái gì? Ngươi thế mà còn tiếp cận 7-8 vạn? Quách Dịch nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng lên. Tuy nói chỉ là 7-8 vạn nguyên, đối với hắn không tính cái gì, nhưng lấy không tiền, không cần thì phí a luôn luôn tham tiền Quách Dịch, khóe miệng lập tức giơ lên bắt đầu. Được, nhìn ngươi coi như trung thực, vậy ta liền không đánh ngươi nữa. Quách Dịch cười lạnh, quay người hướng phía trước ngăn tủ đi đến. Thật tình không biết, tại Quách Dịch quay người hướng phía ngăn tủ đi đến thời điểm, Giang Hạo hai mắt sáng lên màu xanh thẳm quan mang. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra lúc trước đạt được cấp S đoạn đao huyết thứ. Tại Giang Hạo điều khiển dưới, huyết thứ chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Ừm, cái này trong ngăn tủ nửa xu đều không có. Quách Dịch tại trong tủ chén cẩn thận tìm tòi nhiều lần, không thu hoạch được gì. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phản ứng được, mình bị Giang Hạo trêu cợt. Người cái này thằng danh con, cũng dám trêu đồ ta. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Quách Dịch ngoan thoại còn chưa nói xong, chói mắt lam quang đống nhiên hiện lên. Đoạn đao huyết thứ như gió táp quán xuyên Quách Dịch lồng ngực. Một cái kinh khủng huyết động xuất hiện tại lồng ngực của hắn, máu tươi như chú phun ra ngoài. Ngươi! Quách Dịch kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, lập tức vô lực ngã vào trong vũng máu, thê thảm chết đi. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết tại Giang Hạo loại phế vật này trong tay. Hơn nữa còn là một kích biểu sát, không phản ứng chút nào cơ hội. Nhìn xem ngã trong vũng máu Quách Dịch, Giang Hạo trên mặt cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Cấp S vũ khí, phối hợp tinh thần niệm sư lực lượng, thực sự quá mức với cường đại. Dù là đối thủ tu vi xa mạnh với Giang Hạo, cũng vẫn như cũ có thể làm được một kích biểu sát. Khi thật lấy Quách Dịch thực lực, vừa rồi nếu là sớm làm tốt phòng bị, căn bản không có khả năng như vậy tùy tiện liền chết. Hết thảy đều là bởi vì hắn tham lam, ngu xuẩn. Không có chút nào phòng bị xoay người đưa lưng về phía Giang Hạo, hắn không chết, ai chết? Tại cái này được nhục cường thực thế giới bên trong, Giang Hạo cũng sẽ không có chút lưu tình. Bởi vì Hôi Nguyên khu Ngư Long hỗn tạp, cái gì người đều có. Nếu như bị người phát hiện Quách Dịch chết tại nơi này, Giang Hạo tất nhiên sẽ rước lấy đại phiền toái. Thế là, Giang Hạo lập tức ở Quách Dịch thi thể bên trong chăm chú lục lọi lên, đem Quách Dịch trên thân hết thảy thứ đáng giá toàn diện đều lấy đi, bao quát trong tay hắn chỗ đeo một viên nhẫn chữ vật. Ngay sau đó, hắn đem Quách Dịch thi thể lôi kéo đến hậu viện, đào một cái hố sâu ngay tại chỗ vùi lấp. Dù sao không bao lâu, Giang Hạo cũng liền sẽ rời đi Hôi Nguyên khu. Ngoài ra, hắn còn đơn giản đem trong phòng vết máu cọ rửa một chút. Chờ làm xong đây hết thảy, Giang Hạo chính thức mở ra hư không diễn võ trường. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy một trận mê muội, tinh thần hoảng hốt. Làm Giang Hạo khôi phục ý thức sau, phát hiện mình thân ở một cái tựa như diễn võ trường không gian kỳ dị. Bốn phía bao phủ trong bóng đêm, ngoại trừ mảnh này diễn võ trường, còn lại hết thể đều bao phủ ở trong hư vô. Hoan nên túc chủ đi vào hư không diễn võ trường. Trước mắt có thể chọn đối thủ, Quách Dịch, tứ giai vũ giả, phải chăng lập tức bắt đầu chiến đấu? Dựa theo hệ thống trô giới thiệu quy tắc, tại hư không trong diễn võ trường, ta là bất tử chi thân. Đã như vậy, còn có cái gì rất sợ hãi? Bắt đầu chiến đấu đi. Theo Giang Hạo ra lệnh một tiếng, vô số điểm sáng cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Lúc trước đã chết đi Quách Dịch, sống sờ sờ xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Đây cũng không phải là Quách Dịch khởi tử hoàn sinh, hắn bèn bèn chỉ là sao chép con rối thôi. Có được Quách Dịch hết thể năng lực chiến đấu, Giang Hạo lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước Quách Dịch. Trước đó, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ này, toàn bộ nhờ tinh thần niệm sư năng lực tiến hành đánh lén. Như chân chính cùng Quách Dịch chính diện giao phong, lấy trước mắt hắn thực lực, phần thắng xa vời. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu, tăng cao tu vi, kia Giang Hạo hoàn toàn có thể dùng tinh thần niệm sư lực lượng, cấp tốc đánh giết Quách Dịch 10 lần. Nhưng làm như vậy, lại không cách nào phát huy đầy đủ hư không diễn võ trưởng chân chính giá trị. Kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên có thể tăng cao tu vi, nhưng thực chiến kỹ xảo cũng trọng yếu giống vậy. Dù sao tại hư không trong diễn võ trường, Giang Hạo căn bản liền sẽ không đúng nghĩa tử vong. Chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, cùng Quách Dịch liều chết một trận chiến. Loại này không hề cố kỵ toàn lực chiến đấu, thường thường mới có thể mang đến lớn nhất tăng lên. Không có chút gì do dự, Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh trường đao màu đen xuất hiện tại sông niệm trong tay. Đao này tên là Hắc Phong đao, miễn cưỡng chỉ có thể coi là cấp B vũ khí. Trên thế giới này, vũ giả vũ khí phẩm chất từ cao xuống thấp chia làm F, E, G, C, B, A, S, 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 S. Thanh này Hắc Phong đao là Giang Hạo cha mẹ nuôi hao hết nửa đời người tích xúc, mua được đưa cho Giang Hạo 18 tuổi quà sinh nhật. Đối Giang Hạo mà nói cực kỳ trọng yếu. vừa bạn có thể mượn nhờ hư vô diễn võ trường lực lượng, hảo hảo luyện tập một chút vừa học được cuồng phong tuyệt đao. Giết! Giang Hạo gầm thét một tiếng, vung đao hướng phía Quách Dịch chém tới. Trước mặt chiến đấu con rối, hoàn toàn phục khắc Quách Dịch tứ giai vũ giả thực lực. Hắn nhẹ nhõm né tránh Giang Hạo công kích, cũng hung hăng một cước đá vào Giang Hạo phần bụng. Lực đạo cực mạnh, trực tiếp đem Sông Hạo đạp bay cách xa mấy mét. Xương sườn bị đá đoạn vài gốc, phun ra ra ngụm lớn máu tươi. Bất quá, một kích này tuy nói đã thương nặng Giang Hạo, nhưng lại không có chút nào trực tiếp để Giang Hạo đánh mất năng lực hành động. Hắn hoàn toàn liều mạng bên trên tương thế, tiếp tục đối Quách Dịch triển khai công kích. Lúc mới vừa bị giết chết, Giang Hạo cũng sẽ nguyên địa phục sinh, lại lần nữa chiến đấu. Hắn liền muốn tại trợ hư không diễn võ trường, tại không dựa vào tinh thần niệm sư lực lượng dưới, chém giết Quách Dịch. Trải qua hẹn nửa giờ khổ chiến, Giang Hạo cuối cùng kéo lấy trọng thương thân thể chém xuống Quách Dịch thủ cấp, chiến đấu con rối tiêu tán theo. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng màu vàng nóng tràn vào trong cơ thể của hắn. Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình có rõ rệt tăng lên. Dựa theo cái tốc độ này, đánh giết Quách Dịch 10 lần đạt được kinh nghiệm chiến đấu, cũng đủ để cho hắn tấn thăng làm tam giai vũ giả. Có chút ý tứ. Giang Hạo khôi phục đầy trạng thái sau, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tiếp tục đến. Chương 5. Lâm Chấn Bắc, đây hết thảy đều tại ngươi. Chương 05. Lâm Chấn Bắc, đây hết thảy đều tại ngươi. Cùng lúc đó, tại Thiên Hà căn cứ khu Lâm gia trang trong vườn. Nghịch tử. Nghịch tử a. Hắn dám thật cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tốt, đã hắn như thế có bản lĩnh, vậy liền để hắn cút cho ta. Lăn đến càng xa càng tốt. Lâm Chấn Bắc tiếng giống giận dữ, quanh quẩn tại trong toàn bộ trang viên. Tất cả Lâm gia người hầu đều bị dọa đến run lẩy bẩy, không người dám thay Giang Hạo nói câu nào. Cho dù là Vương Ngự Dao, cũng căn bản ngăn không được nổi giận Lâm Chấn Bắc. Ngoài ra, nàng còn đắm chìm trong Giang Hạo rời nhà ra đi trong bi thống, thật lâu không cách nào tiêu tan. Lâm Chấn Bắc đang lớn tiếng phát tiết xong cảm xúc sau, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao cùng là con của mình, Giang Hạo lại biến thành như thế không chịu nổi. Hắn thấy, mình đối Giang Hạo nghiêm khắc, là nguyên với Giang Hạo thở nhỏ liền cùng Hôi Nguyên khu đầu đường lưu manh làm bạn, phẩm hạnh còn chờ ổn nắn. Chỉ có vượt qua chèn ép thức giáo dục, mới có thể để cho Giang Hạo lạc đường biết quay lại, trở lại chính đạo. Nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Hạo ngay cả điểm ấy ngăn trở đều không chịu nổi, thậm chí còn và thân sinh phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ. Vừa nghĩ tới vừa rồi Giang Hạo nói tới, Lâm Chấn Bắc trong lòng liền lần nữa lại dấy lên lửa giận. Hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, chiến thần cấp khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát. Bốn phía bàn ghế tại cố lực lượng này xuống dưới trong nháy mắt hóa thành một biển. Lâm Chấn Bắc giống giận, có ai không? Đem Giang Hạo cái này nghịch tử đồ vật, toàn diện cho ta ném ra bên ngoài. Từ hôm nay trở đi, ta không có cái này nghịch tử. Vừa dứt lời, một bên quản gia Trương Bình mặt lộ vẻ khó xử. Hình như có lời muốn nói, nhưng lại bởi vì e ngại Lâm Chấn Bắc lửa giận mà do dự. Lâm Chấn Bắc chú ý tới Trương Bình thần sắc, có chút không vui nói, thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là cảm thấy ta làm sai? Cái này nghịch tử đã dám tuyên bố cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Ta ngược lại muốn xem, không có ta Lâm Chấn Bắc che chở, hắn một cái phế vật có thể ở bên ngoài chống bao lâu? Trương Bình nghe vậy, doa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, lao ra, ngài hiểu lầm ta sao dám chất vấn quyết định của ngài? Chỉ là từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, căn bản cũng không có đại thiếu gia đồ vật, thậm chí ngay cả hắn một cái phòng đều không có. Trương Bình lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản đắm chìm trong bi thương Vương Nhược Giao đột nhiên quay người, kinh ngạc nhìn xem Trương Bình, ngươi nói cái gì? Lớn như vậy Lâm gia, không có Hạo Nhi một cái phòng. Vương Nhược Giao giờ phút này chỉ cảm thấy Trương Bình tại nói hiệu nói vượng. Giang Hạo trở lại Lâm gia đã dòng dã 2 tháng, tuy nói phần lớn thời giờ đều tại võ quán bên trong tu hành, nhưng cũng không còn như không có chuẩn bị gian phòng của hắn. A Vương Nhược Giao nhớ rõ ràng, hắn đã phân phó hạ nhân cho Giang Hạo quét dọn gian phòng. Vốn là đang giận trên đầu Lâm Chấn Bắc, nghe được Trương Bình lời này, tại chỗ nổi giận. Hắn nắm chặt song quyền, nghiêm nghị quát, "Trương Bình, ai cho phép ngươi nói hiệu nói vượng? Nếu như Lâm gia không có Giang Hạo gian phòng, vậy hắn ban đêm là ở đâu? Vì sao mỗi sáng sớm, hắn đều sẽ đúng giờ tới ăn điểm tâm?" Nói đến chỗ này, Lâm Chấn Bắc ánh mắt đống nhiên trở nên hung ác nghiêm hiểm, "Trương Bình, chẳng lẽ là ngươi thu Giang Hạo cái gì chỗ tốt, cho nên ngươi mới cố ý vì hắn nói chuyện, nghĩ thấu hầu bàn thảm đến tranh thủ chúng ta đồng tình?" Mắt thấy hiểu lầm càng thêm sâu nặng, Trương Bình dọa đến mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng giải thích, "Không phải như vậy, lão gia, ngài hiểu lầm. Ngài chẳng lẽ quên sao? Ban đầu là ngài ghét bỏ đại thiếu gia từng là đầu đường lưu manh. Ngài cảm thấy trên người hắn dính đầy hôi nguyên khu ô uế, cần hảo hảo thanh tẩy. Lại thêm ngài nghĩ mài liên tính tình của hắn, sợ hắn bị xa hoa sinh hoạt che đôi mắt, cho nên ngài phân phó ta tạm thời không muốn vì đại thiếu gia chuẩn bị gian phòng. Trong khoảng thời gian này đến nay, đại thiếu gia mỗi ngày trời còn chưa sáng liền từ hôi nguyên khu chạy đến, sau đó lại đi võ quán tu luyện. Hắn tại ba cái địa phương ở giữa buôn ba qua lại, thẳng đến màn đêm buông xuống mới trở về hôi nguyên khu nghỉ ngơi. Ta làm hết thảy đều là tuân theo chỉ thị của ngài a." Trương Bình hiện tại chỉ cảm thấy mình quá ủy khuất. Rõ ràng là bọn hắn làm cha mẹ vấn đề, nhưng kết quả lại vung nổi đến trên người hắn. Trong lòng của hắn là thật muốn chửi mẹ. Cái gì? Lâm Chấn Bắc nghe nói Trương Bình lời nói, kinh ngạc cứng tại nguyên địa. Trong đầu hắn quanh quẩn Trương Bình, dần dần nhớ lại mình quả thật từng hạ đạt qua mệnh lệnh như vậy. Nhất thời nghẹn lời, hắn vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Hắn khó có thể tưởng tượng, tại cái này khổng lồ Lâm gia trang trong viên, Giang Hạo vậy mà không có một cái nào thuộc về mình cư trú chỗ. Cái này còn có thể xem như một ngôi nhà sao? Thậm chí ngay cả một cái người hầu đãi ngộ cũng không bằng. Ngồi ở một bên Vương Ngự Dao, nguyên bản liền bởi vì Giang Hạo rời đi mà đau lòng không thôi. giờ phút này biết được trận tướng, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Làm mẫu thân, nàng giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Giang Hạo cùng bọn hắn càng ngày càng xa lánh? Vì sao hắn sẽ nói ra đoạn tuyệt quan hệ như vậy quyết tuyệt lời nói? Nguyên lai, hết thảy căn nguyên lại chính bọn hắn trên thân. Nàng đối với mình đi qua hành vi cảm giác sâu sắc hối hận. Giang Hạo cùng Lâm Trạch Long hoàn cảnh lớn lên khác lạ, vì sao nàng luôn luôn muốn đem bọn hắn đánh đồng? Vương Nhược Giao càng nghĩ càng thấy đối với Giang Hạo thua thiệt quá nhiều, nàng chuyển hướng Trương Bình, trách nói: "Ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta những này? Ta cho ngươi đi vì Giang Hạo chuẩn bị gian phòng, ngươi vì sao chậm chạp bất động? Nếu ngươi sớm một chút nhắc nhở ta, ta gì còn như bây giờ mới biết những thứ này." Vương Nhược Giao vừa dứt lời, Trương Bình mặt lộ vẻ đắng chát: "Phu nhân, lão gia mệnh lệnh, chúng ta những này làm hạ nhân sao dám chống lại? Không có lão gia phân phó, chúng ta sao dám tự tiện vì thiếu gia chuẩn bị gian phòng? Lại nói, ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi quay đầu liền quên đi." Vương Nhược Giao tức hổn hển địa đứng dậy, nàng tức giận chỉ hướng Lâm Trấn Bắc: "Đây hết thảy đều tại ngươi. Ngươi luôn miệng nói Giang Hạo là cái nghịch tử, làm sao không trung bất hiếu? Nhưng ngươi lại như thế nào đâu? Ngươi thân là người cha, lại như thế khắc khe con trai ruột của mình. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, cũng chỉ có Trạch Long cái này một đứa con trai sao? Còn có, Hạo Nhi ngay cả gian phòng đều không có, loại chuyện này hắn cũng không dám nói với chúng ta, hắn như thế nào lại đi Trạch Long gian phòng trộm đồ? Lâm Trấn Bắc, đây hết thảy đều là ngươi sai. Là ngươi để cho ta đã mất đi Hạo Nhi, ngươi nếu không đem hắn tìm trở về, ta không để yên cho ngươi." Nói xong những này, Vương Nhược Giao nổi giận đùng đùng rời đi. Lâm Chấn Bắc trong lòng biết mình có lỗi, vội vàng đuổi theo: "Lão bà, chuyện này ta cũng là vừa biết ta chỉ là nghĩ mài liên một chút Hạo Nhi tính cách, nào biết được hắn cái gì cũng không dám nói. Ngươi không biết, còn tưởng rằng chúng ta cố ý khắc khe hắn đâu. Thật không biết hắn giải cái miệng có tác dụng gì." Lâm Chấn Bắc ôm Vương Nhược Giao: "Lão bà ngươi yên tâm, ta sẽ tìm về Hạo Nhi." Không chờ Lâm Chấn Bắc nói xong, Vương Nhược Giao bỗng nhiên đẩy hắn ra: "Ta hiện tại rất phiền, đừng nói chuyện với ta. Ta chỉ hy vọng Hạo Nhi có thể về nhà." Theo sau, Vương Nhược Giao cũng không quay đầu lại rời đi Lâm gia trang vườn. Nhìn xem yêu thê tử cũng cách mình mà đi. Lâm Chấn Bắc trong lúc nhất thời tim như bị dao cắt, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. "Cha." Lâm Trạch Long lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân như thế thất hồn lạc phách, vội vàng tiến lên nâng: "Cha, việc này không trách ngươi, đều là chính Giang Hạo không nói. Ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tìm mụ mụ trở về." Nói lời nói này lúc, Lâm Trạch Long trong lòng đối Giang Hạo oán hận càng thêm sâu nặng. Hắn cho rằng, đây hết thảy đều là Giang Hạo tạo thành. Không chỉ có để mẫu thân thương tâm gần chết, càng dẫn đến phụ mẫu tình cảm xảy ra vấn đề. Đã từng hạnh phúc mỹ mãn gia đình, bây giờ phá thành mảnh nhỏ. Lâm Trạch Long ở trong lòng yên lặng thề, nhất định phải để Giang Hạo vì thế trả giá đắt. Đang lúc Lâm Trạch Long chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Lâm Chấn Bắc gọi lại: "Chờ một chút, ngươi không thể đi. Đừng quên, 3 ngày sau chính là Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội. Ngươi nhất định phải hết sức chăm chú với tranh tài, trong nhà những ngày việc vặt không cần ngươi quan tâm." Nghe được Lâm Chấn Bắc lời này, Lâm Trạch Long con mắt lập tức liền phát sáng lên. Thi đấu đại hội? Đúng a, ta thế nào quên thi đấu đại hội? Chỉ cần Giang Hạo có thể dự thi, ta liền có thể tại trên sàn thi đấu tự tay giáo huấn hắn. Chương 6. Vừa ra tay, chính là miểu sát. Chương 06. Vừa ra tay, chính là miểu sát. Tại Lâm gia loạn cả một đoàn thời điểm, thân ở với hư không trong diễn võ trường Giang Hạo đã thành công đánh chết Quách Dịch 10 lần, rất thuận lợi tấn thăng tam giai vũ giả. Hắn hôm nay, 3 đao bên trong, liền có thể thuấn sát Quách Dịch, phá lệ nhẹ nhõm. Ngoài ra, tại đánh giết quá trình bên trong, Giang Hạo từ trên thân Quách Dịch đạt được 2 loại võ kỹ, phân biệt là cấp B tấn lôi bộ cùng cấp A thiên tường kiếm pháp. 2 loại võ kỹ đều đến từ Phong Lôi Vũ quán, nhưng cũng không phải là tất cả võ quán học viên đều có thể học tập. Hoặc là ngươi có đặc thù bối cảnh, cũng tỉ như Quách Dịch có phụ thân là tổng huấn luyện viên, có thể cho ngươi mở cửa sau. Hoặc là nhất định phải trở thành võ quán hoạch tâm học viên. Chỉ có thỏa mãn những điều kiện này, ngươi mới có thể tiếp xúc đến cái này cao giai võ kỹ. Đối với phổ thông võ quán học viên tới nói, bọn hắn có thể tiếp xúc đến võ kỹ bình thường sẽ không vượt qua cấp C, nhưng mà tại hư không trong diễn võ trường, chỉ cần võ kỹ từ trên người đối thủ rơi xuống, Giang Hạo liền có thể lập tức lĩnh ngộ. Phản phất hắn đã tu luyện mấy chục năm, những vũ kỹ này tinh túy cùng huyền bí đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Bởi vì 10 lần kinh nghiệm đã thu hoạch được, tiếp xuống coi như còn có thể cùng Quách Dịch chiến đấu, cũng sẽ không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm. Lại thêm, tại hư không trong diễn võ trường đợi thời gian đã rất dài, Giang Hạo lo lắng ngoại giới sẽ có tình huống. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Nhưng mà, làm Giang Hạo xem xét một chút thời gian sau, lại kinh người phát hiện, thế giới hiện thực thế mà chỉ mới qua ngắn ngủi mấy chục giây. Cái này đại biểu cho, trong mắt người ngoài, Giang Hạo chẳng qua là lăng thần một chút, mà tự thân tam giai vũ giả lực lượng, cùng vừa rồi lĩnh ngộ đến võ kỹ, lại là hàng thật giá thật. Giang Hạo lúc này mới ý thức được, mình đạt được cái hệ thống này, có bao nhiêu sao cường đại. Khuyết điểm duy nhất chính là mỗi lần sao chép xong, cần làm lệnh 72 giờ. Vừa rồi tại đánh chết Quách Dịch sau, thời gian giảm bớt 5 giờ. Cũng liền đại biểu cho, nếu như Giang Hạo muốn mau chóng sử dụng sao chép công năng, nhất định phải không ngừng đánh giết vũ giả, lại hoặc là yêu thú. Tại Viêm Quốc pháp chế giới, bên đường tùy ý giết người rõ ràng là không thể nào. Hợp lý hợp pháp, chỉ có săn giết yêu thú. Nếu như không có nhớ lầm, tại Thiên Hà căn cứ khu bên ngoài, có một mảnh Hôi Vụ Sơn Lâm, nơi đó là yêu thú căn cứ. Tại Hôi Vụ Sơn Lâm bên ngoài sinh hoạt yêu thú, cũng không có rất mạnh. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt hảo săn giết nơi trốn. Giang Hạo khẽ miệng có chút dương lên bắt đầu, trong lòng đã có minh xác kế hoạch. Chỉ cần tại hư không trong diễn võ trường tiến hành không ngừng chiến đấu, như vậy ta mặc kệ là tu vi cảnh giới, vẫn là thực chiến kỹ xảo, đều sẽ cấp tốc tăng lên. Coi như không có Lâm gia trợ giúp, lại có thể thế nào? Lão tử như thường cũng có thể nhất phi trùng thiên. Lúc này, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động ra tiến hành tìm kiếm. Quả nhiên, tiếp qua 3 ngày chính là Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội. Nói là thi đấu đại hội, kỳ thật chính là Phong Lôi Vũ quán nội bộ chỗ tổ chức một trận tỷ thí. Vì chính là khảo nghiệm thế hệ trẻ tuổi vũ giả thực lực. Thu hoạch được 10 vị trí đầu học viên, đều sẽ đạt được võ quán tặng cho phong phú ban thưởng. Lâm Trạch Long làm Lâm Chấn Bắc nhi tử, đồng thời cũng bị ca tụng là Phong Lôi Vũ quán thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hắn thế tất sẽ tham dự lần này thi đấu đại hội. Nếu là ngày trước Giang Hạo, là tuyệt đối không dám báo danh tham gia. Khi đó, thực lực của hắn quá yếu, coi như tham gia cũng chỉ là phá hôi. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Người mang giết chóc chi thần hệ thống, Giang Hạo có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc mạnh lên. Hắn không chỉ có muốn tham gia thi đấu đại hội, nhất cử đoạt giải quán quân, càng phải mượn cơ hội này báo thù. Tại Lâm gia thời điểm, hắn bị Lâm Trạch Long hung hăng đạp một cước, thù này há có thể không báo. Gia hỏa này chiếm phụ mẫu sủng ái, nhiều lần treo chọc Giang Hạo. Nguyên thân một lần lại một lần nhường nhịn, để gia hỏa này càng thêm cản rỡ. Bây giờ Giang Hạo cũng không lại là cái biệt khuất đó gặp cảnh cuối cùng. Lâm Trạch Long, từ kỳ của ngươi đến. Giang Hạo nắm chặt song quyền, ánh mắt toát ra vô tận sát ý. Theo sau, Giang Hạo đổi một bộ quần áo, chuẩn bị tiến về Hôi Vũ Sơn Lâm đi săn giết yêu thú. Nhưng không ngờ, một cái vóc người cao gầy, tướng mạo tranh chua nữ tử, một cước đạp ra Giang Hạo cửa phòng. Tại người được trong không khí còn sót lại mùi máu tươi lúc, Quách Phương thần sắc hoảng hốt, cái này máu tanh vị là thế nào chuyện? Giang Hạo, ngươi làm cái gì? Quách Dịch người đâu? Quách Phương là Quách Dịch tỷ tỷ, lúc đầu không muốn để cho đệ đệ tiếp tục tại Hôi Nguyên khu gây chuyện thị phi, nhưng ngại với Quách Dịch quá không nghe bảo, vì phòng ngừa hắn lại làm ra cái gì khác người sự tình. Thế là Quách Phương chỉ có thể cùng hắn cùng đi Hôi Nguyên khu. Thân là Quách gia đại tiểu thư, nàng cho rằng Hôi Nguyên khu nơi này quá cao cao tại thượng nàng, căn bản không muốn bước vào cái này dơ bẩn chi địa. Nguyên bản nàng coi là Quách Dịch không bao lâu liền ra tới, không nghĩ tới một đi không trở lại. Bách với bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu, tiến vào tìm Quách Dịch. Tuyệt đối không ngờ rằng, vừa tiến vào Giang Hạo cái này phá phòng ở, hắn đã nghe đến gây mũi mùi máu tươi. Bốn phía trên mặt đất, thậm chí còn có còn sót lại vết máu. Cái này lập tức để Quách Phương cảm thấy bất an. Giang Hạo, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi không có nghe sao? Trả lời ta, Quách Dịch ở nơi nào? Quách Phương vừa nói, một bên bạo phát đi ra từ ngũ giai vũ giả khí tức. Dưới cái nhìn của nàng, đệ của mình chính là tứ giai vũ giả. Mà Giang Hạo chẳng qua là Hôi Nguyên khu một cái thối chuột, cho dù cũng là Phong Lôi Vũ quán học viên, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được đệ đệ của mình. Chớ nói chi là, Giang Hạo thế nào khả năng dám giết Quách Dịch? Dù sao phụ thân của bọn hắn chính là Phong Lôi Vũ quán tổng huấn luyện viên. Đối mặt Quách Phương hỏi thăm, Giang Hạo khinh thường cười nhẹ một tiếng. "Tốt a, đã bị ngươi phát hiện, vậy ta nói thẳng đi, đệ đệ ngươi đã chết, mà lại chết được rất là thê thảm, ngực cái kia máu thịt bè bè lỗ máu, ta bây giờ trở về nhớ tới đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình." Cũng may, hắn cũng không có rất thống khổ, lập tức liền tắt thở rồi. Giang Hạo tiện tay lấy ra một thanh hắc kim sắt trường kiếm, nhét vào trên mặt đất. Kiếm này tên là Ô Kim Cương Kiếm, chính là cấp B vũ khí, chính là Quách Dịch nắm giữ vũ khí. Tuy nói cái này Ô Kim Cương Kiếm so Giang Hạo có Hắc Phong đao muốn tốt không ít, nhưng đối với đã thành thói quen dùng đao Giang Hạo tới nói, kiếm loại vũ khí quá nhẹ, lại căn bản không có biện pháp phát huy cuồng phong tuyệt đao uy lực, còn không bằng không cần. Cái gì? Quách Phương nghe vậy giận tím mặt, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Đệ ta trước mắt là tứ giai vũ giả, ngươi cái này thối chuột thế nào khả năng giết được hắn? Ngươi nhất định là tại nói hiệu nói vượng. Quách Phương cùng Quách Dịch tỷ đệ tình thâm, giờ phút này nàng như là một con phát cuồng của cái, điên cuồng địa phóng tới Giang Nghiệm. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp S đoạn đao huyết thứ trong nháy mắt bay ra. Cứ việc Quách Phương phản ứng cấp tốc, nhưng nàng căn bản là không có cách cùng tinh thần nghiệp lực tốc độ đánh đồng. Lại thêm, huyết thứ uy lực cực mạnh. Qua trong giây lát, bụng của nàng liền bị sắc bén huyết thứ xuyên qua. A! Nương theo lấy Vương Phương tiếng kêu thảm thiết, nàng thống khổ quỳ rạp xuống đất, chăm chú che thụ thương phần bụng. Nhưng lớn chừng miệng chén huyết động, máu tươi căn bản theo đều đẻ không được, nội tạng cũng cùng nhau chảy ra. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dị vãng tại võ quán bên trong coi là phế vật Giang Hạo, vậy mà lại là một tinh thần nhập sư. Chương 7. San giết yêu thú, thanh không thời gian cùn đồ. Chương 7. San giết yêu thú, thanh không thời gian cùn đồ. Xông. Giang Hạo. Ba ba ta là Phong Lôi Vũ quán tổng huấn luyện viên, ngươi dám giết tỷ ta đệ hai, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Phương giãy giụa lấy la lên vài tiếng, cuối cùng tê liệt ngã xuống trong vũng máu, thê thảm chết đi. Tỷ đệ hai người tử trạng, giống nhau như lúc. Thật sự là phiền phức, lại là đầy đất máu tươi. Giang Hạo đối Quách Phương uy hiếp, không có chút nào lưu ý phụ thân của bọn hắn Quách Biển Mây sát thực rất mạnh, chính là Phong Lôi Vũ quán bên trong, thực lực gần thứ với Lâm Chấn Bắc người. Nhưng này lại như thế nào đâu? Bây giờ Giang Hạo vị trí Hôi Nguyên khu, vốn là ngư long hỗn tạp chi địa, chỉ cần xử lý đến đầy đủ sạch sẽ, ai có thể biết là hắn làm? Chớ nói chi là, Quách gia hai tỷ đệ thực lực, vốn là mạnh với Giang Hạo. Dù là Giang Hạo hiện tại khắp nơi đi nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Theo sau, Giang Hạo xác nhận một chút phòng chế thời gian cung đồ, phát hiện lần này thế mà giảm mất 7 giờ. Cái này lại biểu cho, đánh giết vũ giả, yêu thú càng mạnh, như vậy có khả năng giảm mất thời gian cũng càng nhiều. Không thể chờ, lập tức xuất phát săn giết yêu thú. Giang Hạo đồng dạng đem Quách Phương trên thân thứ đáng giá, toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Tiếp lấy đưa nàng thi thể, cũng cùng nhau chôn ở hậu viện trong hố sâu. Đợi đến thanh lý xong trong phòng vết máu, Giang Hạo liền vội vàng rời đi Hôi Nguyên khu. Một lát về sau, Giang Hạo đi tới một chỗ tràn ngập màu xám nồng vụ núi rừng bên trong. Nơi đây khoảng cách Thiên Hà căn cứ khu cũng không tính quá xa, trước mắt hắn đứng đấy địa phương chính là Hôi Vụ Sơn lâm bên ngoài khu vực. Sinh hoạt ở nơi này yêu thú phổ biến đều chỉ là thú binh cấp nhị giai, khoảng cấp 3, thực lực cũng không có rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, đều là một chút vừa trở thành vũ giả không bao lâu thái điểu, mài liên thực lực bản thân địa phương. Bởi vì Hôi Vụ Sơn lâm chỗ sâu, 10 phần hung hiểm, tùy tiện ra một đầu yêu thú, đều chí ít đạt tới thú binh cấp bát giai trở lên. Thậm chí còn có thú tướng cấp yêu thú ẩn hiện. Bởi vậy, ở ngoại vi cùng chỗ sâu chỗ giao giới, có Viêm Quốc binh đoàn thủ hộ lấy, không cho phép bình dân, lại hoặc là thực lực nhỏ yếu vũ giả tiến vào. Tuy nói không thể tiến vào chỗ sâu, nhưng cái này bên ngoài sinh hoạt yêu thú cũng đầy đủ Giang Hạo săn giết. Một bước vào nơi đây, Giang Hạo liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Quay người nhìn lại, một đầu hai mắt đỏ bừng sói đen đang theo dõi hắn. Gia hỏa này toàn thân tản ra nhàn nhạt hắc khí, hắn thực lực chí ít đạt đến thú binh cấp tam giai. Không nghĩ tới vừa đến đã gặp một đầu bóng đen sói. Giang Hạo tiện tay lấy ra huyết thứ, tại tinh thần niệm sư năng lực dưới, huyết thứ lơ lửng tại Giang Hạo bên cạnh. Cho dù là thú binh cấp tam giai yêu thú, hắn cũng không có chút nào để vào mắt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết thứ kích xạ mà đi. Bóng đen sói vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền bị huyết thứ xuyên qua đầu. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền ngã tại vũng máu bên trong, thê thảm chết đi. Giang Hạo vội vàng xác nhận hệ thống thời gian củ độ, phát hiện thành công giảm bớt 2 giờ. Không sai không sai. Giang Hạo có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ta còn chờ lấy cái gì? Bắt đầu điên cuồng săn giết đi. Để bảo đảm có thể hấp dẫn đến càng nhiều yêu thú, Giang Hạo niệm lực điều khiển huyết thứ, đối bóng đen sói thi thể tiến hành giải phẫu. Đào ra thú hạch đồng thời, cố ý đem yêu thú huyết dịch vẩy đến khắp nơi đều là. Hắn muốn tại chợ cái này mùi máu tươi nồng nặc, đến hấp dẫn càng nhiều yêu thú. Rất nhanh, bốn phía liền truyền đến trận trận yêu thú tiếng gầm gừ. Đại lượng yêu thú bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, đem Giang Hạo đoàn đoàn bao vây. Cứ việc số lượng rất nhiều, nhưng phổ biến đều là thú binh cấp nhị giai, tam giai yêu thú. Giang Hạo thúc đẩy cấp S đoàn đao huyết thứ đồng thời, còn thi triển ra tấn lôi bộ. Đây là từ trên thân quách dịch cấp đoạt võ kỹ, chính là đặc thù thần pháp võ kỹ, có thể làm cho Giang Hạo nhẹ nhõm du tẩu với từng cái yêu thú ở giữa. Dưới tình huống bình thường, muốn học được tấn lôi bộ là cần quanh năm suốt tháng không ngừng luyện tập. Cho dù là quách dịch, cũng chỉ bất quá vừa mới nhập môn, mà Giang Hạo liền không đồng dạng. Tạ giúp hư không diễn võ trường năng lực, hắn đã sớm dung hội quan thông. Chỉ là thú binh cấp nhị giai, tam giai yêu thú, căn bản không đả thương được Giang Hạo. Lại thêm, huyết thứ kinh khủng lực sát thương, phàm là bị huyết thứ trúng đích yêu thú, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Không đến thời gian nửa tiếng, tại Giang Hạo bốn phía, liền chất đống đại lượng yêu thú thi thể. Nguyên bản hệ thống 72 giờ thời gian cùng độ, đã sớm về không. Hiện tại Giang Hạo đã có thể lần nữa sử dụng sao chép công năng, đi chọn lựa đối thủ thích hợp. Không sai biệt lắm. Như hôm nay sắp dần dần muộn, tiếp tục đợi ở loại địa phương này sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Cũng là thời điểm nên rời đi. Giang Hạo đem tất cả thú hoạch đều thu nhập nhẫn chứa vật sau, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Hắn không có gấp về nhà, mà là đi đến nằm ở Hôi Nguyên khu trung tâm trên đường phố vũ giả cửa hàng. "Lão bản, thú binh cấp nhị giai, khoảng cấp 3 thú hoạch, ngươi có thu hay không?" Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ngồi ở cạnh lưng trên ghế một cái mập mạp nam tử trung niên, tùy ý nhìn thoáng qua Giang Hạo, tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng, "Thu, đương nhiên thu. Thú binh nhị giai thú hoạch, một viên 200, nếu là tăng giai, một viên 500." Lúc nói lời này, nam tử trung niên căn bản không có con mắt đi nhìn Giang Hạo, mà là nhắm mắt dưỡng thần, trong tay cuộn lại bao tương hạch đào. Trong mắt hắn, Hôi Nguyên khu những này vũ giả, phổ biến thực lực đều rất yếu. Đồng thời ra cảnh bần hàn, thậm chí còn có rất nhiều người dính dáng tới nghiện thuốc. Giang Hạo cho hắn cảm giác đầu tiên, chính là loại kia ra cảnh bần hàn vũ giả. Thật vất vả săn giết một đầu yêu thú, đến đổi tiền. Cho nên căn bản không có để vào mắt. Thậm chí hắn còn cố ý ép giá. Kỳ thật thú binh cấp nhị giai thú hạch, thị trường thu về giá trị ít tại đồ ngốc tả hưu. Dù sao Hôi Nguyên khu người đều thiếu tiền, cho dù là hắn cố ý ép giá, Hôi Nguyên khu người cũng nhất định sẽ bán. Nghe được nam tử trung niên lời nói này sau, Giang Hạo lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn không có gấp mở miệng nói chuyện, mà là từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra tràn đầy tê dần túi thú hạch, trực tiếp nhét vào trên quầy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong bao bố thú hạch lăn xuống tại trên quầy. Nam tử trung niên nhìn thấy sau, hai mắt lập tức trừng lớn, "Ngoa tảo, ngoa tảo, cái này một cái túi đều là thú hạch. Ta tờ mở còn tưởng rằng ngươi cầm tảng đá lựa phỉnh ta đâu." Hắn không kịp chờ đợi mở ra bao tải, từng bước địa kiểm kê thú hạch. Trong đó thú binh cấp nhị giai thú hạch 27, tam giai thú hạch 18 cái. Hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, trước mặt cái này Hôi Nguyên khu vũ giả, thế mà có thể săn giết như thế nhiều yêu thú. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được Giang Hạo thực lực có lẽ khá cường đại, tuyệt không phải ngày xưa loại kia đầu đường lưu manh. Thế là, hắn thay đổi vừa rồi thần sắc khinh thường, cười định nói, "Không có ý tứ, không có ý tứ à. Mới vừa rồi là ta không cẩn thận nói sai, kỳ thật thú binh cấp nhị giai thú hạch, một viên là 250 nguyên. Tam giai thú hạch thì là 600 nguyên." Chương 8. Đến từ Lâm Trạch Long uy hiếp. Chương 08. Đến từ Lâm Trạch Long uy hiếp. Ha ha. Nhìn xem lão bản thái độ chuyển biến, Giang Hạo cười lạnh hai tiếng. Bản này chính là một cường giả vi tôn thế giới. Ngay từ đầu là bị đối phương cho rằng là Hôi Nguyên khu tầng dưới chót người, không được coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Dưới loại tình huống này, mở miệng nói chuyện đều là lãng phí thời gian. chỉ có thể hiện ra đủ cường đại thực lực mới có thể chấn nhiếp đối phương. Lão bản, ngươi cho cái giá tiền này, ngược lại là phù hợp bình thường giá thị trường. Nhưng nếu là ta ngày sau có thể thường xuyên cho ngươi cung cấp như thế nhiều thu hoạch, giá tiền này có thể hay không? Không đợi Giang Hạo nói xong, lão bản vội vàng gật đầu, có thể, đó là đương nhiên có thể. Nếu ngươi thường xuyên cung cấp như thế nhiều thu hoạch, vậy ta tự nhiên có thể tăng giá. Cam đoan để ngươi hài lòng. Trên thế giới này, yêu thú thể nội thu hoạch có rất lớn tác dụng. Ngoại trừ có thể dùng đến rèn đúc các loại vũ khí, đồ phòng ngự, thậm chí còn có thể từ bên trong rút ra đặc thù vật chất để mà chế tạo dược thể. Thú binh cấp nhị giai yêu thú, hắn 250 nguyên thu bảo tới. Sau đó tại thích hợp trong chợ bán trao tay ra ngoài, chí ít có thể bán được 280 tả hưu. Thậm chí hắn cũng có thể tìm người hai lần gia công những này thu hoạch. Nói tóm lại, ra sao hắn đều có kiếm. Nếu là số lượng đủ nhiều, như vậy dù cho tăng giá cũng không sao. Vậy thì tốt, sau này ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới một lần. Ngươi trước tiên đem những này thú hoạch tiền kết toán cho ta đi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lão bản lấy ra máy kế toán, chăm chú tính toán một chút. Có lẽ là e ngại Giang Hạo thực lực, lại có lẽ là muốn biểu đạt hợp tác lâu dài ý nguyện. Cuối cùng nhất kết toán lúc, lão bản cố ý nhiều thanh toán 10 tiền tài. Đa tạ. Giang Hạo chú ý tới lão bản chuyển khoản tới kim ngạch sau, khẽ cười cười. Có thể tại Hôi Nguyên khu nơi này, làm ăn làm được phong sinh thủy khởi. Gia hỏa này quả nhiên rất thông minh. Vì có thể tiếp tục không ngừng mà sử dụng hư không diễn võ trường năng lực, Giang Hạo thế tất sẽ kéo dài không ngừng mà săn giết yêu thú. Những này thú hoạch tốt nhất đường tắt chính là bán cho những thương nhân này. Theo sau, Giang Hạo tiện tay cầm lấy một trương lão bản danh thiếp, quay người rời khỏi nơi này. Như hôm nay sắp đã muộn, Giang Hạo trực tiếp đi về nhà nghỉ ngơi chờ đến sáng sớm ngày mai, liền tiến về Phong Lôi Vũ quán báo danh dự thi, chuẩn bị theo võ trong quán, tìm thích hợp mục tiêu tiến hành sao chép. Nhưng mà, Giang Hạo vừa về tới Hôi Nguyên khu phòng ở, liền thấy đứng ngoài cửa một cái mặt đen trắng hán. Ừm, là hắn. Trước mặt cái này mặt đen trắng hán, chính là Phong Lôi Vũ quán hoạch tâm học viên một trong, tên là Vương Đạo. Trước mắt hắn có thất giai vũ giả thực lực, tại người đồng lứa bên trong, xem như tương đương xuất sắc. Ngoài ra, cái này Vương Đạo cùng Lâm Trạch Long quan hệ có chút không tệ, hai người vẫn là cao trung đồng học, cũng là số lượng không nhiều biết Song Hạo thân phận chân thật người. Bây giờ gia hỏa này đột nhiên lại tới đây, chuẩn không có chuyện tốt. Giang Hạo, ngươi xem như trở về. Vương Đạo đi đến Song Hạo trước mặt, lạnh giọng nói, mặc dù ta không rõ ràng ngươi vì sao muốn cùng người nhà quyết liệt, nhưng ngươi tuyệt đối là ta gặp qua ngu xuẩn nhất người. Đặt vào Lâm gia đại thiếu gia không thích đáng, thế mà một lần nữa trở lại bây giờ bẩn thỉu Hôi Nguyên khu. Thật không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Từ khi biết được Giang Hạo thân phận sau, kỳ thật Vương Đào liền đối Giang Hạo vô cùng hâm mộ. Hắn từ tiểu cũng không cha không mẹ, tại Thiên Hà căn cứ khu cô nhi viện trưởng lớn. Từ khi trở thành vũ giả sau, Vương Đào liền phá lệ cố gắng. Vì tiên đồ, hắn cố ý cùng Lâm Trạch Long giữ gìn mối quan hệ, vì chính là muốn tại trợ Lâm gia tài nguyên. Thật không nghĩ đến, một cái Hôi Nguyên khu tầng dưới chót người, thế mà lại là Lâm gia lưu lạc bên ngoài 20 năm đại thiếu gia. Tại sao mình không có loại này đầy trời phú quý? Người bình thường khẳng định đều sẽ gắt gao bắt lấy Lâm gia quái vật khổng lồ này, nhưng Giang Hạo thế mà lại từ bỏ cái này một thân phận. Theo Vương Đạo, Giang Hạo đơn thuần náo tàn. Ta thế nào làm, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Giang Hạo lặng lẽ nhìn về phía Vương Đạo, tránh ra, đừng cản đường. Ngươi cho rằng ta rất hiếm có đến tìm ngươi sao? Vương Đạo vốn là ghen ghét Giang Hạo thân phận, giận dữ hét, nếu không phải bị người nhờ vả, ngươi cho rằng ta sẽ đến cái này bẩn thỉu địa phương sao? Giang Hạo, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta là thay Lâm Trạch Long đến tìm ngươi. Nếu ngươi còn là cái nam nhân, vậy liền tham gia Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội. Ngươi nếu dám không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc nói lời này, Vương Đạo nhéo nhéo mình cứng rắn nắm đấm. Lâm Trạch Long cho hắn nhiệm vụ là muốn bảo đảm Giang Hạo có thể báo danh dự thi. Vì không cho Lâm Trạch Long thất vọng, dù là Vương Đạo làm ra một chút cực đoan sự tình, cũng ở đây không tiếc. Huống chi, như hôm nay sắp đã muộn, Hôi Nguyên khu vốn là hỗn loạn. Cho dù hắn thật độc đánh Giang Hạo một trận, thì thế nào? Giang Hạo còn có thể đi nơi nào cáo trạng? Ha ha, nguyên lai là Lâm Trạch Long để ngươi tới a. Nghe được Vương Đào lời nói này, Giang Hạo cười nhạt một tiếng. Ngươi trở về nói cho hắn biết, liền nói lần này Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội, ta nhất định sẽ tham gia. Để hắn làm tốt bị ta đánh bại chuẩn bị đi. Vừa mới nói xong, Giang Hạo trực tiếp đẩy ra Vương Đào, nhanh chân đi vào trong phòng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn mặc niệm, sao chép Vương Đào. Đinh, thu được túc chủ thỉnh cầu, đã thành công sao chép Vương Đào. Thời gian cún đồ 72 giờ, túc chủ trong lúc đó có thể thấu qua đánh giết vũ giả, yêu thú, giảm bớt thời gian cún đồ. Vương Đào thực lực tại Phong Lôi Vũ quán lần này học viên bên trong, tuyệt đối xem như khá cường đại người. Tại hư không trong diễn võ trường, tiếp tục không ngừng cùng Vương Đào loại này cấp bậc vũ giả chiến đấu, đối trước mắt Giang Hạo tăng lên, không thể nghi ngờ là to lớn. Cái gì? Cái gì? Vương Đào nhìn xem Giang Hạo rời đi thân ảnh, cùng hắn nói tới, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng Giang Hạo nhỏ yếu vô năng, là không thể nào sẽ đáp ứng báo danh dự thi. Thật không nghĩ đến, Giang Hạo không chỉ có đáp ứng, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi. Liên ngươi cái này rác rưởi, cũng xứng đánh bại Lâm Trạch Long. Ngươi như thật xuất sắc như thế, Lâm gia ha có thể xem thường ngươi. Đơn giản thôi hải. Vương Đào khinh thường hướng về phía Giang Hạo phương hướng nổ một ngụm nước bọt, lập tức vội vàng rời đi nơi này. Hắn trước tiên đã tìm được Lâm Trạch Long, đem chuyện này nói cho hắn. Biết được việc này sau, Lâm Trạch Long mới đầu là chấn kinh, tiếp lấy điên cuồng phá lên cười. Ha 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 ha. Ngươi xác định không có nghe lầm. Giang Hạo để cho ta làm tốt bị đánh bại chuẩn bị. Lâm Trạch Long càng nói càng buồn cười, hắn cho là mình là ai a? như hắn thật thiên phú xuất chúng, vậy ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn kính trọng người huynh trưởng này. Nhưng hắn chẳng qua là một cái phế vật. Nói đến chỗ này, Lâm Trạch Long ánh mắt hiện lên một vòng hung sắc, chính là cái này phế vật, làm hại mẫu thân đến nay không muốn về nhà. Đem cả nhà đều huyên náo gà chó không yên. Ta nhất định phải giáo huấn hắn, để hắn quỳ gối người cả nhà trước mặt xin lỗi. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã thấy Giang Hạo quỳ trên mặt đất, sám hối một màn kia. Chương 9. Cút cho ta ra Phong Lôi Vũ quán. Chương 09. Cút cho ta ra Phong Lôi Vũ quán. Cùng lúc đó, tại Hôi Nguyên khu cũ nát trong phòng nhỏ, Giang Hạo đã sớm tiến vào hư không trong diễn võ trường, cùng Vương Đào sao chép thể triển khai chém giết. Thân là ngũ giai vũ giả, vẫn là Phong Lôi Vũ quán hoạch tâm học viên, Vương Đào thực lực không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại. Hắn sử dụng binh khí chính là một đôi từ huyền cương chế thành chỉ hổ. Lại thêm, Vương Đào tự thân lực lượng cơ thể đủ cường đại. Phàm là chỉ cần bị hắn cận thân, đấm ra một quyền, Giang Hạo coi như không chết, cũng sẽ ngã xuống đất trọng thương. Tại không dựa vào lấy tinh thần niệm sư năng lực dưới, muốn đánh bại Vương Đào, khó như lên trời. Bất quá, quá trình chiến đấu càng là khó khăn, đối Giang Hạo tăng lên cũng càng lớn. Loại này có thể không hề cố kỵ địa toàn lực một trận chiến, không chỉ có thể thu hoạch được kinh nghiệm, còn có thể trong quá trình chiến đấu, lĩnh ngộ được đủ loại kỹ xảo chiến đấu. Đôi này một cái thái điểu vũ giả tới nói, không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Tại trải qua đại khái 7-8 lần tử vong sau, Giang Hạo đã có thể dự phán Vương Đào các loại công kích, cũng trước tiên làm ra phản kích. Phối hợp với cuồng phong tuyệt đao uy lực, chỉ cần cho Giang Hạo tìm tới cơ hội, chính là dừng lại điên cuồng chuyển vận. Tại thuận lợi chém giết lần thứ nhất Vương Đào sau, Giang Niệm thu hoạch được cự chán kinh nghiệm. Vẹn vẹn một mấy mắt, hắn liền tăng lên tới tứ giai vũ giả. Ngoa tào. Giang Hạo vừa mừng vừa sợ, cái này tăng lên không khỏi có chút quá nhanh đi. Thật không hổ là thất giai vũ giả, đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi. Không có chút gì do dự, Giang Hạo lại một lần triệu hồi ra Vương Đào sao chép thể, triển khai chiến đấu kịch liệt. Đợi đến 10 lần chém giết Vương Đào sau, Giang Hạo đã bước vào ngũ giai vũ giả cảnh giới. Cho dù tại hư không trong diễn võ trường, chiến đấu rất dài thời gian, đối thế giới hiện thực mà nói, cũng bất quá mới trôi qua mấy chục giây. Cũng liền mang ý nghĩa, người ở bên ngoài trong mắt, Giang Hạo chỉ bất quá lăng thần một chút, liền trong nháy mắt từ tam giai vũ giả trở thành ngũ giai vũ giả. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa đã chứng minh hệ thống cường đại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù thật cùng Vương Đào giao chiến, không dựa vào tinh thần niệm sư lực lượng, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó đánh bại. Đối với Giang Hạo mà nói, tinh thần niệm sư là hắn lớn nhất át chủ bài, tại cái này nhân tâm hiểm ác thế giới bên trong, quyết không thể tùy tiện bại lộ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo một buổi sáng sớm, liền rời đi Hôi Nguyên khu. Hắn cũng không có gấp ra ngoài săn giết yêu thú, mà là đi đến nằm ở Thiên Hà thành căn cứ khu chủ thành khu Phong Lôi Vũ quán. Hôm nay là thi đấu đại hội báo danh hết hạn thời gian, hắn nhất định phải lập tức đi báo danh. Rất nhanh, Giang Hạo liền đi vào Phong Lôi Vũ quán bên trong. Thân là võ quán học viên một trong, Giang Hạo tự nhiên có thể tự do xuất nhập nơi đây. Bởi vì Lâm Chấn Bắc chưa hề trước mặt mọi người tuyên bố qua Giang Hạo thân phận. Thậm chí vì cái gọi là quán chủ mặt mũi, Lâm Chấn Bắc cũng chưa từng tại bên trong võ quán cùng Giang Hạo nói chuyện qua, tận lực cùng Giang Hạo giữ một khoảng cách. Liên Phảng vẫn là người xa lạ, rất sợ Giang Hạo xuất hiện sẽ ảnh hưởng hắn quán chủ danh dự. Lại thêm, Giang Hạo vẫn là đến từ Hôi Nguyên khu ổ chuột, cái này khiến tại Phong Lôi Vũ quán bên trong, Giang Hạo tồn tại cảm cực thấp. Tại đi vào thi đấu đại hội chố ghi danh sau, Giang Hạo nhìn thấy phụ trách báo danh tuổi trẻ huấn luyện viên ngay tại thu dọn đồ đạc. Thế là, hắn vội vàng đi hướng tiến đến, ta muốn ghi danh tham gia thi đấu đại hội. Không có ý tứ, ngươi tới chậm. Hiện tại báo danh đã hết hạn. Tuổi trẻ huấn luyện viên căn bản không có con mắt đi nhìn Giang Hạo, mà là phối hợp thu dọn đồ đạc. Tuy nói đến xế chiều 2 điểm, báo danh mới có thể chính thức hết hạn. Nhưng Phong Lôi Vũ quán bên trong, thực lực cường đại học viên cũng sớm đã báo danh. Lúc này mới dám đến báo danh học viên, có thể lợi hại đi nơi nào? Mà lại, Giang Hạo tại Phong Lôi Vũ quán bên trong, càng là công nhận phế vật. Đều đã 20 tuổi, thế mà vẫn chỉ là nhị giai vũ giả. Tại bọn hắn những này huấn luyện viên xem ra, Giang Hạo loại này không có chút nào tiềm lực học viên, căn bản liền không cần quá nhiều để ý sang năm nếu là không có vượt qua khảo hạch, toàn diện đều muốn khai trừ. Dưới mắt, hắn sốt ruột đi cùng bạn gái hẹn hò, đồ vật đều đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Lại há có thể chuyên môn vì Giang Hạo lãng phí thời gian nữa. Hắn nói đơn giản hai câu sau, liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Giang Hạo lập tức kêu hắn lại, hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, báo danh đến xế chiều 2 điểm mới hết hạn, ngươi bằng cái gì không cho ta báo danh? Bằng cái gì? Tuổi trẻ huấn luyện viên nghe được Giang Hạo lời này, lập tức liền nổi giận, chỉ bằng lao tử là Phong Lôi Vũ quán huấn luyện viên. Ngươi một cái khu ổ chuột tầng dưới chót người, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Liền như ngươi loại này phế vật, coi như tham gia thi đấu đại hội, lại có thể thế nào? Giang Hạo, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Thi đấu đại hội xa so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều, thậm chí những năm qua còn ra hiện qua bị đánh chết tình huống. Ngươi thời điểm này, chẳng bằng đi thêm tu luyện một chút. Thiên phú so người khác chênh lệch như thế nhiều, liền muốn cước đạp thực địa cố gắng tu luyện, mà không phải cả ngày làm nằm mơ ban ngày. Có thể trở thành Phong Lôi Vũ quán huấn luyện viên, kia yếu nhất đều là cấp chiến tướng ngũ giai vũ giả. Hắn căn bản liền không có đem Giang Hạo loại này nhỏ yếu vũ giả để vào mắt. Đáng tiếc huấn luyện viên không thể tùy ý đối học viên xuất thủ, nếu không, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Giang Hạo. Đối mặt huấn luyện viên châm chọc khiêu khích, Giang Hạo cũng không cái gì e ngại. Hắn lạnh giọng mở miệng, "Ta nói, ta muốn ghi danh. Bây giờ báo danh thời gian chưa hết hạn, ngươi như sớm rời đi, ngươi có tin ta hay không đi Phong Lôi Vũ quán tổng bộ khiếu nại ngươi?" "Phản? Ngươi một người học viên dám uy hiếp ta?" Tuổi trẻ huấn luyện viên bị Giang Hạo triệt để chọc giận. Nhưng đang lúc hắn muốn dạy Giang Hạo thời điểm, đột nhiên một bên đi ra một cái ngạo khí bức người nam tử. Giang Hạo nói không sai, thi đấu đại hội báo danh chưa hết hạn, ngươi bằng cái gì không cho phép người khác báo danh? Ta Phong Lôi Vũ quán danh dự đều bị loại người như ngươi cho điểm ô. Bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ huấn luyện viên của ngươi tư cách, cút cho ta ra Phong Lôi Vũ quán. Nói chuyện nam tử chính là Lâm Trạch Long. Hắn muốn là trông cậy vào Giang Hạo có thể báo danh tham gia, dạng này cũng có thể giáo huấn Giang Hạo. Thật không nghĩ đến, phụ trách báo danh huấn luyện viên, thế mà không cho phép Giang Hạo báo danh. Điều này thực là đem Lâm Trạch Long tức điên lên. Mà lại, người huấn luyện viên này làm việc quá mức với bá đạo, Lâm Trạch Long quyết không cho phép Phong Lôi Vũ quán bên trong có như thế ức hiếp học viên huấn luyện viên. Lâm Trạch Long xuất hiện, doa đến tuổi trẻ huấn luyện viên trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lấy thực lực của hắn, kỳ thật hoàn toàn nghiền ép Lâm Trạch Long, nhưng Lâm Trạch Long thế nhưng là quán chủ nhi tử a tại bên trong võ quán dưới một người trên vạn người, ai dám chọc hắn? Thiếu quán chủ ta sai rồi, còn xin ngươi cho ta một cái cơ hội a. Lâm Trạch Long căn bản không để ý đến đối phương cầu tình, tay phải nhẹ nhàng bung lên, trực tiếp để Phong Lôi Vũ quán cái khác huấn luyện viên đem ra hỏa này ném ra. Theo sau, Lâm Trạch Long nhanh chân đi đến Giang Hạo trước mặt, nói nhỏ: "Giang Hạo, ngươi đừng cho là ta là đang giúp ngươi. Ta chỉ là không quen nhìn người này sợ tác sở vi. Ngươi có thể báo danh dự thi, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi thật quá yếu, nếu ngươi hiện tại nguyện ý cùng ta trở về cho cha mẹ quỳ xuống nói xin lỗi, vậy ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, sân đấu võ bên trên ta đối với ngươi không chút lưu tình." Chương 10. Giang Hạo báo danh dự thi, chấn kinh đám người. Nhìn xem Lâm Trạch Long bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, Giang Hạo không khỏi cười lạnh thành tiếng. Ngươi để cho ta cho bọn hắn hai người quỳ xuống xin lỗi. Bằng cái gì? Ta hiện tại nhưng cùng các ngươi Lâm gia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lúc nói lời này, Giang Hạo thần sắc vô cùng lạnh lùng. Giang Hạo, ngươi không nên quá phận. Lâm Trạch Long cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Ngươi có biết hay không ngươi nháo trò, toàn bộ Lâm gia gà chó không yên. Mẫu thân càng là bởi vì ngươi rời đi, tự dưng trách cứ phụ thân, cuối cùng nhất cũng giận dữ rời nhà. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất mau đi trở về nhận lầm, nếu không, ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá đắt. Đối mặt trước mắt vị này cái gọi là huynh trưởng, Lâm Trạch Long hai con ngươi bên trong đã không nhìn thấy bất luận cái gì tình nghĩa huynh đệ, chỉ có một luồng sát ý lâm liệt đang lặng lẽ tràn ngập. Đối với hắn mà nói, Giang Hạo căn bản không xứng trở thành huynh trưởng của hắn, càng không xứng trở thành Lâm gia đại thiếu gia. Ngươi đây là tại uy hiếp ta? Giang Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh ngươi liền động thủ giết ta. Không phải, cũng đừng ở chỗ này kỳ kỳ bay bay. Chó ngoan không cản đường, lăn đi. Nói xong, Giang Hạo một tay lấy Lâm Trạch Long đẩy ra, đi thẳng ra khỏi Phong Lôi Vũ quán. Đối với cái này thiên hà bên trong căn cứ thị, người người đều hướng tới đỉnh tiêm võ quán, Giang Hạo đã sớm chán ghét đến cực điểm. Chờ lần này thi đấu đại hội về sau, Giang Hạo liền sẽ chính thức rời đi Phong Lôi Vũ quán. Lâm Trạch Long nhìn qua Giang Hạo quyết tuyệt bóng lưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Giang Hạo, đây chính là ngươi bức ta. Đến lúc đó, đừng trách ta không cho ngươi lưu nhiệm gì thể diện." Cùng lúc đó, Giang Hạo báo danh tham gia thi đấu đại hội sự tình, cấp tốc truyền đến quán chủ Lâm Chấn Bắc trong lốt hai. "Ngươi nói cái gì? Giang Hạo báo danh dự thi?" Lâm Chấn Bắc khó có thể tin nói, "Hắn bằng cái gì? Hắn một cái nhị giai vũ giả, ở đâu ra lực lượng dự thi? Hắn chẳng lẽ không biết Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội kỳ trước đều sẽ tử thương sao? Hắn nếu là xảy ra chuyện thế nào xử lý?" Lâm Chấn Bắc biết được cái này một tin tức, quả thực là đem hắn tức điên lên. Lúc đầu bởi vì Giang Hạo sự tình, hai ngày này Lâm gia đã bị viên náo gà chó không yên, liền ngay cả thê tử đều chạy về nhà mẹ để đi. Lâm Chấn Bắc dự định hai ngày nữa liền tự mình đi tìm Giang Hạo, liền xem như dùng cường ngạnh thủ đoạn cũng phải đem Giang Hạo mang về nhà, không cho phép hắn lại chạy ra ngoài. Chỉ cần Giang Hạo trở về, như vậy thê tử của hắn tự nhiên cũng sẽ trở về. Thật không nghĩ đến, Giang Hạo thế mà lại đi báo danh tham gia thi đấu đại hội. Bây giờ làm tinh bên trên, yêu thú càng thêm cường đại lại càng dỡ, nhân loại vũ giả nhất định phải mau sớm trưởng thành. Thi đấu đại hội tuy là võ quán học viên ở giữa luật bàn, trên danh nghĩa điểm đến là dừng, nhưng trong thực chiến khó tránh khỏi mất khống chế. Cho dù huấn luyện viên ở đây, có khi cũng khó có thể kịp thời ngăn cản. Cho nên, mỗi cái báo danh dự thi đấu đại hội học viên đều dự thiết ký tên giấy sinh tử. Nếu là tại tranh tài trong lúc đó xuất hiện bất luận cái gì thương vong, quan võ đều không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Nhiều lắm là chính là đền bù một chút tiền thuốc men, an táng phí vân vân. Hắn thấy, Giang Hạo thực lực quá yếu, đều đã 20 tuổi, còn bèn bèn chỉ là nhị giai vũ giả. Cái này nếu là gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ, sơ ý một chút, đánh chết Giang Hạo, kia muốn làm sao đây? Ngươi tại sao không ngăn trở Giang Hạo báo danh dự thi? Lâm Chấn Bắc nghiêm nghị chất vấn trước mặt một người trung niên nam tử. Người này chính là Phong Lôi Vũ quán tổng huấn luyện viên, tên là Quách Vân Hải. Tại bên trong võ quán, hắn không chỉ có thực lực cường đại, cũng là Lâm Chấn Bắc tâm phúc. Đồng thời, cũng là số ít biết được Giang Hạo thân phận chân thật người. Chỉ bất quá, bởi vì Lâm Chấn Bắc mệnh lệnh, Giang Hạo thân phận chân thật sự tình, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Bởi vậy, Quách Vân Hải ngay cả mình người nhà đều không có cáo chi. Giờ phút này, Quách Vân Hải vội vàng mở miệng, "Quan chủ, ngài hiểu lầm. Kỳ thật Giang Hạo tại lúc đi tên, liền bị huấn luyện viên ngăn cản. Nhưng lúc này nhị thiếu gia đột nhiên xuất hiện, là hắn cho phép Giang Hạo báo danh, đồng thời còn khai trừ tên kia huấn luyện viên. Nhị thiếu gia mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào ngăn cản." Quách Vân Hải rất rõ ràng, đây là bọn hắn Lâm gia gia sự, mình một ngoại nhân, làm sao có thể ngăn cản? "Cái gì? Là Trạch Long cho phép?" Lâm Chấn Bắc tại ngắn ngủi chấn kinh sau, lập tức minh bạch hết thảy. Đây nhất định là Lâm Trạch Long muốn trả thù Giang Hạo. hắn muốn tại trên sàn thi đấu giáo huấn Giang Hạo. Đáng chết. Lâm Chấn Bắc tức giận nắm chặt song quyền, đều là Giang Hạo cái này người tử, làm hại huynh đệ bọn họ bất hòa. Hắn biết rõ Lâm Trạch Long tính tình, chính trực thiện lương, chưa hề lợi dụng thân phận của mình nước hiếp người khác, ngược lại thường xuyên trợ giúp nghèo khó học viên. Bây giờ lại muốn ra tay với Giang Hạo, hiển nhiên là Giang Hạo đoạn tuyệt quan hệ, cùng mẫu thân rời nhà để hắn không thể nhịn được nữa. Quan chủ, kia có cần hay không ta cưỡng ép hủy bỏ Giang Hạo tư cách dự thi? Cứ như vậy, hai người bọn họ cũng sẽ không ra tay đánh nhau. Quách Vân Hải mới vừa nói xong, lập tức bị Lâm Chấn Bắc phản đối, không cần. Đã tiểu tử kia muốn dự thi, vậy thì do hắn đi thôi. Như thế không nghe lời một cái nghịch tử, cũng xác thực cần hảo hảo giáo huấn một chút. Đến lúc đó trên sàn thi đấu, người ta nhiều chú ý một chút là được rồi. Mới đầu, Lâm Chấn Bắc xác thực cân nhắc qua hủy bỏ Giang Hạo tư cách, nhưng nghĩ lại về sau cảm thấy cũng không cần thiết. Giang Hạo thực lực quá yếu, rất có thể tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, rất không có khả năng gặp được Lâm Trạch Long. Cho dù thật tại vòng thứ nhất liền tao ngộ, hắn cũng tin tưởng Lâm Trạch Long chỉ là sẽ giáo huấn Giang Hạo một chút, sẽ không thật hạ sát thủ. Giang Hạo đã huyên náo cả nhà không được an bình, cho dù Lâm Trạch Long không xuất thủ, Lâm Chấn Bắc cũng dự định tự mình giáo huấn hắn một trận. Đối đãi loại này nữ tử, nhất định phải chặt chẽ quản giáo. Vậy được rồi. Quách Vân Hải gật đầu đáp ứng, quay người rời đi. Ngay sau đó, hắn bấm nữ nhi Quách Phương điện thoại, nhưng thật lâu không có người tiếp. Thế nào chuyện, gọi cho Quách Dịch cũng không tiếp, hiện tại ngay cả nữ nhi cũng không tiếp điện thoại. Đây nhất định là Quách Dịch cái này thằng dành con lại gây cái gì họa. Chờ thi đấu đại hội sự tình kết thúc sau, ta nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Quách Vân Hải đối với mình cái này hoàn khố nhi tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngày thường, không tại võ quán hào hào tu hành còn chưa tính, thế mà còn thường xuyên đi ra ngoài cho hắn gây chuyện. Trước đó không lâu, Giang Hạo cha mẹ nuôi chính là bị Quách Dịch đánh chết tươi. Chuyện này bị Quách Vân Hải vận dụng quan hệ để lại, lúc này mới không có lộ ra ra ngoài. Như bị người của Lâm gia biết việc này, Quách Dịch tính mệnh khó đảm bảo. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, Quách Vân Hải vội vàng tiến về Phong Lôi Vũ quán, chuẩn bị thi đấu đại hội sự tình. Mà liền tại Quách Vân Hải chân trước đi ra Lâm gia, chân sau Vương Nhược Giao liền trở lại. Nàng khí thế rào rạt địa vọt tới trong đại sảnh, Lâm Chấn Bắc, ngươi vì sao không ngăn Hạo Nhi? Hạo Nhi cho đến nay bất quá chỉ là nhị giai vũ giả, hắn tham gia thi đấu đại hội, chẳng phải là trò cười? Thậm chí ta còn nghe nói là Trạch Long cố ý để Giang Hạo đi báo danh, ngươi thân là hai người bọn họ phụ thân, vì sao ngồi yên không lý đến? Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý nhìn thấy huynh đệ bọn họ hai người trở mặt thành thủ, ra tay đánh nhau sao? Vương Nhược Giao vốn đang không có tha thứ Lâm Chấn Bắc, không có ý định như thế mau trở lại, nhưng biết được chuyện này sau, nàng cũng không ngồi yên nữa. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, vô luận huynh đệ cái nào thụ thường, nàng đều sẽ đau lòng không thôi. Huống chi lần này thi đấu đại hội chính là vì để Lâm Trạch Long nhất cử nghe tiếng mà tổ chức. Như Lâm Trạch Long tại loại trường hợp này bên trên, đối với mình huynh trưởng ra tay đánh nhau, một khi phía sau Giang Hạo thân phận lộ ra ánh sáng sau, Lâm Trạch Long danh dự nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Lão bà, ngươi có thể tính trở về. Lâm Chấn Bắc đội vàng tiến lên ôm Vương Nhược Giao. Hạo Nhi sự tình ta cũng mới vừa mới nghe nói, nhưng ta cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu, dù sao Hạo Nhi thân phận cũng còn không có công khai, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Trạch Long. Huống hồ Hạo Nhi quá không nghe bảo, hiện tại nếu không phải hảo hảo giáo huấn hắn, ngày sau còn phải rồi. Lại nói bị đệ đệ ruột thịt của mình đánh bại, dù sao cũng tốt hơn sau này bị người khác dạy dỗ. Ta chính là muốn để Giang Hạo minh bạch, hắn cùng đệ đệ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Chương 11. Bỉ Vũ đại hội, Thiên Chi tiêu tử. Vương Nhược Giao lúc đầu cảm thấy Giang Hạo tham gia Bỉ Vũ đại hội quá mức với nguy hiểm. Nhưng bây giờ nghe xong Lâm Chấn Bắc nói sau, nàng ngược lại là cảm thấy rất có đạo lý. Giang Hạo dạng này một mực không trở về nhà, làm mẫu thân, nàng đều không biết muốn thế nào đền bù Giang Hạo. Lần này nếu như bị Lâm Trạch Long Trô đánh bại, như vậy nói không chừng liền sẽ ý thức được thực lực cường đại tầm quan trọng. Cứ như vậy, Giang Hạo vì có thể mạnh lên, nhất định sẽ lựa chọn trở về Lâm gia. Lâm Chấn Bắc, ngươi nghe kỹ cho ta còn không có tha thứ ngươi. Lần này bị Vũ đại hội, nếu như ngươi dám để cho Hạo Nhi thụ thương, ta không tha cho ngươi. Trạch Long cũng giống vậy không thể thụ thương. Lâm Chấn Bắc khẽ cười cười, lão bà à, ngươi cứ yên tâm đi, Hạo Nhi chắc chắn sẽ không có việc gì. Còn như Trạch Long, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Thực lực của hắn đã sớm nghiền ép võ quán cùng giới bất luận cái gì học viên, bị Vũ đại hội nhất định có thể đoạt giải quán quân. Vì để cho Trạch Long nhất chiến thành danh, ta còn đặc địa mời không ít nhân vật có mặt mũi đến quan chiến. Lần này bị Vũ đại hội, chắc chắn để hắn thanh danh vang dội. Hừ. Chuyện này liền như thế quên đi thôi, chờ Hạo Nhi trở về sau, ta nhất định phải hảo hảo đền bù hắn. Vương Nhược Giao hừ lạnh một tiếng, lập tức liền đi trở về phòng. Cùng lúc đó, tại Hôi Bụ Sơn Lâm bên ngoài, Giang Hạo dựa vào lấy xuất chúng thực lực, điều khiển huyết thú, chém giết đại lượng yêu thú. Tại thanh không hệ thống thời gian cun độ sau, hắn lại lần nữa quay trở về Phong Lôi Vũ quán, tìm đối thủ thích hợp tiến hành sao chép. Khoảng cách bị Vũ đại hội còn có 2 ngày thời gian. Giang Hạo nếu muốn tại bị Vũ đại hội đoạt giải quán quân, vậy ít nhất cần đạt tới thất giai vũ giả tả hữu thực lực. Chỉ có dạng này, hắn mới có đầy đủ tự tin có thể đánh bại Lâm Trạch Long. Hai ngày này thời gian, Giang Hạo hoặc là chính là tại săn giết yêu thú, hoặc là chính là tại hư không trong diễn võ trường, chiến đấu không ngừng. Đợi đến bị Vũ đại hội một ngày trước ban đêm, Giang Hạo hào hào địa ngủ một giấc, đem thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ngày kế tiếp, buổi sáng, Phong Lôi Vũ quán 3 năm một lần bị Vũ đại hội chính thức bắt đầu. Cái này thịnh đại thi đấu sự tình, không chỉ là vì khảo nghiệm lần này học viện, càng nhiều là phải hướng ngoại giới hiện ra Phong Lôi Vũ quán thực lực. Giờ khắc này, võ quán tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt, Lâm Chấn Bắc, Vương Nhược Giao trở võ quán cao tầng nhân sĩ toàn bộ trình diện, ngoài ra còn có đến từ Viêm quốc các nơi danh môn vọng tộc. Những người này đến đây Thiên Hà căn cứ khu Phong Lôi Vũ quán, cũng không phải là chỉ là vì xem tranh tài. Hắn mục đích thật sự là vì Lâm Chấn Bắc nhi tử Lâm Trạch Long. Bọn hắn đều muốn mở mang kiến thức một chút, cái này tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử, đến tột cùng sẽ có cường đại cỡ nào thực lực. Đúng lúc này, một chiếc hắc kim sắc phi thuyền xuất hiện tại Thiên Hà căn cứ khu trên không. Sau một khắc, một người mặc kim sắc áo giáp Lạc Thai đại thúc từ trên phi thuyền nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất. Khi nhìn đến người này xuất hiện, cho dù là Lâm Chấn Bắc loại này cấp bậc cao thủ, cũng nhất định phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn vội vàng ôm quyền đi hướng trước, không nghĩ tới Lưu Kiểm Sát làm thế mà đại giá quang lâm. Thiên Hà căn cứ khu Phong Lôi Vũ quán thật là đồng tất sinh huy. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mọi người Lạc Thai đại thúc chính là Phong Lôi Vũ quán giám sát sứ một trong, tên là Lưu Kim Sơn. Hắn vô luận là thực lực vẫn là quyền lực mạnh với các nơi phân quán chủ. Ngày thường kiểm tra làm công việc chính là tiến về các nơi Phong Lôi Vũ quán phân bộ, phụ trách giám sát cùng quản lý. Bây giờ Thiên Hà căn cứ khu Phong Lôi Vũ quán tổ chức bị vũ đại hội, Lưu Kim Sơn có thể tự mình tới, cái này không thể nghi ngờ cho Lâm Chấn Bắc rất lớn mặt mũi. Ha 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 ha, Lâm lão đệ không cần như thế, Lưu Mộ thân là Phong Lôi Vũ quán kiểm sát làm, tự nhiên có nghĩa vụ kiểm tra lần này học sinh thực lực tình huống. Lúc nói lời này, Lưu Kim Sơn nhìn về phía đứng tại Lâm Chấn Bắc bên cạnh Lâm Trạch Long, không tệ, trẻ tuổi như vậy liền trở thành bát giai vũ giả. Lâm lão đệ, con của ngươi tiền đồ vô lượng a. Lưu Kim Sơn thân là kiểm sát làm, căn bản không có tất yếu đi định bợ Lâm Chấn Bắc. Hắn là thật rất thưởng thức Lâm Trạch Long người này. Cho dù là tại Phong Lôi Vũ quán tổng bộ, đều có Lâm Trạch Long các loại nghe đồn, tuyệt đối xem như thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nghe được Lưu Kim Sơn như thế tán thưởng con của mình, cái này khiến Lâm Chấn Bắc, Vương Nhược Giao hai người đều cảm thấy vô cùng tự hào. Đâu có, con ta Trạch Long còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ngày sau còn cần Lưu Kiểm Sát làm, chiếu cố nhiều hơn. Lâm Chấn Bắc mới vừa nói xong, Lâm Trạch Long liền đi tới Lưu Kim Sơn trước mặt, Lưu thúc thúc chờ sau đó nếu là vãn bối tại tỉ thí quá trình bên trong có bất kỳ chỗ không đúng, còn xin ngài nhiều chỉ điểm một chút. Yên tâm, võ quán đối loại người như ngươi mới, khẳng định là không để lại dư lực dạy bảo. Lưu Kim Sơn nói vài câu sau, liền bị đón vào võ quán khách quý tịch nhập tọa. Đây hết thảy đều bị đứng ở trong đám người giang hạo thấy rất rõ ràng. Cho dù hắn đối Lâm Chấn Bắc, Vương Nhược Giao bọn người không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng cũng không thể không đồng tình nguyên thân tao ngộ. Tại dưới loại trường hợp này, rõ ràng đều là con của hắn, bằng cái gì Lâm Trạch Long có thể đứng tại bên cạnh hắn, mà Giang Hạo lại chỉ có thể đứng tại tầm thường nhất địa phương. Thậm chí toàn bộ quá trình, Lâm Chấn Bắc đều chưa bao giờ nhắc tới qua Giang Hạo, không ngừng mà hướng người khác khoe khoang mình tiểu nhi tử. Phản phất chưa bao giờ có Giang Hạo đứa con trai này đồng dạng. Những cử động này, không thể nghi ngờ càng làm cho Giang Hạo chán ghét hắn. Cũng liền ở thời điểm này, Giang Hạo phía sau, đột nhiên truyền đến một tràng tốt lên âm thanh, "Giang Hạo, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngươi một cái nhị giai vũ giả, ai cho ngươi dũng khí đến báo danh?" Nói chuyện là một cái vóc người cao gầy, rim cao đuôi ngựa nữ hải. Giang Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, Phong Lôi Vũ quán hạch tâm học viên một trong, Trần Diệu Diệu. Phụ thân của nàng Trần Hải, nguyên là Lâm Chấn Bắc bản thân. Đáng tiếc tại 20 năm trước thú triều bên trong, bất hạnh hy sinh. Thế là, Lâm Chấn Bắc liền thu dưỡng Trần Diệu Diệu, những năm gần đây coi nàng là làm là con gái ruột đi chiếu cố. Cái này đại biểu cho Trần Diệu Diệu cũng là số ít biết Giang Hạo thân phận chân thật người. "Giang Hạo, lúc đầu ta cho là ngươi người này thật đàng hoàng, nhưng hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái không có chút nào năng lực tiểu nhân hèn hạ. Ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ vậy liền nhất định tốt, tại sao muốn đem Lâm gia khiến cho gà chó không yên? Bây giờ ngươi lại phải báo tên bị vũ đại hội, đây rõ ràng chính là muốn chết. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ là muốn tranh thủ làm cha tiền mụ đồng tình sao? Giang Hạo, ngươi quá vô sỉ đi." Ở trong mắt nàng, Giang Hạo thực lực quá mức với nhỏ yếu, đến đây tham gia bị vũ đại hội, quả thực là mất mặt xấu hổ. Căn bản liền không khả năng có cơ hội chiến thắng, vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải, thậm chí còn có khả năng sẽ bị đánh thành trọng thương. Theo Trần Diệu Diệu, Giang Hạo cố ý tham gia bị vũ đại hội chỉ có một khả năng, đó chính là muốn vượt qua trước mặt mọi người bán thảm, đến chiếm được Lâm gia đồng tình, ép buộc Lâm Chấn Bắc trước mặt mọi người thừa nhận Giang Hạo đứa con trai này. Càng nghĩ nàng liền càng chán ghét Giang Hạo. Chương 12. Một bàn tay dạy ngươi là người. Trần Diệu Diệu, ngươi tởm mở đừng ở chỗ này lên cơn. Ngươi phải quỳ liếm Lâm gia, vậy liền đi tìm Lâm Chấn Bắc, Lâm Trạch Long bọn hắn. Đừng ở chỗ này phiền ta. Có bao xa cút cho ta bao xa. Giang Hạo nhìn trước mắt Trần Diệu Diệu, trong mắt bên trong chỉ có chán ghét. Người này tuy nói bị Lâm Chấn Bắc, Vương Nhược Giao thu dưỡng, nhưng cũng không cam tâm cũng chỉ làm bọn hắn dưỡng nữ. Nàng đầy trong đầu nghĩ, đều là như thế nào gả cho Lâm Trạch Long, trở thành Lâm gia chân chính nữ chủ nhân. Tại nguyên thân trở lại Lâm gia trong 2 tháng, Trần Diệu Diệu mặc dù không thường thường ở nhà, nhưng chỉ cần vừa về đến, liền sẽ đối nguyên thân các loại châm chọc khiêu khích, thậm chí còn có thể đem nguyên thân làm hạ nhân đi sai sự. Bây giờ Giang Hạo cũng không giống như trước đó như thế mặc cho nàng khi nhục. Cái này cho nữ nhân vô duyên vô cớ mắng để hắn, Giang Hạo há có thể chịu được. Tự nhiên trước tiên đổi trở về. Bây giờ Giang Hạo tại hệ thống trợ giúp dưới, đã sớm trở thành thất giai vũ giả. Còn như vì sao không có bị người khác cảm giác được khí tức ba động? Theo Giang Hạo, đây cũng là hệ thống tác dụng, giúp hắn che giấu bộ phận khí tức. Ngươi dám mắng ta? Trần Diệu Diệu mặc dù không phải là Lâm gia chân chính đại tiểu thư, nhưng những năm gần đây, Lâm gia đãi nàng như con gái ruột đồng dạng đi chiếu cố. Điều này cũng làm cho Trần Diệu Diệu từ nhỏ dưỡng thành ngang ngược càn rỡ tính cách. Tại trước mặt mọi người, bị Giang Hạo dạng này nhục mạ, Trần Diệu Diệu căn bản là không có cách chịu đựng. Nàng trực tiếp chạy tới Giang Hạo trước mặt, nổi giận nói, ta hảo ý khuyên ngươi đừng dự thi, ngươi bằng cái gì mắng ta? Chẳng lẽ ngươi đem Lâm gia huyên náo gà chó không yên, liền không nên không đi xin lỗi sao? Cha mẹ ta cũng là vì chúng ta tốt, lúc này mới đối chúng ta nghiêm khắc một điểm, ngươi thế nào như thế pha lê tâm a? Còn đoạn tuyệt quan hệ, đơn giản quá ngây thơ. Giang Hạo, ta nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay trận này bị Vũ đại hội, nhưng thật ra là chuyên môn chuẩn bị cho Trạch Long. Như bởi vì ngươi phá hư, làm hại Trạch Long chịu ảnh hưởng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trần Diệu Diệu vênh váo tự đắc mà nhìn xem Giang Hạo. Trên danh nghĩa, Giang Hạo xem như nàng nghĩa huynh, nhưng trong ánh mắt của nàng, đối Giang Hạo vị huynh trưởng này, không có chút nào kính ý, phảng phất là đang nhìn một cái hôi thối tên ăn mày, vô cùng chán ghét. Bất quá, tuy nói nàng hiện tại đối Giang Hạo sở tác sở vi đều cảm thấy phẫn nộ, nhưng thanh âm cũng không có rất lớn. Cố ý hạ giọng, chung quanh học viên khác cùng huấn luyện viên đều không có nghe được nàng cùng Giang Hạo nói chuyện. Kể từ đó, Giang Hạo thân phận liền sẽ không lộ ra ánh sáng, Lâm gia cũng đều sẽ không bị đám người chỗ chế nhạo. Cho nên ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Ta để ngươi đừng đến phiền ta, ngươi nghe không hiểu. Giang Hạo cũng không nuông chiều Trần Diệu Diệu, mắt thấy nàng như thế cố tình gây sự, hắn đưa tay một bàn tay quạt tới. Ba. Thanh thúy tiếng bạc hai, cấp tốc hấp dẫn bốn phía người chú ý, nhao nhao nhìn về phía Giang Hạo, Trần Diệu Diệu hai người. Đây không phải là Trần đại tiểu thư sao? Thế nào hội hợp Giang Hạo loại người này đợi cùng một chỗ? Mà lại, Giang Hạo lại dám đánh nàng. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng, Trần Diệu Diệu là quán chủ người dưỡng nữ sao? Ngoa tạo, Giang Hạo như bức à, nói thật ta đã sớm muốn đánh Trần Diệu Diệu, làm sao căn bản không dám làm như vậy? Mặc kệ Giang Hạo ra sao nguyên nhân động thủ, ta đều rất bội phục hắn. Lúc đầu đột nhiên bị Giang Hạo đánh một bàn tay Trần Diệu Diệu, liền đã để nàng phẫn nộ đến cực điểm. Bây giờ chung quanh học viên tiếng nghị luận, càng làm nàng hơn vừa thẹn vừa giận. Giang Hạo, ngươi dám đánh ta? Ngươi giết ngươi! Trần Diệu Diệu giận không kềm được, lúc này chuẩn bị động thủ, lại giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại. Giang Hạo, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi khẳng định là cố ý chọc giận ta. Bước ta ra tay với ngươi, gây nên rối loạn. Cứ như vậy, lực chú ý của toàn trường cũng sẽ ở trên người của ngươi, mà ngươi thì có thể mượn cơ hội này trước mặt mọi người cho thấy thân phận của mình. Ngươi thật hèn hạ a, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngươi chờ đó cho ta, đã ngươi khăng khăng muốn chết báo danh dự thì, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ bị đánh thành cái gì cậu dạng. Hừ. Trần Diệu Diệu sờ lấy sưng đỏ gương mặt, phẫn nộ quay người rời đi. Ngốc bê. Giang Hạo không thèm để ý Trần Diệu Diệu thằng ngu này, hắn hiện tại chỉ muốn chờ lấy tranh tài bắt đầu. Cũng liền ở thời điểm này, bầu trời xa xa truyền đến một trận cười mở cười to thanh âm, ha 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 ha. Lâm Chấn Bắc, ngươi Phong Lôi Vũ quán cử hành như thế long trọng hoạt động, há có thể không mời ta? Một cái tóc đỏ trắng hán từ một đầu đã bị thuần phục phi hành yêu thú trên lưng nhảy xuống. Người này xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Làm chú ý tới cái kia mang tính tiêu chí mái tóc màu đỏ thời điểm, Giang Hạo lập tức giật mình, hắn không phải là Thiên Hà Cực Đạo Võ quán phân quán chủ Lý Chấn Hạo à? Thế nào lại đột nhiên lại tới đây? Bây giờ tại Viêm Quốc bên trong, mạnh nhất võ quán chỉ có hai cái, chính là Phong Lôi Vũ quán cùng Cực Đạo Võ quán. Phong Lôi Vũ quán thuộc về nhất là chính quy võ quán, phù hợp Viêm Quốc hết thảy tiêu chuẩn, thường xuyên thu hoạch được các loại giấy khen ngợi vân vân. Mà Cực Đạo Võ quán liền không đồng dạng. Hắn không có Phong Lôi Vũ quán như vậy nhiều quy củ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vậy ngươi tại bên trong võ quán liền có đầy đủ cao địa vị, còn có thể hưởng thụ võ quán các loại tài nguyên nghiêng. Thậm chí nếu như ngươi có năng lực đánh bại nơi đó phân quán chủ, ngươi cũng có thể lấy mà thay vào. Trước mắt Lý Chấn Hạo, tại nhiều năm trước liền từng tự tay đánh bại Thiên Hà căn cứ khu phân quán chủ, từ đây nhất phi trùng thiên. Chính là bởi vì hai cái võ quán hoàn toàn khác biệt phong cách, dẫn đến dạy hợp thành ra vũ giả, cũng phá lệ không giống. Phong Lôi Vũ quán ra vũ giả, liền tương đương với chính quy tốt nghiệp, làm việc đều quy củ. Mà Cực Đạo Võ quán thì hoàn toàn tương phản, đơn giản tới nói, đều thuộc về đau đầu. Hai cái này võ quán bên ngoài nhìn như nước giếng không phạm nước sông, nhưng kỳ thực vụ trộm đều không ngừng địa phát sinh tranh đấu. Lý Chấn Hào cùng Lâm Chấn Bắc hai người, liền từng nhiều lần ra tay đánh nhau. Mặc dù chưa nói tới là cái gì tiểu nhân, nhưng hai người đều lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Bây giờ Dừng Chấn Hào xuất hiện, không thể nghi ngờ để Phong Lôi Vũ quán đám người lập tức cảnh giác. Liền ngay cả Phong Lôi Vũ quán kiểm tra làm Lưu Kim Sơn đều toát ra vẻ không vui. Thực lực của hắn kỳ thật mạnh với Lý Chấn Hào, nhưng Phong Lôi Vũ quán quyết không thể đối Cực Đạo Võ quán người xuất thủ. Nếu không cùng cấp với hai cái võ quán trực tiếp khai chiến, đối Viêm Quốc ảnh hưởng cực lớn. Bất quá, vì phòng ngừa Dừng Chấn Hào cố ý kiếm chuyện, Lưu Kim Sơn lập tức đứng dậy đứng lên, "Lý Chấn Hào, hôm nay là ta Phong Lôi Vũ quán lễ lớn, ngươi cũng không nên làm ẩu." Ha 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 ha. Lý Chấn Hào nghe vậy, cười to hai tiếng, lập tức mở miệng, "Ta hôm nay tới đơn thuần là xem náo nhiệt, ta cũng chỉ là một cái người xem, các ngươi làm ta không tồn tại liền tốt." Nói xong, Lý Chấn Hào phối hợp đi vào khách quý tịch xa xuất tòa, không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người. Lưu Kim Sơn bách với bất đắc dĩ, chỉ có thể khẽ thở một hơi. Lâm Chấn Bắc hôm nay cũng không muốn cùng Dừng Chấn Hào động thủ, đã hắn là đến đây xem tranh tài, kia xác thực không có đạo lý ngăn cản hắn. Hắn quay người đi đến nhi tử Lâm Trạch Long trước mặt, "Con à, giới này bị Vũ đại hội ngươi nhất định phải đoạt giải quán quân, để ở đây tất cả mọi người kiến thức đến thực lực của ngươi. Còn như Giang Hạo." Nói đến chỗ này, Lâm Chấn Bắc dừng một chút, "Vi phụ biết ngươi cùng hắn mâu thuẫn. Mặc dù có chút không có khả năng, nhưng nếu như các ngươi ngay tại tranh tài thì gặp, cần phải lưu thủ. Ngươi xuất thủ giáo huấn một chút hắn là được rồi." "Cha, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ." Lâm Trạch Long mặt không thay đổi đáp lại một tiếng. Hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào trong đám người Giang Hạo. "Giang Hạo, ta sẽ để cho ngươi minh bạch người ta ở giữa thực lực sai biệt lớn bao nhiêu." Chương 13. một đao tay cụt, chấn kinh đám người. Tại Phong Lôi Vũ quán bị Vũ đại hội sắp kéo ra màn che lúc, thân là quán chủ Lâm Chấn Bắc lên đài phát biểu cổ vũ lòng người diễn thuyết. Giống như giới trước tương tự lời dạo đầu qua sau, khẩn trương kích thích so đấu sắp diễn ra. Năm nay bị Vũ đại hội, từ Phong Lôi Vũ quán tổng huấn luyện viên Quách Vân Hải tự mình chủ trì. Hắn trầm ổn đi đến sân khấu trung tâm, thanh âm to địa tuyên bố, nhiệt liệt hoan nghênh các vị học viên giống như quý khách, cộng đồng tham dự trận này thịnh đại bị Vũ đại hội. Lần này so Vũ tướng tiếp tục sử dụng hệ thống máy tính rút thăm phương thức, ngẫu nhiên vì người dự thi phân phối đối thủ. Làm một phương đầu hàng hoặc đánh mất sức chiến đấu lúc, một phương khác tức bị phán vì bên thắng. Ở đây ta trịnh trọng nhắc nhở các ngươi một điểm, Phong Lôi Vũ quán kỳ trước bị Vũ đại hội đều sẽ có tử thương phát sinh. Cho nên chỉ cần học viên báo danh dự thi, như vậy liền là vì tự động ký tên giấy sinh tử. Nếu là có học viên e ngại, hiện tại có thể đưa ra từ bỏ tranh tài. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị chuẩn bị dự thi học viên. Một mặt là muốn xác nhận có hay không học viên muốn từ bỏ tranh tài, mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là quan sát Giang Hạo. Đối với người quán chủ này bất thành khí phế vật nhi tử, hắn hôm nay hoặc nhiều hoặc ít phải nốt chiếu một chút. Có thể lựa chọn tham gia bị Vũ đại hội, vậy dĩ nhiên đều biết quy tắc là cái gì. Không ai lựa chọn sớm từ bỏ tranh tài. Tiểu tử này lá gan thật là lớn a. Đã như vậy, vậy liền hy vọng hắn vòng thứ nhất liền tranh thủ thời gian đào thải đi. Mắt thấy Giang Hạo cũng không có lựa chọn từ bỏ, Quách Vân Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyên bố tranh tài bắt đầu. Rất nhanh, tại Quách Vân Hải phía sau chậm rãi dâng lên một khối lớn màn hình. Năm nay báo danh Phong Lôi Vũ quán bị Vũ đại hội 32 tên tuyển thủ ảnh chân dung đều xuất hiện ở trong màn hình. Ngay sau đó, hệ thống máy tính liền bắt đầu tự động xứng đôi. Đại khái 30 giây sau, 32 tên tuyển thủ, 22 một tổ, tự động phân phối xong. Cùng một tổ tuyển thủ, liền cần tiến vào đối ứng số hiệu chiến đấu trận tiến hành tỉ thí. Đứng ở trong đám người Giang Hạo, ngẩng đầu nhìn một chút lớn màn hình. Hắn vòng thứ nhất phải đối mặt đối thủ, tên là Vương Hiên. Người này mặc dù không phải là Phong Lôi Vũ quán hạch tâm đệ tử, nhưng trước mắt cũng là tứ giai vũ giả thực lực. Nếu là lấy Giang Hạo mấy ngày trước đây thực lực, muốn đánh bại cái này Vương Hiên, gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Chỉ là một cái tứ giai vũ giả, Giang Hạo căn bản không để vào mắt. Hắn đi thẳng tới số 3 chiến đấu giữa sân, yên lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mà giờ khắc này, tại khách quý tịch bên trong, Lâm Chấn Bắc, Vương Nhược Giao hai vợ chồng đều đang ngó chừng Giang Hạo. Chấn Bắc, Vương Hiên thực lực tại lần này học viên bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Nhưng dù vậy, cũng xa mạnh với Giang Hạo. Ngươi nhưng nhất định phải tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, không cần thiết để Hạo Nhi xảy ra chuyện. Vương Nhược Giao lo lắng Giang Hạo thực lực quá yếu, sẽ bị đánh thành trọng thương, rất là lo lắng nói. Phu nhân yên tâm, ta hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Quách Vân Hải sẽ thời khắc nhìn chằm chằm Hạo Nhi. Thủ vòng đấu gặp được Vương Hiên, cũng coi là Hạo Nhi vận khí tốt. Lâm Chấn Bắc từ đầu đến cuối đều không cho rằng Giang Hạo sẽ thắng, ánh mắt tràn đầy đối với hắn kinh miệt. Trong mắt hắn, Giang Hạo chính là mình bất thành khí phế vật nhi tử, nhất định phải tiến hành gõ, giao hấn mới có thể trưởng thành. Vương Nhược Giao nghe vậy, không nói gì, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, tại hai người nhìn chăm chú, Giang Hạo đối thủ Vương Hiên, ngẩng đầu mà bước đi tiến số 3 chiến đấu trận. Vương Hiên năm nay 18 tuổi, thân thể có chút cường tráng, từ tiến vào Phong Lôi Vũ quán sau, hắn cả ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Hắn biết rõ, nếu muốn trở thành hạch tâm đệ tử, đạt được quán chủ thưởng thức, kia thế tất yếu tham gia bị Vũ đại hội. Thủ vòng đấu chỗ xứng đôi đến đối thủ, thường thường cũng sẽ không rất mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà lại là võ quán bên trong công nhân phế vật Giang Hạo. Cái này khiến Vương Hiên cảm thấy có chút chấn kinh. Một mặt là sợ hãi thán phục vận khí của mình, một mặt khác thì là chấn kinh Giang Hạo loại phế vật này lại dám tham gia bị Vũ đại hội. Giang Hạo, mặc dù không rõ ràng ngươi từ đâu tới lực lượng, nhưng ngươi gặp được ta, chỉ có thể coi là ngươi không may. Con người của ta luôn luôn không thích lưu thủ, nếu ngươi sợ hãi, liền tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Dạng này không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Ở trong mắt Vương Hiên, Giang Hạo thực lực quá yếu. Loại này đối thủ, căn bản không đáng hắn chăm chú. Ha ha. Đối mặt Vương Hiên châm chọc khiêu khích, Giang Hạo cũng không thèm để ý, căn bản không có phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn về phía một bên xung làm trọng tài huấn luyện viên, xin hỏi có thể bắt đầu chưa? Chỉ cần song phương tuyển thủ chuẩn bị kỹ càng, kia tùy thời có thể lấy bắt đầu. Trọng tài nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Giang Hạo nghe vậy, không có nói nhiều, lập tức lấy ra hát phong đao. Ôi, nhìn ngươi bộ dáng này, là thật dự định cùng ta động thủ. Vương Hiên khinh thường cười cười, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Vương Hiên lấy ra bội kiếm của mình, liền tựa như đang nhìn học sinh tiểu học, đầy mắt đều là đối Giang Nghiệm kinh miệt. Chỉ là một cái nhị giai vũ giả mà thôi. Loại trình độ này đối thủ, Vương Hiên tiện tay một kiếm liền có thể đánh bại. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Giang Hạo lại bằng tốc độ kinh người vung đao vào tới. Vương Hiên thậm chí không kịp phản ứng, liền cảm thấy cánh tay phải đau đớn một hồi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, cánh tay phải của hắn đã bị Giang Hạo hất phong đao trong nháy mắt chặt xuống. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi. A! Vương Hiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gắt gao nén lấy vai phải, phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm. Cuồng phong tuyệt đao lấy tấn mãnh, lăng lệ lấy sừng, luyện tới đại thành sau, tùy ý vung đao đều như là cuồng phong gào thét. Vương Hiên thực lực cũng không yếu, nhưng hắn qua với tự đại. Ở trong mắt Giang Hạo, hắn sơ hở trăm chỗ. Loại tình huống này, Giang Hạo chân đạp tấn lôi bộ, một đao cũng đủ để đặt vương thắng bại. Thế nào? Thế nào khả năng? Một màn này phát sinh, đang phụ trách số 3 chiến đấu trận trọng tài, quá sợ hãi. Thân là Phong Lôi Vũ quán huấn luyện viên, hắn biết rõ lần này tất cả học viên thông tin. Tự nhiên cũng rõ ràng Giang Hạo vẹn vẹn chỉ là nhị giai vũ giả. mà đối thủ của hắn Vương Hiên, đây chính là tứ giai vũ giả, song phương chênh lệch cực lớn. Nhưng hôm nay, Giang Hạo một nháy mắt trọng thương Vương Hiên, để hắn làm trận hoài nghi nhân sinh. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Giang Hạo xuất thủ chi tàn nhẫn, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Khách quý tịch bên trong, Lâm Chấn Bắc mắt thấy một màn này, chấn kinh đến chén trà trong tay đều rơi xuống trên mặt đất. Hạo Nhi khi nào đem tấn lôi bộ tu luyện đến loại cảnh giới này, mà lại hắn thi triển đao pháp, cũng không phải là đến từ Phong Lôi Vũ Quán. Lâm Chấn Bắc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bộ này đao pháp nhìn như phổ thông, nhưng uy lực của nó lại khá kinh người. Hạo Nhi khi nào nắm giữ bén nhọn như vậy đao pháp, hắn lại khi nào trở nên như thế quả quyết tàn nhẫn. Ngồi ở bên cạnh Vương Ngự Giao, đã sớm bị chấn kinh đến một câu đều nói không nên lời. Trong mắt bọn hắn, Giang Hạo nhu nhược vô năng, thế nào hiện tại sẽ trở nên như thế tàn bạo. Chương 14. Ta Lâm Chấn Bắc, thế nào sẽ có như thế tàn bạo nhi tử? Chấn Bắc, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Hạo Nhi hiện tại tại sao lại biến thành dạng này? Hắn thế nào có thể đối cùng võ quán học viên xuống dưới như thế độc thủ? Vương Nhược Giao mặc dù đối Giang Hạo triển hiện ra thực lực, cảm thấy chấn kinh, nhưng nàng càng nhiều là ngày thường hèn yếu Giang Hạo, vậy mà một đao liền chặt hạ Vương Hiên cánh tay. Cho dù hậu kỳ có thể vượt qua một chút đặc thù dự vật, một lần nữa liên tuyến cánh tay, thế nhưng không cách nào trở nên giống như trước như thế. Vào tình huống nào đó, Giang Hạo xem như trực tiếp phế bỏ Vương Hiên. Mặc dù bọn hắn hai người cũng không gặp gỡ quá nhiều, nhưng thế nào nói cũng đều là cùng một võ quán học viên. Cái này hạ thủ thật quá nặng đi. Cùng bọn hắn quen thuộc Giang Hạo, hoàn toàn không giống. Tốt, thật không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại lừa gạt chúng ta. Hắn rõ ràng tâm ngoan thủ lạn, lại tại trước mặt chúng ta ngụy trang thành nhu nhược vô năng dáng vẻ. Hắn đến tột cùng có gì giáp tâm? Là cố ý muốn để chúng ta khó xử sao? Ta Lâm Chấn Bắc vì sao lại có như thế tâm địa ác độc như tử? Lâm Chấn Bắc tuyệt không tin tưởng Giang Hạo thực lực là tại gần đây mới đột nhiên tăng mạnh. Cho dù hắn có kỳ ngộ nào đó, thực lực tăng nhiều, cũng không có khả năng ngay cả tính cách đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thấy, cái này hiển nhiên là Giang Hạo một mực tại cố ý ẩn giấu tu vi. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Hạo có lẽ ngay tại lừa gạt bọn hắn. Tiểu tử này lại còn giả bộ như khúm núm dáng vẻ, liền ngay cả không có gian phòng, loại sự tình này cũng không dám nói. Nguyên lai hắn một mực tại trước mặt chúng ta diễn kịch. Lâm Chấn Bắc càng nghĩ càng phẫn nộ, thanh âm đều run rẩy. Chấn Bắc, việc này có lẽ có ẩn tình khác, Hạo Nhi không nhất định là loại người này. Vương Nhược Giao ý đồ vì Giang Hạo giải thích, nhưng Lâm Chấn Bắc lại lập tức phản bác, đừng nói nữa, tiểu tử này giống như Vương Hiên động thủ lúc, không sợ hãi chút nào, một đao chặt đứt cánh tay, đây cũng không phải là tân thủ gây nên. Thủ đoạn của hắn chi tàn nhẫn, viễn siêu ra tưởng tượng của chúng ta. Ta Lâm Chấn Bắc cả đời quang minh lỗi lạc, không thẹn với bất luận kẻ nào, vậy mà lại có một cái như thế tàn bạo nhi tử. Ta chỉ hận những năm này không có tự mình dạy bảo hắn, nay mới khiến hắn trở nên như thế tàn bạo. Lần này vừa vặn mượn Trạch Long chi thủ, hảo hảo giáo huấn cái này nữ tử. Sẽ không. Hạo Nhi nhất định sẽ không như vậy. Vương Nhược Giao vẫn như cũ không tin Giang Hạo là loại người này, giờ phút này lo lắng nhìn về phía số 3 chiến đấu trận. Giờ phút này, số 3 chiến đấu giữa sân. Trọng tài trước tiên gọi tới nhân viên y tế, cấp tốc xử lý Vương Hiên gãy mất cánh tay, đem hắn kịp thời đưa tiễn đi trị liệu. Dạng này tối thiểu nhất có thể làm cho Vương Hiên ngày sau trình độ lớn nhất khôi phục tới. Làm xong đây hết thảy, trọng tài tức giận nhìn về phía Giang Nghiệm, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác đi. Ngươi lại có thực lực như thế, làm gì cố ý nhất định hắn một tay? Ngươi biết đối với vũ giả tới nói, mất đi cánh tay phải mang ý nghĩa cái gì sao? Mang ý nghĩa hắn tiền đồ hủy hết. Vương Hiên mặc dù cũng không phải là võ quán hạch tâm học viên, nhưng thiên phú cũng coi là không tệ. Bây giờ cứ như vậy bị Giang Hạo hủy đi, thân là võ quán huấn luyện viên, hắn quả thực cảm thấy phẫn nộ. Phong Vân võ quán bị vũ đại hội, không đồng nhất hướng đều muốn cầu tranh tài tuyển thủ tận hết sức lực địa chiến đấu sao? Lại nói, kỳ trước đều có tử thương phát sinh, bằng cái gì ngươi cũng chỉ nhắm vào ta? Nếu là sơ ý một chút ta bởi vì cố ý lưu thủ, bị gia hỏa này giết, thật là làm sao đây? Ngươi làm nổi trách nhiệm này sao? Giang Hạo lặng lẽ nhìn về phía trọng tài, ta không thèm nói nhiều với ngươi nói nhảm, tuyên án kết quả đi. Ngươi. Trọng tài nắm chặt song quyền trừng mắt Giang Hạo, tốt, ta thật không nghĩ tới nguyên lai ngươi là loại người này. Trận đấu này, từ Giang Hạo chiến thắng. Câu nói này, hắn vài câu là cắn răng nói ra được. Không có cách, dựa theo Phong Lôi Vũ quán bị vũ đại hội quy tắc, Giang Hạo xác thực không có vi quy. Hết thảy đều là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Bách với bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tuyên bố Giang Hạo chiến thắng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên ở đây tất cả mọi người xem lực chú ý từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, 3 phút cũng chưa tới. Cho dù là được chú ý nhất Lâm Trạch Long, cũng mới vừa bắt đầu. Nhưng lại có một cái chiến đấu trong sân học viên đã chiến thắng rồi. Vậy liền coi là đầu hàng Nhật vua, cũng có chút quá nhanh đi. Mà lại, đây chính là Phong Lôi Vũ quán bị vũ đại hội à, ai sẽ không hiểu tấu cố ý đầu hàng. Khi mọi người biết được chiến thắng học viên là nhị giai vũ giả Giang Hạo, mà đối thủ của hắn Vương Hiên lại bị hắn một kích đánh bại, còn đã mất đi cánh tay phải lúc, toàn trường chấn kinh. Cái này, thế nào khả năng? Vương Hiên tối thiểu nhất cũng là tứ giai vũ giả đi, đánh không lại Giang Hạo cái này nhị giai phế vật. Thế mà ngay cả cánh tay phải đều bị một đao chặt đứt, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Các ngươi có ai tận mắt nhìn thấy trận đấu này sao? Ai muốn nhìn nhị giai vũ giả chiến đấu à? Vừa rồi lực chú ý của chúng ta đều tại Lâm Trạch Long trên thân, mà lại toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, căn bản liền không có cái gì người nhìn thấy. Hẳn là Giang Hạo kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ngay tại cố ý ẩn giấu thực lực. Ở đây tất cả mọi người, bao quát ngày xưa xem thường Giang Hạo một ít học viên, đều nao nao toát ra khó có thể tin thần sắc. Nơi xa một cái khác chiến đấu trong sân Trần Mỹ Kỳ, biết được tình huống này, dọa đến quá sợ hãi. Tại trong ấn tượng của hắn, Giang Nghiệm chính là một cái phế vật mới đúng, thế nào khả năng đánh bại Vương Hiên? Mà lại, bởi vì Giang Hạo thiên phú quá kém, võ quán tuyệt đại bộ phận võ kỹ đều học không được. Ngay cả Lâm Chấn Bắc đều không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp nhận mình đại nhi tử là phế vật sự thật. Nhưng hiện nay, hắn thế mà làm được một kích miểu sát Vương Hiên, cái này ai có thể tin tưởng? Chẳng lẽ Giang Hạo nhưng thật ra là một cái ẩn tàng thiên tài? Hắn vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Trần Mỹ Kỳ vừa có ý tưởng này, liền lập tức bị hắn phủ định. Nàng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Làm cha, Kiên Mụ đều là cường giả đỉnh cao, há có thể nhìn không ra Giang Hạo thực lực? Khẳng định là Vương Hiên gia hỏa này qua với khinh địch, lúc này mới cho Giang Hạo thời cơ lợi dụng. Hắn có thể đánh bại Vương Hiên, nhất định chỉ là may mắn. Không sai, nhất định là như vậy. Trần Mỹ Kỳ làm xong tâm lý kiến thiết sau, lập tức gia nhập chiến đấu. Đây hết thảy, tự nhiên cũng đều bị Lâm Trạch Long biết được. Hắn dựa vào lấy tự thân xuất chúng thực lực, trong nháy mắt liền đánh bại đối thủ. Thật không nghĩ đến, Giang Hạo thế mà nhanh hơn hắn. Bất quá, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có đối Giang Hạo thực lực tăng vọt cảm thấy mảy may chấn kinh. Tương phản, trong lòng của hắn ngược lại còn càng thêm hưng phấn lên. Giang Hạo, không nghĩ tới ngươi xa so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Đã ngươi có thể đánh bại Vương Hiên, vậy đã nói rõ ngươi ta rất nhanh liền có thể gặp được. Liên để ta xem một chút, những năm này ngươi ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ta Lâm Trạch Long như thường đều có thể đánh bại ngươi. Chương 15. Cuồng phong tuyệt đao, gió nổi mây phun. Tại kết thúc vòng thứ nhất tranh tài sau, Lâm Trạch Long thần sắc cao ngạo đi xuất chiến đấu trường. Vừa hay nhìn thấy từ tiền phương đi tới Giang Hạo, hắn lập tức mở miệng chất vấn, ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Ngươi sẽ không phải coi là mình cố ý ẩn giấu đi một ít chuyện, liền có thể trên bị vũ đại hội đục nhà ta? Giang Hạo, ngươi ta ở giữa chênh lệch, như hồng câu đồng dạng khó mà vượt qua. Ngươi thua không nghi ngờ. Nghe Lâm Trạch Long thời khắc này ngôn ngữ, Giang Hạo cười lạnh, so cũng còn không có so, ngươi liền cho là mình nhất định sẽ thắng. Thật không biết ngươi là nơi nào tới tự tin. Lan đi, đừng cản lão tử đường. Giang Hạo liền đẩy ra Lâm Trạch Long, nên ngang hướng phía khu nghỉ ngơi đi đến. Trên đường đi, người chung quanh ánh mắt khác thường, Giang Hạo toàn diện đều không thèm để ý ngồi đợi vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Cái này Giang Hạo thực sự quá ghê tởm. Lúc này, Trần Mỹ Kỳ giận đùng đùng đi đến Lâm Trạch Long bên cạnh, hắn thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không? Mới vừa rồi cùng Vương Hiên trận chiến kia, rõ ràng chính là Vương Hiên quá mức với khinh địch. Hắn vô luận như thế nào, đều là không cách nào đuổi kịp ngươi. Lâm Trạch Long nghe vậy, cũng không có mở miệng đáp lại, mà là nhìn thẳng Giang Hạo đi xa thân ảnh. Chẳng biết tại sao, hiện tại Giang Hạo tổng cho hắn một loại rất cảm giác không giống nhau. Cùng trước đó nhu nhược vô năng Giang Hạo, đơn giản tưởng như hai người. Bất quá, dù vậy, Lâm Trạch Long vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. Một cái lưu lạc bên ngoài 20 năm phế vật, như thế nào so ra mà vượt chính mình cái này chân chính Lâm gia người thừa kế. Không có nhiều lời cái gì, Lâm Trạch Long mang theo Trần Mỹ Kỳ quay người rời đi. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Bỉ Vũ đại hội vòng thứ 2 chính thức bắt đầu. Hết thảy có 16 vị tuyển thủ thành công tấn cấp. Cùng trước đó quy tắc đều là từ hệ thống máy tính tiến hành ngẫu nhiên xứng đôi. Phụ trách lần này Bỉ Vũ đại hội Quách Vân Hải, càng coi trọng Giang Hạo một vòng này tranh tài. Lúc trước Giang Hạo cùng Vương Hiên một trận chiến, Quách Vân Hải cũng nhìn ở trong mắt. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được Giang Hạo thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng hắn thấy, nhiều lắm là cũng liền chỉ là so Vương Hiên lợi hại một điểm thôi. Nếu là gặp được quá mức với đối thủ mạnh mẽ, vẫn là có cần phải bảo trì cảnh giác. Phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Rất nhanh, hệ thống máy tính liền hoàn thành xứng đôi. Một vòng này Giang Hạo đối thủ chính là Phong Lôi Vũ quán Hạch Tâm học viên, tên là Triệu Viễn. Thực lực của hắn đã đạt đến vũ giả lục giai. Tại không đến 20 tuổi tình huống dưới, có thể có thực lực này, đã coi như là tương đương xuất sắc. Nhưng mà, Giang Hạo khi nhìn đến lượt này đối thủ là Triệu Viễn sau, nội tâm không có nửa điểm gợn sóng. Thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh đi tiến vào lượt này yêu cầu số 4 chiến đấu trận. "Giang Hạo, ngươi vừa rồi vòng thứ nhất tranh tài, ta mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng ngươi có thể đánh bại Vương Hiên, sắp thực so ta tưởng tượng mạnh. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng không thể lại là đối thủ của ta." Vừa mới nói xong, Triệu Viễn tiện tay từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một thanh vòng thủ đại đao. Thân đao toàn thân xích hồng sắc, lại khắc ấn lấy các loại phù văn, tản ra một cỗ nóng bỏng hỏa chúc hiệu năng lượng ba động. Giang Hạo khi nhìn đến sau, lập tức nhận ra đây là cấp A vũ khí, Liệt Dương đao. So sánh với Liệt Dương đao, trong tay hắn Hắc Phong đao thật sự là quá yếu. Người ở bên ngoài trong mắt, Giang Hạo vô luận là thực lực, vẫn là vũ khí trang bị, đều còn kém rất xa Triệu Viễn. Các ngươi nói lần này Giang Hạo còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Nơi nào có cái gì kỳ tích a, vừa rồi kia một vòng ta nhìn rõ ràng chính là Vương Hiên qua với khinh địch. Trong mắt của ta, Giang Hạo sát thực che giấu thực lực, nhưng nhiều lắm là chính là tại tứ giai vũ giả tả hữu, không có khả năng chiến thắng Triệu Viễn. Như Giang Hạo thật lợi hại như thế, tại sao như thế lâu đến nay đều là yên lặng vô danh tiểu thấu minh? Hắn như thật xuất sắc như thế, đã sớm trở thành Hạch Tâm học viên. Ta dám cam đoan, ba đao bên trong, Giang Hạo thất bại. Bởi vì trước đó Giang Hạo đánh bại Vương Hiên quá mức với chói sáng, cứ thế với hiện tại có không ít người xem, đều nhao nhao nhìn về phía số 4 chiến đấu trận. Bọn hắn đều muốn nhìn xem một vòng này Giang Hạo cùng Triệu Viễn tranh tài, đến cùng ai có thể chiến thắng. Mà giờ khắc này, chiến đấu trong sân Triệu Viễn, ánh mắt bên trong đỗng nhiên lướt qua một vòng lăng lệ sát ý Giang Hạo, nguyên bản ngươi cùng ta cũng không ân oán, ta không muốn đối ngươi ra tay đoạt. Nhưng vừa rồi ngươi coi trọng tổn thương Vương Hiên, đó là của ta bản thân. Ngươi đoạn mất cánh tay phải của hắn, cơ hội hủy hắn sau này vũ giả con đường. Hôm nay, ta nhất định phải chặt đứt ngươi hai đầu cánh tay, thay Vương Hiên báo thù. Triệu Viễn lấy cao ngạo tư thái bệ nghệ lấy Giang Hạo, mỗi một câu nói đều để lộ ra đối Giang Hạo khinh miệt. Phản phất hắn chỉ cần nhất cử đao, liền có thể tùy tiện chặt đứt Giang Hạo hai tay. Ha ha. Đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, Giang Hạo lại chỉ là khinh miệt cười lạnh hai tiếng, không nói tiếng nào. Hắn cầm chặt trong tay hắc phong đao, hướng Triệu Viễn làm cái khiêu khích thủ thế, ra hiệu hắn phóng ngựa tới. Cuồng vọng. Triệu Viễn bị Giang Hạo loại này khinh miệt cử động, triệt để chọc giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chắc liệt dương đao trong nháy mắt bị lửa cháy hừng hực bao khỏa. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đốt diễm đao pháp lợi hại. Bạo liệt chạm. Triệu Viễn chân phải đạp mạnh mặt đất, giống như mũi tên, cơ thiêu đốt đại đao hướng Giang Hạo mãnh liệt phóng đi. Đốt diễm đao pháp thuộc về phong lôi vũ quán đỉnh tiêm võ kỹ một trong, chính là cấp A đao pháp. Vốn là có lấy cực kỳ không tầm thường uy lực. Bây giờ phối hợp Triệu Viễn trong tay liệt dương đao, uy lực của nó càng tăng lên gấp bội. Triệu Viễn chính là muốn dùng một chiêu này, trong nháy mắt đánh bại Giang Hạo. Dù sao chỉ cần không cố ý giết người, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Dưới tình huống bình thường, hắn thi triển ra uy lực như thế đao pháp, Giang Hạo loại này so với hắn thực lực nhỏ yếu vũ giả, nhất định phải trước tiên trốn tránh. Có thể khiến người cảm thấy khiếp sợ là, Giang Hạo nhưng không có bất luận cái gì muốn tránh né bộ dáng. Ngược lại, Giang Hạo vung đao trực tiếp nên đón tiếp lấy. Keng. Liệt diễm đao giống như hắc phong đao ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau, phát ra đinh thai nhức óc kim loại tiếng va chạm. Vốn hẳn nên ngăn cản không nổi Giang Hạo, giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn có chút dương lên bắt đầu. Hắn hắc phong đao đã sớm bám vào bên trên một tầng vô hình của phong. Cái này không chỉ có tăng lên trên diện rộng đao uy lực, còn khiến cho trở nên không thể phá bỡ. Nếu không phải như thế, lấy hắc phong đao nguyên bản cứng rắn độ, căn bản là không có cách ngăn cản liệt dương đao lăng lệ thế công. Cái này sao khả năng? Ngươi cái này phá đao, thế mà không có bị chặt đứt. Ngươi thế mà còn có thể chống đỡ được. Bằng cái gì a? Triệu Viễn tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Cái này tâm tính nổ tung. Ngươi không được a? Giang Hạo cười lạnh, đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cuồng phong tuyệt đao là bực nào uy lực. Vừa mới nói xong, Giang Hạo đột nhiên phát lực, một cước đem Triệu Viễn đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lấy cực nhanh tốc độ huy động lưỡi đao, kích thích chung quanh khí lưu, chỉ một thoáng cuồng phong nổi lên một phía. Thức thứ nhất, gió nổi mây phun. Theo Giang Hạo hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên bung ra một đao. Cuồng phong gào thét hội tụ thành màu xanh đao khí, như là như cự long phóng tới Triệu Viễn, uy thế kinh người. Chương 16. Đánh nát đan điền, hiện ra thực lực kinh người. Màu xanh đao khí vạch phá bầu trời, nhanh chóng như sấm. Cuồng phong nương theo lấy kiếm khí của tới, mang theo không ai bị nổi khí thế. Triệu Viễn căn bản không thể tin được, cái này làm cho người khó có thể tin thế công, thế mà lại là Giang Hạo thi triển ra. Mặc dù hắn trước tiên bung vậy liệt dương đao tiến hành đón đỡ, cũng vô pháp ngăn trở gió nổi mây phun đáng sợ thế công. A! Triệu Viễn tiếng kêu thảm thiết, tại bên trong võ quán quanh quẩn. Trong tay hắn liệt dương đao bị kiếm khí hung hăng đánh bay, trên thân đao vết dạn như mạng nhện lan tràn. Mà Triệu Viễn bản nhân cũng nặng nề mà té ngã trên đất, phần bụng vỡ ra một đường vết thương sâu tới xương, máu tươi như chú. Toàn thân của hắn càng là hiện đầy bị phong nhận bạch phá vết thương, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Vẹn vẹn một kích, thân là võ quán hạch tâm học viên Triệu Viễn liền trọng thương hôn mê. Một màn này để ở đây mỗi người đều kinh ngạc không thôi, khó có thể tin. Thế nào khả năng? Triệu Viễn lại bị Giang Hạo một kích đánh bại. Giang Hạo một đao kia uy lực cũng quá kinh khủng đi, ngay cả Triệu Viễn liệt dương đao đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng. Đây chính là cấp A vũ khí, vậy mà đều ngăn không được Giang Hạo công kích. Nếu như không phải là liệt dương đao đỡ được một bộ phận tổn thương, Triệu Viễn chỉ sợ đã mất mạng. Giang Hạo xuất thủ cũng quá hung ác đi, không có chút nào lưu tình. Đây là chúng ta bình thường nhận biết cái kia Giang Hạo sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Những lời này không thể tránh né truyền vào Lâm Chấn Bắc cùng Vương Lực Giao vợ chồng trong hai. Bọn hắn chính mắt thấy Giang Hạo kia kinh người một đao, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Lâm Chấn Bắc, thân là chiến thần cấp vũ giả, trong mắt cũng hiện lên một tia tham lam, tiểu tử này từ nơi nào học được loại đao pháp này? Đây cũng không phải là chúng ta Phong Lôi Vũ quán võ kỹ. Hắn một mực phàn nàn mình trôi qua như thế nào bị quất, gian nan, nhưng đao pháp này là từ đâu tới? Ta không tin hắn mấy ngày nay đột nhiên có kỳ ngộ như vậy. Loại này thuần thục đao pháp, tất nhiên là từ nhỏ khổ luyện kết quả. Cứ việc khách quý tịch giống như chiến đấu trận có một khoảng cách, nhưng Lâm Chấn Bắc vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Hạo một đao kia uy lực. Loại lực lượng kia, tuyệt không phải Triệu Viễn dạng này phổ thông hoạch tâm học viên có khả năng ngăn cản. Hồi tưởng lại Giang Hạo đi qua đủ loại biểu hiện, Lâm Chấn Bắc cảm thấy tâm hắn cơ thâm trầm, thậm chí ngay cả mình phụ mẫu đều có thể lừa gạt. Vương Nhược Giao nhìn qua chiến đấu trong sân Giang Hạo, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Nếu như Giang Hạo ngay từ đầu liền thể hiện ra thực lực như vậy, bọn hắn sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, sẽ tận hết sức lực địa bồi dưỡng hắn. Nhưng Giang Hạo một mực tại ẩn giấu thực lực, liền ngay cả như thế tàn bạo tính cách, cũng ngụy trang đến cùng cái con cừu nhỏ đồng dạng. Cái này rõ ràng chính là Giang Hạo, chưa từng có coi như bọn họ là phụ mẫu, thậm chí cũng còn không bằng Hôi Nguyên khu bình dân quật cha mẹ nuôi. Lâm Chấn Bắc chú ý tới Vương Nhược Giao thần sắc biến hóa, ôm thật chặt ở nàng, "Phu nhân, đã hắn chưa hề coi chúng ta là làm phụ mẫu, vậy chúng ta cũng không cần lại đối với hắn trong lòng còn có chờ mong. Hắn ẩn giấu thực lực lại như thế nào? Trạch Long vẫn như cũ mạnh hơn hắn. Chờ Trạch Long hảo hảo giáo huấn hắn một trận, hắn liền sẽ rõ ràng, chỉ có dựa vào Lâm gia tài nguyên, hắn mới có thể trở nên càng mạnh." Vương Nhược Giao trầm mặc không nói, thần sắc tịch mịch ngồi trên ghế. Nàng vẫn không thể nào tiếp thu được, mình đại nhi tử lại là dạng này người. Mà Giang Hạo thi triển cường đại đao pháp, đưa tới khách quý tịch bên trong Lý Chấn Hảo chú ý, bản thân hắn liền am hiểu dùng đao, nhưng những năm gần đây, tự đạo bên trong võ quán căn bản không có một cái dùng đao thiên tài. Cái này khiến Lý Chấn Hảo có chút thất vọng. Không nghĩ tới, hôm nay tại Phong Lôi Vũ quán bên trong, lại có thể gặp được một giấc mộng ngủ để cầu thiên tài. Đáng chết, thế nào hạt giống tốt đều bị Phong Lôi Vũ quán mang đi. Cái này nếu là ta cực đạo võ quán người, thật là tốt bao nhiêu a. Lý Chấn Hào cảm thấy vô cùng ghen ghét. Chỉ tiếc, Giang Hạo là Phong Lôi Vũ quán người, trừ phi chính Giang Hạo nguyện ý rời khỏi Phong Lôi Vũ quán. Nếu không Lý Chấn Hào căn bản không có biện pháp cắt đoạn. Bất quá, từ bốn chu Phong Lôi Võ quán huấn luyện viên cùng các học viên tiếng nghị luận, hắn đại khái bên trên có thể đoán được, Giang Hạo tại Phong Lôi Vũ quán bên trong, hẳn là đều đang cố ý ẩn giấu thực lực. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng gây nên to lớn như vậy manh động. Cái này khiến Lý Chấn Hào đối Giang Hạo người này càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà giờ khắc này, Giang Hạo tại làm Triệu Viễn bị thương nặng sau, cũng không quay đầu lại quay người đi ra chiến đấu trận. Số 4 chiến đấu trong sân trọng tài, tại tuyên án Giang Hạo chiến thắng, lập tức gọi tới nhân viên y tế đối Triệu Viễn tiến hành cấp cứu. Triệu Viễn tuy nói không có giống Vương Hiên như thế, bị chém đứt một tay, nhưng hắn thương thế xa so với Vương Hiên còn nghiêm trọng hơn. Đan điền của hắn bị Giang Hạo đánh nát, vũ giả bản nguyên chi lực đều trong đan điền vỡ vụn, cũng mang ý nghĩa Triệu Viễn đời này xong. Hắn cũng không còn cách nào trở thành một cái vũ giả. Triệu Viễn làm võ quán hạch tâm học viên, bị Giang Hạo trực tiếp phế bỏ, cái này không thể nghi ngờ để ở đây huấn luyện viên đều phẫn nộ đến cực điểm. Tổng huấn luyện viên Quách Vân Hải càng là trực tiếp ngăn cản Giang Hạo. Giang Hạo, ngươi đến cùng già sao giáp tâm? Ngươi đã có thực lực như thế, vì sao một mực tại cố ý ẩn tàng? Năm lần bảy lượt đối cùng võ quán học viên, xuống dưới như thế độc thủ, ngươi tâm tư thế nào như thế ác độc? Quách Vân Hải vốn đang coi là Giang Hạo là cái phế vật, từ đó nghe theo Lâm Chấn bắt chỉ lệnh, lưu ý thêm Giang Hạo. Thật không nghĩ đến, Giang Hạo một chút sự tình không có, ngược lại là đối thủ của hắn, một cái tiếp theo một cái biến thành phế nhân. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, ai còn dám cùng Giang Hạo chiến đấu? Nhìn trước mắt Quách Vân Hải, Giang Hạo hai mắt hiện lên một vòng nồng đậm sát ý, người này chính là Quách Dịch, Quách Phương phụ thân. Cho dù lúc trước Quách Dịch say rượu đánh chết hắn cha mẹ nuôi thời điểm, Quách Vân Hải cũng không có ra mặt. Nhưng ai cũng biết, Quách Dịch có thể miễn với lao ngục thai đường, thậm chí còn có thể cắn ngược lại Giang gia một ngụm, hết thảy đều là bởi vì hắn phụ thân Quách Vân Hải. Khẳng định là Quách Vân Hải âm thầm cho đội chấp pháp tạo áp lực, lúc này mới đem việc này để ép xuống. Tại Lâm gia thời điểm, Nguyên Thân còn ý đồ đem việc này nói cho Lâm Chấn Bắc. Nhưng Lâm Chấn Bắc lại lấy không có bằng chứng vì lý do, căn bản không có phản ứng hắn, quay đầu liền quên đi. Bây giờ Quách Dịch, Quách Phương đều đã bị Giang Hạo giết chết, liền chỉ còn lại gia hỏa này. Chỉ tiếc, Giang Hạo trước mắt thực lực không đủ, căn bản là không có cách địch nổi Quách Vân Hải, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Ta nói chuyện của ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ai cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Quách Vân Hải mặc dù biết Giang Hạo là Lâm Chấn Bắc nhi tử, nhưng Lâm Chấn Bắc nói qua, không cần thiết đối Giang Hạo quá mức với khách khí, thậm chí còn cần nhiều hơn gõ Giang Hạo. Vì phòng ngừa Giang Hạo lần nữa tổn thương võ quán học viên ưu tú, hắn nhất định phải trách cứ Giang Hạo. Quách huấn luyện viên, xin hỏi ta bình thường tranh tài, trái với quy tắc tranh tài sao? Đã không có, ngươi bằng cái gì ngăn đón ta? Giang Hạo lạnh giọng đáp lại hai câu, quay người hướng phía khu nghỉ ngơi phương hướng đi đến. Làm cản, ngươi đứng lại đó cho ta. Quách Vân Hải ý đồ ngăn lại Giang Hạo, làm sao Giang Hạo không có phản ứng hắn, thậm chí vọt thẳng lấy hắn dựng thẳng lên ngón giữa. Chương 17, tấn cấp trận chung kết, gây nên chúng nộ. Tiểu tử thối, ta dù sao cũng là tổng huấn luyện viên, ngươi dám đối ta vô lễ như thế, tức chết ta rồi. A, Quách Vân Hải không chỉ có là Phong Lôi Vũ quán tổng huấn luyện viên, càng là một thất giai chiến tướng. Phóng nhãn toàn bộ thiên hà căn cứ khu, Quách Vân Hải đều là có mặt mũi đại nhân vật, nhưng hôm nay lại bị Giang Hạo loại này bao đầu tiểu tử làm đủ, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Làm sao? Giang Hạo là Lâm Chấn Bắc nhi tử, cho dù trong lòng có lại nhiều khó chịu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng vì trả thù Giang Hạo, hắn quyết định từ giờ trở đi không còn quan tâm Giang Hạo. Dù là Giang Hạo bị đánh tàn, thậm chí đánh chết, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng mà sau đó hai vòng tranh tài, mặc kệ Giang Hạo chỗ xứng đôi đối thủ mạnh bao nhiêu, đều không ngoại lệ, đều bị Giang Hạo nhẹ nhõm đánh bại. Một đường thế như trẻ tre, tấn cấp đến cuối cùng nhất trận chung kết. Nhưng phàm là Giang Hạo đối thủ, hoặc là bị đánh tàn, hoặc là chính là trực tiếp bị phế sạch. Cho dù là võ quán hoạch tâm học viên, Giang Hạo cũng chưa từng lưu tình. Ngay tại vừa rồi, Quách Vân Hải vốn định ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Lôi Vũ quán hoạch tâm học viên từng bước địa ngã xuống. Lúc đầu cử hành bị vũ đại hội mục đích là vì để Lâm Trạch Long làm náo động, cùng hướng đám người hiện ra Phong Lôi Vũ quán thực lực. Nhưng hiện nay, Lâm Trạch Long danh tiếng hoàn toàn bị Giang Hạo che lại. Phong Lôi Vũ quán xác thực cho thấy thực lực, nhưng tổn thất càng lớn. Khí khách quý tịch bên trong Lâm Chấn Bắc sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều tại khẽ run. Phu quân, ngươi tỉnh táo một điểm, không cần thiết tức điên lên thân thể. Vương Nhược Giao lần đầu nhìn thấy Lâm Chấn Bắc bị tức thành dạng này. Trước đó Giang Hạo chống đối hắn thời điểm, đều chưa từng tức giận như thế. Nàng rất rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì Giang Hạo bị thương nặng cái này đến cái khác hoạch tâm học viên. Những người này đều là Phong Lôi Vũ quán những năm này trọng điểm bồi dưỡng vật, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết. Bây giờ lại bị Giang Hạo từng bước địa hủy đi, thân là quán chủ Lâm Chấn Bắc, há có thể không tức giận. Cái này Giang Hạo đến cùng là thế nào chuyện? Ta Phong Lôi Vũ quán thế nào sẽ có như thế ác độc học viên? Lâm Chấn Bắc, ngươi công việc này không khỏi cũng thất trách đi. Từ Giang Hạo trọng thương Vương Hiên về sau, Lưu Kim Sơn liền đã có chút tức giận. Bây giờ như thế nhiều hạch tâm học viên trọng thương, để hắn cái này kiểm sát làm cũng không ngồi yên nữa. Coi như hắn cùng Lâm Chấn Bắc là bạn tốt, cũng nhất định phải mở miệng chỉ trích hắn. Lưu Minh, kẻ này tiến vào Phong Lôi Vũ quán sau, vẫn cố ý ẩn giấu thực lực. Ngày thường còn giả bộ nhu nhược vô năng dáng vẻ, không nghĩ tới lại là một cái như thế ác độc ác ma. Người yên tâm đi, chờ bị vũ đại hội kết thúc sau, ta sẽ lập tức đem kẻ này trục xuất Phong Lôi Vũ quán. Đồng thời, ta cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc hắn. Kỳ thật chỉ cần Lâm Chấn Bắc hiện tại trước mặt mọi người nói ra Giang Hạo là hắn đại nhi tử, như vậy tất cả mọi người đối Giang Hạo bất mãn đều sẽ không còn sót lại chút gì, thậm chí còn có khả năng sẽ tán dương Giang Hạo sát phạt quả đoán, thực lực cường đại. Nhưng Giang Hạo đủ loại hành vi đã triệt để chọc giận Lâm Chấn Bắc, hơn nữa còn là Giang Hạo chủ động muốn đoạn tuyệt quan hệ, Lâm Chấn Bắc coi như không có đứa con trai này. Hừ. Lưu Kim Sơn không có nhiều lời cái gì, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Dĩ vãng Phong Lôi Vũ quán bị vũ đại hội, kỳ thật đều sẽ xuất hiện học viên trọng thương, thậm chí tử vong tình huống, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái gì một giới sẽ phát sinh lớn như vậy thương vong, đồng thời cũng đều là hạch tâm học viên bị trọng thương. Đôi này Phong Lôi Vũ quán tổn thất thật quá lớn. Nếu là Lâm Chấn Bắc không dạy dỗ Giang Hạo, hắn Lưu Kim Sơn cũng sẽ tự mình xuất thủ. Mà hai người bọn họ nói chuyện đều bị một bên Lý Chấn Hạo nghe được. Mặc dù Giang Hạo xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Lý Chấn Hạo cũng không cho rằng Giang Hạo có bất kỳ sai lầm. Tương phản, hắn hiện tại là càng ngày càng thích Giang Hạo. Một cái dùng đao thiên tài, làm việc đầy đủ tàn nhẫn, người tài giỏi như thế Lý Chấn Hạo nhất định phải lôi kéo. Chỉ có cực đạo võ quán mới có thể chân chính kích phát ra Giang Hạo tiềm lực. Bây giờ Lâm Chấn Bắc, Lưu Kim Sơn bọn người đối Giang Hạo càng bất mãn, Lý Chấn Hạo trong lòng liền càng hưng phấn. Giang Hạo a Giang Hạo, nếu ngươi có thể đánh bại Lâm Trạch Long, như vậy mặc kệ ta nỗ lực cái gì đại giới, đều sẽ để ngươi tiến vào cực hạn võ quán. Lý Chấn Hạo nghĩ tới đây, lúc này nắm chặt song quyền. Cùng lúc đó, tại Phong Lôi Vũ quán số 7 chiến đấu giữa sân, truyền đến lớn tiếng khen hay thanh âm. "Tốt, Lâm Trạch Long thật không hổ là chúng ta Phong Lôi Vũ quán lần này mạnh nhất học viên. Mới vừa rồi cùng hắn giao thủ là Vương Đạo, đây chính là thất giai vũ giả, không nghĩ tới một nháy mắt liền bị Lâm Trạch Long đánh bại. Trong mắt của ta, chỉ sợ Lâm Trạch Long đã đến gần vô hạn với cựu giai võ giả. Không bao lâu, hẳn là liền có thể chính thức bước vào cấp chiến tướng. Trẻ tuổi như vậy cấp chiến tướng vũ giả, chúng ta người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Kia dù sao cũng là chúng ta quán chủ nhi tử, há có thể không ưu tú?" Tại mọi người hoan hô Lâm Trạch Long danh tự thời điểm, Giang Hạo hiếu kỳ nhìn về phía số 7 chiến đấu trận, vừa vặn xem trọng Lâm Trạch Long một mặt ngạo khí địa từ chiến đấu trận đi ra. Chú ý tới Giang Hạo ánh mắt sau, Lâm Trạch Long ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm sát ý. Nguyên bản hắn chỉ tính toán giáo huấn Giang Hạo, buộc hắn cho phụ mẫu nhận sai nói xin lỗi. Nhưng Giang Hạo năm lần bảy lượt địa trọng thương võ quán hạch tâm thành viên, cái này khiến Lâm Trạch Long thực sự nhịn không nổi nữa. "Giang Hạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tàn bạo. Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn chặt đứt hai cánh tay của ngươi, thay những cái kia trọng thương hạch tâm học viên báo thù. Chỉ có dạng này mới có thể lắng lại lửa giận." Lâm Trạch Long lúc nói lời này, kia ánh mắt tràn đầy sát ý, trực câu câu trừng mắt Giang Hạo. Sau đó chính là trận chung kết, hắn nhất định phải đánh bại Giang Hạo. Nếu không, đây hết thảy đều thành trò cười. "Ha ha." Giang Hạo làm sao nhìn không ra Lâm Trạch Long ý đồ, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, nhàn nhã nằm đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon, khôi phục thể lực. Một lát về sau, Giang Hạo đống nhiên giống như là cảm thấy cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra. Phát hiện Trần Mỹ Kỳ thần sắc vô cùng phẫn nộ địa đứng ở trước mặt hắn. "Tại sao? Tại sao ngươi muốn ngươi làm như vậy? Giang Hạo, ngươi đã có thực lực cường đại như vậy, tại sao muốn cố ý ẩn tàng? Nếu ngươi sớm địa thể hiện ra thực lực như thế, cũng không biết bị xem như là một cái phế vật. Cứ như vậy, ba mẹ ta nhất định sẽ tận hết sức lực địa bồi dưỡng ngươi, để ngươi giống Trạch Long như thế, trở thành tiên tri tiêu tử." Trần Mỹ Kỳ cưỡng chế lửa giận trong lòng, chỉ trích Giang Hạo, "Nhưng ngươi lại điên cuồng giết hại cùng võ quán học viên. Như vậy nhiều người đều bị ngươi đánh thành trọng thương, biến thành phế nhân. Tập võ vốn là khó khăn trùng điệp, thật vất vả trở thành hạch tâm học viên, đều bị ngươi tự tay hủy đi. Giang Hạo, ngươi làm như vậy, liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại lập tức đi hướng cha mẹ xin lỗi, không phải, ngươi liền chết chắc. Trạch Long sẽ không bỏ qua ngươi." Chương 18. "Đừng nói mắng ngươi, lão tử đánh ngươi lại có thể thế nào? Mấy thứ bẩn thỉu, mau cút đi. Đừng nơi này chó sủa, ảnh hưởng tâm tình của ta." Giang Hạo nhìn thấy Trần Mỹ Kỳ liền cảm thấy buồn nôn. Chỉ tiếc, vừa rồi mấy vòng chiến đấu đều không có xứng đôi đến Trần Mỹ Kỳ. Nếu là có thể gặp được hắn, Giang Nghiệm định sẽ nát nàng miệng túi, nổ đầu lưỡi của nàng, để nàng cả một đời đều giảng không được nói. Còn như vì sao muốn xuống dưới nặng tay như thế, Giang Hạo đơn thuần là tại thay Nguyên Thân trả thù Phong Lôi Vũ quán. Cho tới nay, bởi vì Nguyên Thân nhu nhược dẫn đến hắn tại võ quán bên trong nhận hết quất đủ, mở miệng một tiếng phế bật, không ngừng mà bá lăng Nguyên Thân. Bây giờ Giang Hạo xuyên qua tới, há có thể không trả thù bọn hắn? Không có đem bọn hắn đều giết, đã là Giang Hạo lớn nhất nhân tử. "Ngươi, ngươi dám mắng ta?" Trần Mỹ Kỳ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, còn không chờ nàng mở miệng nói chút cái gì, Giang Hạo đưa tay liền cho nàng một cái miệng rộng tử. "Đừng nói mắng ngươi, lão tử đánh ngươi lại có thể thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn dám kỳ kỳ bai bai, ta cam đoan để ngươi cả một đời đều không nói được nói." Cút. Giang Hạo vừa mới nói xong, hung hăng một cước đem Trần Mỹ Kỳ đạp bay ra ngoài. A! Nương theo lấy một trận tiếng kêu thê thảm, Trần Mỹ Kỳ trùng điệp ngã trên đất. Tuy nói Giang Hạo một cái này không để cho nàng nhận quá nhiều tổn thương, nhưng tại trước mặt mọi người, bị Giang Hạo như vậy ẩu đả, cái này khiến Trần Mỹ Kỳ cảm thấy mất hết thể diện. Thân là Lâm gia đại tiểu thư, nàng khi nào nhận qua như thế có đủ? "Giang Hạo, ngươi điên rồi sao? Ngươi ngay cả nữ nhân đều đánh." Lâm Trạch Long thấy thế, vội vàng đem Trần Mỹ Kỳ dịu dắt đứng lên. Theo sau, hướng về phía Giang Hạo quát tầm lên, "Mỹ Kỳ lại thế nào nói cũng là muội muội của ngươi, ngươi có thể nào lần sau độc thủ? Ngươi đơn giản không có thuốc chữa. nằm tại Lâm Trạch Long trong ngực Trần Mỹ Kỳ, tại chỗ cảm xúc sụp đổ khóc giống lên, "Ô ô ô ô, Trạch Long, ngươi nhất định phải giáo huấn Giang Hạo. Hắn chính là một cái giết người không chớp mắt ác ma." Một màn này phát sinh, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Khi thấy Giang Hạo cùng Lâm Trạch Long bộ phát xung đột sau, Lâm Trấn Bắc, Vương Nhược Giao hai người trước tiên vào tới. "Giang Hạo, ngươi quá làm càn. Ngươi không gần như chỉ ở trong quá trình trận đấu, ác ý trọng thương võ quán học viên, bây giờ càng là vô duyên vô cơ ẩu đả học viên. Ngươi còn có hay không ta đây? Người quán chủ này, để vào mắt." Lâm Trấn Bắc lo lắng Giang Hạo thân phận lộ ra ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến hắn, cho nên cũng không có cho thấy Giang Hạo thân phận. "Ha ha, quán chủ, tốt một cái quán chủ a." Giang Hạo nghe được Lâm Trấn Bắc nói tới lời nói này, khinh thường cười cười. Quả nhiên, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa hề quan tâm qua Giang Hạo. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chỉ có tiểu nhi tử Lâm Trạch Long mới là hoàn mỹ không một tí vết, mà hắn có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Thời khắc này Giang Hạo là thật đau lòng nguyên thần. Kết quả là, hắn cái này thân nhi tử địa vị, thậm chí cũng không bằng một cái dưỡng nữ. Tại ngắn ngủi trầm mặc sau, Giang Hạo ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Trấn Bắc. "Ta khi nào tại trong quá trình trận đấu ác ý trọng thương võ quán học viên? Phong Lôi Vũ quán bị vũ đại hội, kỳ trước đều sẽ có tử thương phát sinh, ta chẳng qua là đang toàn lực chiến đấu. Còn như vì sao muốn đánh Trần Mỹ Kỳ, đó là bởi vì nàng ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi. Nếu là bởi vậy để cho ta trận chung kết là không cách nào phát huy toàn lực, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Ta chưa hề không có cảm thấy mình làm sai qua cái gì." Dĩ vãng tại mọi người trong ấn tượng, Giang Hạo không thể nghi ngờ đều là nhu nhược vô năng. Nhưng hôm nay, Giang Hạo không chỉ có thể hiện ra ngoan độc một mặt, thậm chí còn trước mặt mọi người chống đối Lâm Chấn Bắc. Điều này thực là đem Lâm Chấn Bắc bị chọc tức. "Ai cho phép ngươi dạng này nói chuyện với ta?" Lâm Chấn Bắc nhìn xem trước mặt Giang Hạo, lên cơn giận dữ, vén tay áo lên chuẩn bị cho Giang Hạo một bàn tay. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, lại bị cực đạo võ quán Lý Chấn Hào ngăn cản. "Lâm Chấn Bắc, ngươi tốt xấu cũng là chiến thần cấp vũ giả, càng là Phong Lôi Vũ quán phân quán chủ. Ngươi công nhiên đối một cái van bối độc thủ, còn thể thống gì? Lại nói, Giang Hạo trước mắt làm hết thảy, xác thực không có trái với các ngươi bị vũ đại hội quy tắc. Ngươi bằng cái gì muốn ra tay với hắn? Ngươi chẳng lẽ không ngại mất mặt sao?" Lý Chấn Hào đối Giang Hạo có chút thưởng thức, dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải đứng ra thay hắn ra mặt. "Ngươi một ngoại nhân, bằng cái gì ngăn cản ta giáo huấn mình võ quán học viên?" Lâm Chấn Bắc vốn là giận không kềm được, bây giờ nhìn thấy Lý Chấn Hào xuất thủ bảo hộ Giang Hạo, cái này khiến hắn càng thêm tức giận. "Ta đúng là ngoại nhân, lẽ ra không nên nhúng tay võ quán các ngươi nội bộ sự tình. Nhưng ngươi chuyện làm, để cho ta người ngoài này đều nhìn không được. Nếu ngươi muốn đánh, liền cùng ta đánh một trận đi." Lý Chấn Hào bảo vệ Giang Hạo, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lâm Chấn Bắc. "Ngươi cho rằng không dám sao?" Lâm Chấn Bắc trong nháy mắt bạo phát đi ra từ ngũ giai chiến thần khí tức, kiếm bạt nô trương nhìn xem Lý Chấn Hào. "Dừng tay cho ta." Lúc này, Phong Lôi Vũ quán kiểm sát làm Lưu Kim Sơn đi tới. Hắn là ở đây thực lực mạnh nhất một người, nói chuyện cũng tương đương có phân lượng. Vốn định động thủ Lâm Chấn Bắc, Lý Chấn Hào hai người, lúc này mới bình tĩnh lại. "Bị vũ đại hội chưa kết thúc, có chuyện gì chờ đến tranh tài kết thúc lại nói. Hiện tại tiếp tục bắt đầu tranh tài." Lưu Kim Sơn lúc nói lời này, rõ ràng trừng mắt liếc Giang Hạo. Hắn thấy, bây giờ phát sinh hết thảy đều là Giang Hạo hại. Nếu không phải hắn cố ý ẩn giấu thực lực, nếu không phải hắn đối võ quán học viên ra tay độc ác, sao lại để Lâm Chấn Bắc nổi giận? Đối với loại này tâm thuật bất chính học viên, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng không phải là hiện tại. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là muốn bảo đảm bị vũ đại hội thuận lợi cử hành, để bạn chúng chú mục Lâm Trạch Long thu hoạch được quán quân. Đã Lưu kiểm sát làm đều đã mở miệng, vậy liền tạm thời vòng qua ngươi. "Hừ." Lâm Chấn Bắc hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía khách quý tịch đi đến. Mà Vương Nhược Giao thất vọng vô cùng nhìn thoáng qua Giang Hạo sau, liền bị thụ thương Trần Mỹ Kỳ, đến một bên đi nghỉ ngơi. "Giang Hạo, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt lớn bao nhiêu." Lâm Trạch Long trừng mắt liếc Giang Hạo, lập tức liền rời đi nơi này. Giang Hạo cũng không để ý Lâm Chấn Bắc, Lâm Trạch Long uy hiếp, cung kính nhìn về phía Lý Chấn Hào. "Đa tạ tiền bối rỗi lấy biệt thủ." Văn bối vô cùng cảm kích. Từ vừa rồi nhìn thấy Lý Chấn Hào một khắc kia trở đi, Giang Hạo trong lòng liền đã có quyết đoán. Hắn nhất định phải tiến vào cực đạo võ quán. Đây mới là trong lòng hắn tha thiết ước mơ đỉnh tiêm võ quán. "Không cần để ý, ta chẳng qua là không quen nhìn một ít người sở tác sở vi. Ngươi chuyên tâm tranh tài đi." Lý Chấn Hào thỏa mãn nhìn thoáng qua Giang Hạo, liền trở về khách quý tịch. Trải qua sự tình vừa rồi sau, Lý Chấn Hào hiện tại đã có 10 phần nắm chắc, có thể lôi kéo Giang Hạo. Người này hắn nhất định phải cầm xuống. Như tiếp tục để như thế ưu tú người kế tục, lưu tại Phong Lôi Vũ quán loại địa phương này, sẽ chỉ bị mai một. Rất nhanh, Phong Lôi Vũ quán bị vũ đại hội trận chung kết bắt đầu. Lâm Trạch Long, Giang Hạo tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đi vào số 1 chiến đấu trận. Tuy nói tại trong lúc này, Giang Hạo triển hiện ra sự tình, viễn siêu Lâm Trạch Long tưởng tượng, nhưng hắn cũng không có bối rối chút nào. Tương phản, hắn hiện tại càng thêm địa cảm thấy hưng phấn. Chỉ cần có thể đem Giang Hạo đánh bại, như vậy không chỉ có thể thay những cái kia trọng thương học viên báo thù, hắn Lâm Trạch Long cũng có thể mượn cơ hội này, nhất cử nghe tiếng. Lần này bị vũ đại hội, vốn là chuẩn bị cho hắn. Chương 19. Hắn là nơi nào tới lòng tự tin? Giờ phút này, toàn trường ánh mắt cơ hồ tất cả đều tập trung tại Lâm Trạch Long trên thân. Cứ việc Giang Hạo như hắc mã quật khởi, nhưng Lâm Trạch Long quang mang thực sự quá chói mắt. Làm quán chủ nhi tử, hắn không chỉ có thân phận hiển hách, càng là lần này Phong Lôi Vũ quán học viên bên trong người nổi bật. Năm gần 18 tuổi, hắn liền đã đưa thân bắt giai vũ giả liệt kê. Thiên phú như vậy, tại toàn bộ Viêm quốc đều có thể xưng nhất lưu, làm cho người chú mục. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, năm nay bị Vũ Đại hội vòng nguyệt quế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vô luận là tu vi, vũ khí trang bị, vẫn là võ kỹ, Lâm Trạch Long đều toàn phương vị nghiền ép Giang Hạo, khiến cho trận này trận chung kết nhìn như không chút huyền niệm. Cuối cùng đợi đến trận chung kết, Giang Hạo trước đó ác ý trọng thương như vậy nhiều võ quán học viên, lần này nhất định phải để hắn trả giá đắt. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử này thế nào có thể là Lâm đại ca đối thủ. Lâm đại ca thế nhưng là bát giai vũ giả, Giang Hạo tính cái gì? Thật sự cho rằng đánh bại mấy cái hạch tâm học viên liền có thể cùng Lâm đại ca tương để tịch luận? Thật không biết hắn ở đâu ra tự tin. Lâm đại ca, cố lên. Ở đây quần chúng vây xem bên trong, có không thiếu Lâm Trạch Long mê muội. Các nàng tại võ quán thời điểm, liền thầm mến Lâm Trạch Long. Bây giờ cuối cùng đợi đến trận chung kết bắt đầu, các nàng đều thực sự muốn xem đến Lâm Trạch Long treo lên đánh Giang Hạo một màn kia. Mặt khác một bên, tại khách quý tịch bên trong, Lâm Chấn Bắc mắt thấy nhi tử Lâm Trạch Long uy phong đăng tràng, bởi vì Giang Hạo mà lên lửa giận dần dần lắng lại. Lâm Trạch Long siêu quần bật tụy, là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Nhiều năm qua, hắn trên người Lâm Trạch Long chút xuống vô số tâm huyết, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng hắn. Mà Lâm Trạch Long cũng chưa từng cô phụ kỳ vọng của hắn, chăm chỉ cố gắng, thành tựu nổi bật. Bây giờ, Lâm Chấn Bắc hy vọng vượt qua trận này bị Vũ Đại hội, để Phong Lôi Vũ quán cao tầng nhìn thấy Lâm Trạch Long tài hoa. Chỉ cần đạt được bọn hắn ưu ái, Lâm Trạch Long liền có cơ hội tiến vào võ quán tổng bộ, thậm chí có thể trở thành tổng quán chủ thân truyền đệ tử, nhất phi trùng thiên. Ngày sau đừng nói là bước vào chiến thần cấp, liền xem như tiến thêm một bước, cũng hoàn toàn có khả năng. Vì thế, một trận chiến này, Lâm Trạch Long tuyệt đối không thể thua. Còn như Giang Hạo, mặc dù hắn thực lực để Lâm Chấn Bắc cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nhưng Giang Hạo đủ loại hành vi đã sớm chọc giận Lâm Chấn Bắc. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lâm Trạch Long có thể đủ tốt tốt thay hắn giáo huấn Giang Hạo. Hắn thấy, Giang Hạo chính là một cái không nghe lời người tử, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt, gõ. Ngọc bất trắc bất thành khí. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Giang Hạo hiểu được như thế nào tôn trọng phụ mẫu. Quách Vân Hải, trận đấu này ngươi không cần nhúng tay. Lâm Chấn Bắc đối bên cạnh Quách Vân Hải nói, Trạch Long tự có phân tức, sẽ không hạ nặng tay. Minh bạch. Quách Vân Hải gật đầu đáp. Cho dù Lâm Chấn Bắc không nói, hắn cũng vô ý nhúng tay trận đấu này. Giang Hạo trước đó để hắn mất hết thể diện, hắn ước gì nhìn thấy Lâm Trạch Long hung hăng giáo huấn Giang Hạo một trận. Cùng lúc đó, tại số 1 chiến đấu giữa sân, Lâm Trạch Long đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong tay của hắn xuất hiện một thanh lam kim sắc trường kiếm. Thân kiếm còn cuốn tiềm điện, dù cho chưa ra khỏi vỏ, cũng đã tản mát ra cường đại lôi thuộc hiệu năng lượng ba động. Kiếm này tên là Lôi Quân kiếm, cường độ đạt đến cấp S. Chính là Lâm Chấn Bắc đưa cho Lâm Trạch Long 18 tuổi quà sinh nhật. So sánh dưới, Giang Hạo trong tay cũ nát hắc phong đao thực sự quá yếu. Giống như Lôi Quân kiếm chênh lệch không cần nói cũng biết. Giang Hạo, ngươi bây giờ nếu là chủ động đầu hàng Nhật vua, cái kia còn tới kịp. Nếu không, ta một khi xuất thủ, ngươi tuyệt không ngăn cản chi lực. Theo Lâm Trạch Long, Giang Hạo cho dù che giấu thực lực, tu vi mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua thất giai vũ giả. Lại thêm, một thân rác rưởi vũ khí, làm sao có thể địch nổi mình. Đối mặt Lâm Trạch Long chảo phúng, Giang Hạo cười lạnh lạnh cười, ngươi tốt có tự tin a. Bất quá, ngươi thật sự coi chính mình có thể đoạt giải quán quân. Ta nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Giang Hạo lựa chọn tham gia bị Vũ Đại hội, vì chính là muốn nhục nhã Lâm Trạch Long. Nguyên thân sở dĩ sẽ bị giam giữ tại địa lao, cuối cùng thê thảm chết đi, đều là bởi vì trước mắt Lâm Trạch Long. Hắn đồ vật không cẩn thận mất đi, bằng cái gì lại đến Giang Hạo trên đầu? Chỉ vì Giang Hạo tại khu ổ chuột lớn lên, liền sẽ trộm hắn đồ vật. Càng buồn cười hơn chính là, Lâm Chấn Bắc căn bản liền không nghe Giang Hạo bất kỳ giải thích nào, khăng khăng đem hắn nhốt lại. Dòng dã 3 ngày 3 đêm không cho bất kỳ đồ ăn, nguồn nước, khiến cho vốn là thân thể hư nhược Giang Hạo, cuối cùng cô độc chết tại hôi thối trong địa lao. Bây giờ Giang Hạo xuyên qua mà đến, thù này há có thể không báo. Lâm Chấn Bắc, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ta như thật giết ngươi nhi tử bà bối, ngươi có thể hay không lập tức biến mất. Giang Hạo nghĩ tới đây, ánh mắt bên trong hiện lên lăng lệ sát ý. Lâm Trạch Long nên tiếp Giang Hạo ánh mắt, kia cố lạnh thấu xương ý thẳng bức tâm linh của hắn chỗ sâu. Phản phất đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là Giang Hạo, mà là một vị từ xa trường trở về sát thần. Ánh mắt này là thế nào chuyện? Lâm Trạch Long khó có thể tin nhìn xem Giang Hạo. Rõ ràng trước đó Giang Hạo chính là một cái mặc người khi nhục phế vật, bây giờ không chỉ có thực lực tăng nhiều, thậm chí ánh mắt này cũng làm cho hắn không rét mà run. Luôn luôn tự cao tự đại Lâm Trạch Long, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy một trận hoảng hốt. Không, không thể nào, gia hỏa này nhất định là cố ý cậy mạnh. Ta há có thể bị loại phế vật này hù đến? Lâm Trạch Long toát ra thần sắc kiên định, "Giang Hạo, ngươi ít cầm loại ánh mắt này nhìn ta, đối ta vô dụng. Đã ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền tiếp ta một kiếm." Lâm Trạch Long không muốn lại kéo dài, toàn thân lam kim sắc hào quang lóe lên, một bộ sáng chói chiến giáp nổi lên. Chiến giáp chỗ ngực khảm nạm bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ, ẩn chứa kinh người lôi thuộc hiệu năng lượng. Đây chính là mô phỏng ngày xưa hỗn độn lôi giáp chế thành chiến giáp, tên là Vạn Lôi Khải, hắn cường độ đạt tới cấp S. Theo Lâm Trạch Long tâm niệm vừa động, cường đại thiểm điện trong nháy mắt vẩn quanh quanh thân. Hắn nắm chặt trong tay Lôi Quân kiếm, lấy gần như thuần di tốc độ phóng tới Giang Hạo. Lại là cấp S vũ khí, lại là cấp S chiến giáp, thật không hổ là Lâm gia tương lai người thừa kế. Nhưng ngươi thật sự cho rằng dựa vào trang bị ưu thế, liền có thể đánh thắng ta? Lâm Trạch Long, cùng ta mà nói, ngươi chính là một cái nhà ấm bên trong đóa hoa, không chịu nổi một kích. Tại hư không diễn võ trưởng vô số lần sinh tử đọ sức bên trong, Giang Hạo đã sớm có được viễn siêu thường nhân ý chí lực, cùng kỹ xảo chiến đấu. Mấy ngày nay càng là săn giết đại lượng yêu thú, thực lực tăng nhiều. So sánh dưới, Lâm Trạch Long cái gọi là thiên tài quan hoàn, theo Giang Hạo bất quá là gia tộc che chở cho sản phẩm. Cho dù không dựa vào tinh thần niệm sư lực lượng, Giang Hạo cũng có đầy đủ tự tin đánh bại hắn. Đối mặt Lâm Trạch Long kia có hoa không quả chiêu thức, Giang Hạo nhếch miệng lên một vòng khinh thường. Hắn sớm đã xem thấu đối phương mỗi một cái động tác, nhẹ nhàng linh hoạt địa nghiêng người tránh thoát công kích đồng thời, tiện tay một đao vung ra. Cứ việc Lâm Trạch Long kịp thời chặn lưỡi đao, lại không cách nào ngăn cản tùy theo mà đến của phong. Cả người hắn như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất. Chương 20. Nhà ấm bên trong đóa hoa, không chịu nổi một kích. Lâm Trạch Long vừa đối mặt, liền bị Giang Hạo một đao ném bay. Một màn này phát sinh, không thể nghi ngờ khiếp sợ đến ở đây tất cả mọi người. Thế nào khả năng? Giờ khắc này, Lâm Trấn Bắc, Lưu Kim Sơn hai người, nhao nhao đứng dậy đứng lên. Hai người đều là khó có thể tin nhìn xem ngã trên mặt đất Lâm Trạch Long. Lâm Minh, ngươi không phải nói Lâm Trạch Long trận chiến này tất thắng sao? Vì sao bắt đầu có như thế bất lợi? Hẳn là thực lực của hắn không bằng cái kia Giang Hạo. Lưu Kim Sơn kỳ thật lần này căn bản không cần đến đây quan sát bị vũ đại hội. Hắn có thể đến, hoàn toàn là cho Lâm Trấn Bắc mặt mũi. Đồng thời cũng muốn đem Lâm Trạch Long dẫn tiến cho quán chủ, thúc đẩy hắn trở thành quán chủ thân truyền đệ tử. Nhưng trước đây sách là Lâm Trạch Long nhất định phải thể hiện ra hơn người thực lực, đoạt được lần này bị vũ đại hội quán quân. Như hắn liên quan quân đều lấy không được, còn có cái gì tư cách trở thành quán chủ thân truyền đệ tử? Không phải, không phải như vậy. Lâm Trấn Bắc đội vàng mở miệng, Lưu Kiểm sát xử, Trạch Long chính là lần này võ quán học viên bên trong công nhận người mạnh nhất. Trước mắt cũng đã đạt đến bát giai vũ giả tiêu chuẩn, hắn há có thể đánh không lại Giang Hạo? Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Dù sao ngươi cũng nhìn thấy, Giang Hạo thi triển võ kỹ cũng không phải là phong lôi vũ quán võ kỹ. Trạch Long trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, cũng là bình thường. Lâm Trấn Bắc lời này vừa ra, Lưu Kim Sơn còn chưa từng mở miệng, ngồi ở một bên Lý Trấn Hảo lại kinh thường địa cười lạnh hai tiếng, ha ha. Ngươi nói lời này không khỏi quá khôi hài đi. Nếu là vẹn vẹn chỉ là bởi vì Giang Hạo thi triển một chút ít lưu ý võ kỹ, Lâm Trạch Long liền bị đánh thành dạng này. Đây chẳng phải là chứng minh, hắn cũng chỉ là một cái nhà ấm bên trong đóa hoa. Nếu như ta không có đoán sai, Lâm Trạch Long hẳn là cũng còn không có cùng yêu thú chân chính chém giết qua đi. Thuần dựa vào gia tộc tài nguyên trồng chất bắt đầu, đây coi là cái gì thiên tài? Đơn giản buồn cười. Lý Trấn Hảo lời nói này đâm thật sâu vào Lâm Trấn Bắc nội tâm, cùng hắn nói tới hoàn toàn tương tự. Những năm gần đây, Lâm Trấn Bắc quá độ bảo hộ Lâm Trạch Long, tại chưa đạt tới cấp chiến tướng vũ giả trước, hắn đều không cho phép Lâm Trạch Long ra ngoài săn giết yêu thú. Lấy tên đẹp bảo hộ hắn, nhưng kỳ thực là lo lắng Lâm Trạch Long sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao hắn là mình chút xuống tâm huyết bồi dưỡng lên người thừa kế, nhất định phải an toàn địa trưởng thành. Nguyên bản dựa theo Lâm Trấn Bắc kế hoạch, Lâm Trạch Long sẽ thuận thuận lợi lợi đoạt giải quán quân, sau đó trở thành quán chủ thân truyền đệ tử. Cứ như vậy, Lâm Trạch Long ngày sau thành tựu nhất định ở trên hắn. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều bị đột nhiên quật khởi Giang Hạo cho phá vỡ. Cho dù Giang Hạo cũng là hắn nhi tử, nhưng cũng làm cho Lâm Trấn Bắc phẫn nộ đến cực điểm. Hắn quyết không cho phép mình có một cái khắp nơi chống đối, ngỗ nghịch mình con bất hiếu. Lưu Kim Sơn mắt thấy Lâm Trấn Bắc trầm mặc không nói, liền biết Lý Trấn Hảo nói không sai. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Lưu Kim Sơn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thất vọng. Trấn Bắc à, ta còn là câu nói kia, Lâm Trạch Long muốn bị quán chủ đại nhân coi trọng, hắn nhất định phải đoạt giải quán quân. Đối với Lâm Trấn Bắc như thế nào giáo dục con của mình, Lưu Kim Sơn không có quyền nhiều lời cái gì. Cho dù trong lòng cũng cảm thấy Lâm Trạch Long là cái nhà ấm đóa hoa, hắn cũng không có làm mặt nói ra. Cho Lâm Trấn Bắc bảo lưu lại một tia mặt mũi. Lưu Kiểm sát xử yên tâm, con ta nhất định sẽ thắng. Lâm Trấn Bắc rất rõ ràng Lâm Trạch Long là cái gì tính cách, những năm gần đây đều vô cùng tự ngạo. Bây giờ bị Giang Hạo một đao ném bay ra ngoài, tuy nói bởi vì có Vạn Lôi Khải bảo hộ, không có nhận quá nhiều tổn thương, nhưng cũng tuyệt đối ảnh hưởng đến Lâm Trạch Long lòng tự tin. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, Lâm Trạch Long chỉ sợ sẽ bởi vì e ngại Giang Hạo, căn bản là không có cách phát huy hoàn chỉnh thực lực. Trạch Long, ngươi đứng lên cho ta. Chẳng lẽ ngươi cái này 18 năm qua cố gắng, vì cái gì cũng chỉ là làm một chuyện cười sao? Không cần thiết bởi vì quá độ sinh khí, ảnh hưởng đến thực lực của mình. Trận chiến này, ngươi tất thắng. Lâm Trấn Bắc tiếng nói, trong khoảnh khắc quanh quẩn tại toàn bộ Phong Lôi Vũ quán. Chiến đấu giữa sân, chật vật đứng dậy đứng lên Lâm Trạch Long, nghe được phụ thân ngôn ngữ, nguyên bản kinh hoàng tâm thần, dần dần hòa hoãn không ít. Vừa rồi Giang Hạo một cái kia, quả thực là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn vạn lần không ngờ, Giang Hạo tại không có bất luận cái gì chiến giáp trợ giúp dưới, có thể dễ dàng như vậy né tránh công kích của hắn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Giang Hạo có lẽ đã đem Tấn Lôi Bộ luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Phong Lôi Vũ quán Tấn Lôi Bộ, mặc dù chỉ là cấp B thân pháp, nhưng kỳ thực cường độ địch nổi cấp A. Khuyết điểm duy nhất chính là quá trình tu luyện quá mức với gian nan. Đối với tuyệt đại bộ phận vũ giả mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tới nhập môn. Có thể luyện đến đại thành, đều đã là ngàn dặm mới tìm được một. Chớ nói chi là đăng phong tạo cực. Cho dù là hắn Lâm Trạch Long, cũng mới bất quá vừa mới nhập môn mà thôi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho luôn luôn tự tin Lâm Trạch Long bắt đầu trở nên bối rối. Bất quá, có phụ thân ngôn ngữ nhắc nhở, Lâm Trạch Long lại lần nữa khôi phục tự tin. Coi như Giang Hạo thiên phú dị bẩm, có thể đem Tấn Lôi Bộ tu luyện tới đăng phong tạo cực lại có thể thế nào? Lâm Trạch Long ưu thế không chỉ có riêng là tu vi đủ mạnh, càng nhiều hơn chính là trang bị ưu thế. Cấp S Vạn Lôi Khải, cùng cấp S Lôi Quân Kiếm, đây đều là Giang Hạo chỗ chưa từng có. Thậm chí hắn tu hành võ kỹ, đồng dạng cũng là cấp S, xa mạnh với Giang Hạo. Theo Lâm Trạch Long, Giang Hạo cho dù có thể không ngừng thi triển Tấn Lôi Bộ, cũng chỉ có thể lực hao hết thời điểm. Đến lúc đó, cũng chính là hắn đánh bại Giang Hạo thời cơ. Ha ha. Nhìn phía trước Lâm Trạch Long, Giang Hạo cười lạnh, nói ngươi là cái nhà ấm đóa hoa, thật sự chính là một chút cũng không có sai. Tại loại này tranh tài bên trên, ngươi tờ mờ còn cần lao cha nhắc nhở. Lâm Trạch Long, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi, nhanh đi về ôm mẹ ngươi bú sữa mẹ đi. Vũ giả cũng không phải là thích hợp như ngươi loại này phế vật. Ha 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 ha. Đối với Lâm Chấn Bắc sẽ không muốn mặt mở miệng nhắc nhở Lâm Trạch Long, Giang Hạo không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Lâm Chấn Bắc chính là như vậy một người. Nhưng dù cho như thế, Giang Hạo cũng không có chút nào bất kỳ e ngại. Trong mắt hắn, Lâm Trạch Long thực sự quá yếu, thậm chí còn không bằng trước đó gặp được Vương Đào. Vương Đào tối thiểu nhất là dựa vào thực lực, mà Lâm Trạch Long dựa vào là càng nhiều là gia tộc tài nguyên. Nếu như không phải là hắn cái này một thân xa hoa trang bị, vừa rồi Giang Hạo một đao kia cũng đủ để đem nó trọng thương. Giang Hạo lời nói như là đao nhọn đồng dạng đâm vào Lâm Trạch Long trong lòng, khơi dậy nội tâm của hắn chỗ sâu của nộ. Giang Hạo, ta muốn ngươi chết. Lâm Trạch Long nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi thuộc hiệu năng lượng điên cuồng phun trào, ngưng tụ với trong tay lôi quần kiếm phía trên. Hắn giống như một đạo như thiểm điện phóng tới Giang Hạo, mũi kiếm trực chỉ Giang Hạo cổ họng. Rát rưởi cuối cùng chỉ là rát rưởi. Đối mặt Lâm Trạch Long tiến công, Giang Hạo chẳng thèm ngó tới, vung đao vọt thẳng tới. Tuy nói Giang Hạo trong tay hất phong đao, vẹn vẹn chỉ là cấp B vũ khí, nhưng ở cuồng phong tuyệt đao năng lực dưới, không hề yếu với lôi quần kiếm. Đao và kiếm giữa không trung kịch liệt va chạm, kim loại va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ võ quán. Hai vừa chạm liền tách ra, giao thoa mà qua. Trong chớp nhoáng này, Lâm Trạch Long chú ý tới Giang Hạo kia ánh mắt tràn đầy sát ý, không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Cái này, gia hỏa này đến cùng là thế nào chuyện? Tại sao trước kia hắn chỉ là cái phế vật, hiện tại lại biến thành dạng này? Chương 21. Chạy trối chết, Lâm Trạch Long mất hết thể diện. Giang Hạo nhìn thấy Lâm Trạch Long trong mắt lấp lóe vẻ sợ hãi, trong lòng dâng lên một cỗ khinh miệt cười lạnh. Cho dù tay hắn nắm cấp S vũ khí, người khoác cấp S chiến giáp, lại có thể thế nào? Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, những này cái gọi là trang bị đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, không có chút nào thực chất ý nghĩa. Lâm Trạch Long chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Giang Hạo đã vung vẩy lên trong tay hắc phong đao, lần nữa phát khởi tấn manh thế công. Dựa vào lấy tấn lôi bộ gia trì, Giang Hạo tốc độ vượt xa quá người khoác vạn lôi khải Lâm Trạch Long, tựa như thiểm điện mau lẹ. Cuồng phong tuyệt đao uy lực càng là kinh người, để Lâm Trạch Long chỉ có thể mệt với ứng phó, bận rộn phòng thủ. Cạch cạch cạch. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Lâm Trạch Long hai tay tại đón lấy Giang Hạo công kích sau, bị chấn động đến chết lặng không thôi, mồ hôi lạnh như mưa xuống. Hắn khó có thể tin nhìn qua trước mắt Giang Hạo, cái này đã từng bị hắn coi là phế vật đối thủ, bây giờ lại cường đại đến như thế không hợp thói thường. Càng thêm để hắn khiếp sợ là, Giang Hạo thi triển võ kỹ, xa không phải hắn đã thấy bất kỳ vũ kỹ nào có khả năng bằng được. Cái này có thể là một môn cấp S võ kỹ. Loại này đặc biệt mà cường đại đao pháp, căn bản không phải phong lôi vũ quán võ kỹ, như vậy Giang Hạo đến tột cùng là từ chỗ nào tập được? Thế nào, ngươi không phải là rất phách lối sao? Ngươi không phải là luôn mồm muốn đem ta đánh bại, chặt hai ta cái cánh tay sao? Thế nào hiện tại chỉ biết là phòng thủ? Ngươi ngược lại là tiến công a? Ngươi tên phế vật này! Rát rưởi! Giang Hạo nắm chặt trong tay hắc phong đao, một lần lại một lần thi triển ra cuồng phong tuyệt đao chiêu thức, giống như kiếm pháp linh động phiêu giật khác biệt, đao pháp càng lộ vẻ cuồng dã giống như bá đạo, đại khai đại hợp ở giữa, mỗi một kích đều tràn đầy uy hiếp chí mạng. Tại cái này khoảng cách gần giao phong bên trong, cuồng phong tuyệt đao uy lực càng là phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Trạch Long mặc dù có cấp S vạn lôi khải tăng phúc, cũng căn bản không cách nào địch nổi Giang Hạo thực lực kinh khủng. Nguyên bản Lâm Trạch Long tu hành võ kỹ chính là cấp S lôi ảnh thiên đao, phối hợp vạn lôi khải, lôi đồng đều đao, có thể làm cho Lâm Trạch Long bộc phát ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng vấn đề là hắn tu hành lôi ảnh thiên đao, chỉ bất quá mới vừa vận nhập môn, thậm chí còn có một ít chiêu thức cũng không có cách nào rất nhuần nhuyễn thi triển đi ra. Lại thêm Giang Hạo khí thế, sát ý, để hắn muốn là hoảng hốt. Dưới loại tình huống này, cái tiên non nớt kiếm pháp làm sao có thể chiến thắng Giang Hạo? Giang Hạo nhắm ngay thời cơ, thi triển ra cuồng phong tuyệt đao, phong quyền tàn vân. Chiêu này phát động lúc, đao thủ vung đao tật xoáy, như cuồng phong được khởi, cuốn lên đẩy trời mây tản. Lưỡi đao những nơi đi qua, không khí như là bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Lâm Trạch Long bị bất thình lình cuồng phong làm cho mê hoặc, khó mà thấy rõ đao thế chân chính quy tích. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Trạch Long trong tay lôi quân kiếm trực tiếp bị Giang Hạo đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả Lâm Trạch Long bản nhân đều bị đáng sợ cuồng phong chi lực đánh bay. Một màn này phát sinh, để ở đây tất cả mọi người toát ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Dừng. Lâm Trạch Long vũ khí bị Giang Hạo đánh bay. Trời ạ, đây chính là cấp S vũ khí a. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tại sao chỉ là cấp B hắc phong đao, không chỉ có không có cái gì hư hao, còn có thể gánh vác được cấp S vũ khí tấn công mạnh? Không thể nào, các ngươi chẳng lẽ đều nhìn không ra? Nhưng thật ra là Giang Hạo công pháp đặc thù che lại hắc phong đao, giống như là bị tròng lên một tầng màng bảo hộ đồng dạng. Đây rốt cuộc là loại nào võ kỹ? Chúng ta Phong Lôi Vũ Quán có loại vũ khí này sao? Mà lại mỗi lần thi triển đi ra đều nương theo lấy cuồng phong gào thét, đơn giản như bức a. Lâm Trạch Long sẽ không phải muốn thua đi. Tại mọi người chấn kinh thời điểm, chiến đấu trong sân Lâm Trạch Long đã sớm bị Giang Hạo thực lực sợ mất mật. Chính như lúc trước Giang Hạo nói như vậy, Lâm Trạch Long chính là một cái nhà ấm bên trong đóa hoa. Những năm gần đây, bị Lâm Chấn Bắc bảo hộ quá tốt, căn bản cũng không có nhận qua bất kỳ ngăn trở. Bây giờ căn bản không biết muốn thế nào đối mặt Giang Hạo. Lúc trước lòng tự tin không còn sót lại chút gì. Ngươi không được qua đây a. Lâm Trạch Long muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân sủi lơ. Kỳ thật hắn thụ thương cũng không có rất nghiêm trọng, mà là bởi vì hắn tâm tính bạo tạc, quá độ sợ hai bố trí, chỉ có thể dãy rủa lấy không ngừng lùi lại, mất hết thể diện. Ha ha, hiện tại biết sợ hãi, không có ý tứ, đã chậm. Giang Hạo ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Lâm Trạch Long, khóe miệng có chút dương lên bắt đầu. Hắn cũng mặc kệ Lâm Trạch Long có phải hay không đệ đệ của mình, hắn chỉ biết là Lâm Trạch Long làm hại Nguyên Thân ở địa lao thê thảm chết đi. Bây giờ Giang Hạo xuyên qua mà đến, thù này há có thể không báo. Không có chút gì do dự, Giang Hạo tiện tay một đao vung chém vào Lâm Trạch Long trên thân. Đáng tiếc là, Lâm Trạch Long trên người bạn Lôi Khải có rất cường đại lực phòng ngự. Tại cảm nhận được Lâm Trạch Long có sinh mệnh nguy hiểm lúc, tự động phát động tiềm điện vòng phòng hộ. Giang Hạo hắc phong đao dù sao chỉ là cấp B vũ khí, mặc dù có cuồng phong tuyệt đao gia trì, cũng khó có thể phá vỡ bạn Lôi Khải phòng ngự. Nhưng dù vậy, Giang Hạo cũng vẫn không có lưu tình chút nào. Ở trước mặt tất cả mọi người, từng đao địa vung chém đi xuống. A, cứu mạng a! Lâm Trạch Long triệt để bị sợ mất mật, lộn nhào địa chạy trốn. Ai cũng không nghĩ tới, ngày xưa tại võ quán bên trong uy phong lấm lấm Lâm Trạch Long, bây giờ tựa như là cái chuột, chạy trốn tứ phía. Giờ phút này, đừng nói là hoàn thủ, hắn ngay cả nhìn thẳng Giang Hạo dũng khí đều không có. Đáng sợ hơn chính là, Lâm Trạch Long trên người thiểm điện vòng phòng hộ đã xuất hiện vết dạng. Một khi bị đánh nát, vạn lôi khải tác dụng liền biến mất. Như vậy Lâm Trạch Long chỉ dựa vào nhục thân chi lực, như thế nào chống đỡ được Giang Hạo đáng sợ thế công? Phá cho ta! Nương theo lấy Giang Hạo gầm lên giận dữ, cuồng phong nổi lên bốn phía. Giang Hạo hội tụ cỗ này sức mạnh đáng sợ, hung hăng một đao đánh vào thiểm điện vòng phòng hộ bên trên. Giang giác, nay đã phá thành mảnh nhỏ vòng phòng hộ, giờ phút này triệt để vỡ vụn. Lâm Trạch Long trước ngực tiềm điện bảo thạch, cũng theo đó trở nên ảm đạm vô quang. Vạn lôi khải lôi đỉnh chi lực là có hạn, bây giờ đã bị tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì ở đây tất cả mọi người bị một màn này làm chấn kinh ở, lại thêm Lâm Trạch Long quá độ hoảng sợ không có hô lên đầu hàng. Giang Hạo liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ, ánh mắt băng lãnh, một đao hướng phía Lâm Trạch Long đầu vung chém tới. Một đao kia, thế phải chém xuống thủ cấp của hắn. A, ngươi cái này nghiệt xúc, dừng tay cho ta. Lúc trước Lâm Trạch Long bị Giang Hạo đánh cho chạy trốn tứ phía thời điểm, Lâm Chấn Bắc liền đã ngồi không yên. Nhưng ngại với mình là quán chủ thân phận, lúc này mới không tiện đúng tay. Nhưng hôm nay nhìn thấy Giang Hạo dự định giết Lâm Trạch Long, hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Giờ phút này, hắn đã sớm quên đi mình quán chủ thân phận, đến từ chiến thần cấp khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lâm Chấn Bắc liền xuất hiện ở chiến đấu giữa sân. Hắn tại ngăn trở Giang Hạo công kích một khắc này, lập tức một trường bắn ra. Trước mắt còn vẹn vẹn chỉ là thất giai vũ giả Giang Hạo, căn bản ngăn không được Lâm Chấn Bắc công kích. Trực tiếp bị một trưởng đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Ai cũng không nghĩ tới, tại dưới loại trường hợp này, thân là quán chủ Lâm Chấn Bắc vậy mà lại đối Giang Hạo đột nhiên xuất thủ. Chương 22. Lâm Chấn Bắc, đúng là Giang Hạo phụ thân. Được, tốt một cái Phong Lôi Vũ quán quán chủ a. Ngươi làm chúng đối ta một cái bình thường học viên xuất thủ, tính cái gì? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Giang Hạo mặc dù đã nghĩ đến đối Lâm Trạch Long thống hạ sát thủ, Lâm Chấn Bắc nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đã như vậy địa bao che cho con, thậm chí không tiếc một trường trọng thương Giang Hạo. Quả nhiên, trong mắt hắn, chỉ có Lâm Trạch Long mới là con của hắn, mà Giang Hạo từ đầu đến cuối đều chỉ là chuyện Tiếu Lâm. Giờ khắc này đừng nói là Giang Hạo, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi mà nhìn xem Lâm Chấn Bắc. Kỳ thật Lâm Chấn Bắc muốn xuất thủ ngăn cản Giang Hạo là chuyện rất bình thường. Dù sao Lâm Trạch Long là con của hắn, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên ra tay với Giang Hạo. Cái này nếu là chuyện đi, há không làm cho người chế nhạo. Ngồi tại khách quý tịch bên trong Lưu Kim Sơn, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Lâm Chấn Bắc cử động lần này không chỉ có khiến Thiên Hà căn cứ khu Phong Lôi Vũ quán hổ thẹn, càng làm cho tổng bộ mất hết thể diện. Một bên Lý Chấn Hảo, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, một cái thuấn bộ liền bọn tới chiến đấu giữa sân. Hắn nghiêm nghị quát, "Lâm Chấn Bắc, ngươi tốt xấu là chiến thần cấp vũ giả, đối một cái văn bối xuất thủ, tính cái gì bản sự à? Ta là thật không nghĩ tới, nguyên lai Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội, quán chủ là có thể tùy ý nhúng tay à? Ha ha, nếu sớm biết là như thế này, vậy cái này thi đấu đại hội tổ chức còn có cái gì ý nghĩa? Quán quân đều đã dự định, vẫn còn so sánh cái gì?" Đơn giản buồn cười. Lý Chấn Hào thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Giờ phút này, tại hiện trường quan sát thi đấu đại hội, không chỉ có riêng chỉ có Phong Lôi Vũ quán học viên, huấn luyện viên, càng nhiều, còn có đến từ Viêm quốc các nơi danh môn vọng tộc. Những người này, lúc đầu đều là Lâm Chấn Bắc mời tới chứng kiến con của hắn đoạt giải quán quân. Thật không nghĩ đến, cuối cùng nhất đều biến thành đến xem hắn trò cười. Tại mọi người ánh mắt khác thường cùng Lý Chấn Hào luôn từ miệng mai dưới, Lâm Chấn Bắc lại hiếm thấy lộ ra chân tay luống cuống. Hắn mới xúc động, nguyên với đối với nhi tử Lâm Trạch Long an nguy quá độ lo lắng. Dẫn đến tại một sát na kia, hắn phảng phất đã mất đi vốn có lý trí. Bây giờ tỉnh táo lại sau, hắn mới ý thức tới hành vi của mình mười phần sai. Không chỉ để hắn người quán chủ này mất hết thể diện, nghiêm trọng hơn tổn hại Phong Lôi Vũ quán danh dự. Lúc này, Lưu Kim Sơn chậm rãi đứng dậy đứng lên, sắc mặt nghiêm túc trách cứ, "Lâm Chấn Bắc, ngươi quá vọng động rồi. Ngươi hái tử sốt ruột xuất thủ ngăn cản tranh tài, hợp tình hợp lý, nhưng ngươi vì sao muốn ra tay với Giang Hạo? Ngươi có biết sai?" Lâm Chấn Bắc thấy thế, vội vàng ôm quyền đáp lại nói, "Lưu giám sát sứ, việc này là ta qua với Lỗ Mãng." Hắn biết rõ Lưu Kim Sơn đây là tại cho hắn bậc thang dưới, thế là không chút do dự lựa chọn nhận lầm. Hắn lập tức chuyển hướng đám người, giải thích nói: "Các vị quý khách, ta làm Lâm Trạch Long phụ thân, tại loại này tình huống dưới, ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Chớ nói chi là Lâm Trạch Long vẫn là võ quán hoạch tâm học viên, tiềm lực xuất chúng, quyết không thể có việc. Còn như Giang Hạo." Nói đến chỗ này, Lâm Chấn Bắc thần sắc trở nên cực kỳ phẫn nộ, hắn xuất thủ qua với tàn nhẫn, phàm là giao thủ với hắn võ quán học viên đều là thân chịu trọng thương. Nếu không phải tiến hành giáo huấn, ngày sau còn phải rồi. Nhưng ta cũng ý thức được, hành vi của ta đã so sánh thi đấu tính công bình sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy, trận đấu này đi đầu tạm dừng, đợi song phương khôi phục sau lại tiếp tục chiến đấu. Cứ như vậy, cũng bảo đảm công bằng. Lâm Chấn Bắc đã chứng minh mình ái tử sốt ruột, lại giải thích ra tay với Giang Hạo nguyên nhân. Đồng thời, lại thừa cơ kết thúc trận đấu này. Nhưng lại tại lúc này, Giang Hạo chợt phá lên cười, ha 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 ha. Quán chủ đều tự mình hạ chẳng ngăn cản so tài, vậy cái này tranh tài còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ mỗi lần tại ta sẽ phải chiến thắng thời điểm, ngươi đều phải ra ngăn cản, đều muốn không hiểu thấu ra tay với ta? Đây coi là cái gì công bằng? Đã như vậy, kia rõ ràng ta nhận thua được rồi. Cái này quán quân ta tặng cho Lâm Trạch Long. Giang Hạo quá rõ ràng Lâm Chấn Bắc là cái gì ý nghĩ. Cái này tiểu tử rõ ràng chính là không cam tâm Lâm Trạch Long cứ như vậy thua. Lần này thi đấu đại hội, vốn chính là hắn cho Lâm Trạch Long dựng sân khấu. Mắt thấy quán quân bị Giang Hạo sở đoạt đi, hắn há có thể cam tâm. Giang Hạo hôm nay không chỉ muốn Lâm Chấn Bắc mất hết thể diện, càng nhiều là muốn triệt để thoát ly Phong Lôi Vũ quán, mà dưới mắt chính là một cái tuyệt hảo thời cơ tốt. Giang Hạo, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói là ta cố ý thiên vị? Lâm Chấn Bắc cố nén tức giận trong lòng, chất vấn Giang Hạo. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất thủ, Lâm Trạch Long đã sớm thua trong tay của ta hạ. Bây giờ ngươi đưa ra một lần nữa tranh tài, bất quá là muốn cho Lâm Trạch Long một cái cơ hội thôi. Tranh tài như vậy, còn có gì công bằng có thể nói? Giang Hạo lời này vừa ra, đứng ở một bên Lý Chấn Hào lập tức phá lên cười, ha 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 ha. Nói hay lắm a, loại này không công bằng tranh tài, không tham gia cũng được. Lúc đầu Lâm Chấn Bắc liền đã rất tức giận, Lý Chấn Hào lại tại nơi này thêm mắm thêm muối, để hắn càng thêm tức giận. Hắn lặng lẽ thần nhìn về phía Lý Chấn Hào, ta Phong Lôi Vũ quán nội bộ sự tình, cùng ngươi có cái gì nửa xu quan hệ sao? Mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Lý Chấn Hào khinh thường cười cười, không phải là ngươi nói tranh tài còn chưa kết thúc sao? Đã không có kết thúc, ta tại sao phải đi? Chẳng lẽ lại Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội, không cho phép người khác quan chiến? Kia rõ ràng các ngươi đóng cửa lại đến tỉ thí được rồi, dù sao quán quân đều đã dự định. Lý Tiên Bối, ngươi không cần nói, kỳ thật quán chủ đại nhân nhằm vào ta, còn có nguyên nhân khác. Giang Hạo âm dương quái khí nói, dù sao ta đều đã nhận thua. Trong mắt hắn, chỉ có Lâm Trạch Long cái này hảo nhi tử mới có thể trở thành quán quân. Những người khác không xứng. Nếu là bị ta đoạt giải quán quân, vậy hắn chẳng phải là thành chê cười. Không có việc gì, ta rộng lượng, ta không có thèm cái này quán quân, liền để cho Lâm Trạch Long đi. Giang Hạo nói xong sau, ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ừm, hắn lời này là ý gì? Lý Chấn Hào nghe vậy, chau mày, hẳn là Lâm Chấn Bắc như thế nhằm vào hắn, còn có nguyên nhân khác. Sát thực từ vừa mới bắt đầu, Lâm Chấn Bắc tựa hồ đối Giang Hạo bất mãn vô cùng, rất có ý kiến. Ngay tại bầu không khí càng thêm khẩn trương thời khắc, khách quý tịch bên trong Vương Nhược Giao cũng nhịn không được nữa. Nàng thực sự không muốn lại nhìn thấy hai cha con trở nên như thế cựu nhân. Vương Nhược Giao lập tức đứng dậy đứng lên, đủ rồi. Giang Hạo, ta biết ngươi đối phụ thân ngươi có oán khí, nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy. Chúng ta đều là người một nhà, không cần thiết náo thành dạng này. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phụ thân, Lâm Chấn Bắc, đúng là Giang Hạo phụ thân. Chương 23, ngươi cũng xứng làm phụ thân ta. Cút, ta mới vừa rồi không có nghe lầm đi. Vương phu nhân nói Giang Hạo là quán chủ nhi tử. Quán chủ nhi tử không phải là cho tới nay cũng chỉ có Lâm Trạch Long một người sao? Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tại mọi người mê mang giống như hoang mang xen lẫn bầu không khí bên trong, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là kinh lôi nổ vàng, ta nhớ ra rồi. Năm đó Thiên Hà căn cứ khu gặp thú triều tập kích thời điểm, Dương quán chủ đứng ra, đánh lui thú triều. Nhưng hắn trưởng tử cũng tại trận này thú triều lúc, ngoài ý muốn mất tích. Hiện tại xem ra, Dương quán chủ trưởng tử cũng chưa chết, hắn chính là Giang Hạo. Nhưng cái này cũng không hợp lý à, vì sao đều đã biết Giang Hạo là con của mình, thế nào còn như thế nhằm vào hắn? Mà lại Giang Hạo cũng không có theo Lâm gia họ, cái này quá kỳ quái đi. Thật không nghĩ tới, đến đây quan sát thi đấu đại hội thế mà còn có thể biết được như thế kình bạo tin tức. Như Giang Hạo thật sự là Lâm Chấn Bắc nhi tử, vậy nhưng cái này phụ tử, huynh đệ tương tàn chẳng diện, nhưng quá đặc sắc. Đám người tiếng nghị luận giống như nước thủy triều mãnh liệt, Lưu Kim Sơn cũng bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Hắn giống như Lâm Chấn Bắc giao tình cũng ít, nhưng như thế nhiều năm qua, Lâm Chấn Bắc chưa hề hướng hắn đề cập qua Giang Hạo tồn tại. Lưu Kim Sơn vẫn cho là Lâm Chấn Bắc trưởng tử sớm đã tại trận kia thú triều bên trong mất mạng. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Chấn Bắc đối tiểu nhi tử Lâm Trạch Long gấp đôi sủng ái cùng che chở. Nhưng mà, sự thật trước mắt lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Nguyên lai hắn trưởng tử chính là Giang Hạo. Nhưng vì sao Lâm Chấn Bắc không nhận Giang Hạo? Rõ ràng Giang Hạo thực lực cường đại như thế, đây hết thảy đều quá không hợp sửa lại. Rất nhanh, Giang Hạo là Lâm Chấn Bắc nhi tử sự tình, truyền khắp toàn bộ Phong Lôi Vũ quán. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Chấn Bắc ánh mắt đều rõ ràng trở nên cổ quái. Tuy nói đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, nhưng cũng không còn như ngay cả con ruột đều không nhận đi. Vốn là đã cực độ phẫn nộ Lâm Chấn Bắc, theo Giang Hạo thân phận lộ ra ánh sáng, triệt để nổi giận. Im ngay. Lâm Chấn Bắc tức giận rít gào lên, khuôn mặt bặm mẻo, ta Lâm Chấn Bắc không có hắn loại này nịnh tử. Vương Nhược Giao tim như bị dao cắt, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng bước nhanh tiến lên nắm chắc Lâm Chấn Bắc, âm thanh run rẩy nói, Chấn Bắc, ngươi tỉnh táo một điểm. Hạo Nhi, hắn dù sao cũng là con của chúng ta. Loại này nịnh tử, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo đến xuống tới? Lâm Chấn Bắc giận không kềm được địa nói, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn khi nào coi chúng ta là làm là phụ mẫu? Cố ý ngụy trang tính cách, cố ý ẩn giấu thực lực, đem cả nhà huyên náo gà chó không yên, thậm chí còn cố ý tham gia thi đấu đại hội, vì chính là để cho ta xấu mặt. Hắn xứng làm người từ sao? Liền ngay cả thân đệ đệ đều bỏ được thống hạ sát thủ, hắn đơn giản xuất sinh không bằng. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Chấn Bắc cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Hắn lời nói này, không thể nghi ngờ ngồi vững Giang Hạo là con của hắn thân phận, nhưng cũng biết kỳ cha con bọn họ ở giữa sâu nặng cừu hận. Lâm Chấn Bắc, lời này của ngươi nói rất đúng, ta chưa hề liền không có coi các ngươi là làm là phụ mẫu, bởi vì các ngươi không xứng. 20 năm qua chẳng quan tâm, đem ta một người nhét vào khu ổ chuột, mà các ngươi lại cùng Lâm Trạch Long hưởng thụ niềm vui gia đình. Khi đó các ngươi rõ ràng đã biết thân phận của ta, vì sao lại đối ta chẳng quan tâm? Lại tại sao tại ta cha mẹ nuôi xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi làm như không thấy? Ta nói thật cho ngươi biết đi, đem ta cha mẹ nuôi đánh chết ngươi, chính là tổng huấn luyện viên Quách Vân Hải nhi tử. Khi đó ta đem việc này nói cho ngươi, vậy các ngươi là như thế nào làm? Ngược lại chỉ trích ta không có bằng chứng, tùy ý liên quan vu cáo người khác. Nói đến đây, Giang Niệm cười lạnh, kỳ thật ta cũng rất có thể hiểu được ngươi, bởi vì khi đó ta bị ngươi cho rằng là cái phế vật. Ngươi cảm thấy ta tên phế vật này tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến ngươi cái này cao cao tại thượng phong lôi vũ quản quán chủ. Cho nên ngươi chán ghét ta, lo lắng nếu như ta nhận tổ quy tông, ngươi sẽ bị đám người chỗ chế nhạo. Nếu không phải ta chủ động gia nhập phong lôi vũ quán, chỉ sợ ngươi đến bây giờ cũng còn đối ta chẳng quan tâm đi. Càng buồn cười hơn chính là, ta đều đã về tới Lâm gia, các ngươi vẫn như cũ đối ta làm như không thấy, địa vị của ta thậm chí còn không bằng một cái hạ nhân. Ngươi cũng xứng làm phụ thân ta. Đơn giản buồn cười. Giang Nghiệm lời nói này, liền như là như kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Bọn hắn mặc dù biết Lâm Chấn Bắc cùng Giang Hạo ở giữa có cực lớn mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới, chân tướng sự tình thế mà lại là như thế này. Lâm Chấn Bắc vậy mà vì cái gọi là mặt mũi, từ bỏ con trai ruột của mình, loại hành vi này đơn giản làm cho người giận sôi. Nếu như là bởi vì không có tìm được Giang Hạo, cái kia còn tình có thể hiểu. Nhưng rõ ràng đã tìm được, nhưng không có kịp thời đem Giang Hạo mang về Lâm gia, cái này khiến bọn hắn vạn vạn không thể nào hiểu được. Hổ tử còn không ăn thịt con. Lâm Chấn Bắc cử động lần này không thể nghi ngờ để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy phẫn nộ. Giờ khắc này, có rất nhiều người đều hiểu được Giang Hạo cách làm. Lưu Kim Sơn càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, một câu đều nói không nên lời. Hắn thậm chí cũng không biết dùng cái gì lời nói, đến thay Lâm Chấn Bắc giải thích. Tối thiểu nhất bức bỏ con ruột chuyện này, Lưu Kim Sơn là tuyệt đối không thể làm ra được. Mà lại Giang Hạo chỗ nào giống như là một cái phế vật đã như thế thiên phú, như thế thực lực, xa mạnh với Lâm Trạch Long. Như vậy nhân tài ưu tú, không hảo hảo bồi dưỡng còn chưa tính, thế mà còn không muốn. Lưu Kim Sơn giờ phút này trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu bó tay rồi, thậm chí còn chủ động lùi lại nhị bộ, rõ ràng muốn cùng Lâm Chấn Bắc phân rõ giới hạn. Ngoài ra, Lưu Kim Sơn đã suy nghĩ kỹ, đã Giang Hạo cùng Lâm Chấn Bắc mâu thuẫn không cách nào hóa giải, liền thế quyết không thể lại để cho Giang Hạo lưu tại Thiên Hà căn cứ khu Phong Lôi Vũ quán. Lần này thi đấu đại hội, trên thực chất chính là Giang Hạo lấy được thắng lợi. Nhân tài như vậy, nhất định phải đưa đến tổng bộ đi bồi dưỡng. Tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ bị mai một. Phản a. Giang Hạo, ta dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ngươi sao dám như thế nói chuyện với ta? Ngươi cho rằng cố ý vặn mẹo sự thật, liền sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Ta không có như ngươi loại này bất trung bất hiếu nghịch tử, cút cho ta ra Lâm gia, lan ra Phong Lôi Vũ quán. Lâm Chấn Bắc bởi vì quá độ phẫn nộ, đã sớm đánh mất lý trí. Lại thêm, bốn phía quần chúng thần sắc khác thường, đều để Lâm Chấn Bắc không thể chịu đựng được xuống dưới. Ha ha, ta đã sớm cùng các ngươi Lâm gia đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Đã ngươi lại đem ta trục xuất Phong Lôi Vũ quán, vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ta chính thức thoát ly Phong Lôi Vũ quán. Vừa mới nói xong, Giang Hạo quả nhiên quay người nhìn về phía một bên Lý Chấn Hảo. Hắn cung mình hành lễ, ánh mắt kiên định mở miệng, "Lý quán chủ, vạn bối Giang Hạo nguyện bái ngươi làm thầy, khẩn cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, để cho ta gia nhập Cực Đạo Võ quán." Ngoa tào. Lý Chấn Hảo vốn đang ăn dưa, quả thực không nghĩ tới, Giang Hạo lại đột nhiên bái sư. Càng không nghĩ đến, nhân tài như vậy Lâm Chấn Bắc nói không cần là không cần rồi. Cái này tương đương với bánh từ trên trời rớt xuống a. Lý Chấn Hảo vô cùng hưng phấn địa ôm lấy Giang Hạo, "Thu, ta thu ngươi làm đồ." Ha 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 ha. Từ giờ trở đi, Giang Hạo vì Cực Đạo Võ quán hoạch tâm học viên, cũng là ta Lý Chấn Hảo đệ tử. Chương 24. Chính thức gia nhập Cực Đạo Võ quán. Nay thiên đại kinh hỉ, để Lý Chấn Hảo vô cùng hưng phấn. Tiếng cười của hắn quanh quẩn tại Phong Lôi Vũ quán bất kỳ ngóc ngách nào. Ở đây Phong Lôi Vũ quán các cao tầng đều bị cái này máy động biến làm cho trợ tay không kịp. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Tuy nói lúc trước trong trận đấu, Giang Hạo xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận, Giang Hạo thực lực quá mạnh. Liền ngay cả Lâm Trạch Long cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Giang Hạo là danh phủ kỳ thực quán quân. Người tài giỏi như thế nếu là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng hôm nay, thế mà quay đầu gia nhập Cực Đạo Võ quán, cái này ai có thể tiếp nhận? Đứng ở một bên Lưu Kim Sơn, vốn là đã tinh xong, muốn dẫn Giang Niệm đi tổng bộ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Lâm Chấn Bắc lại đột nhiên đem hắn trục xuất Phong Lôi Vũ quán. Đem tốt như vậy một cái người kế tục, chắp tay đưa cho Cực Đạo Võ quán. Giờ khắc này, Lưu Kim Sơn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vì lưu lại Giang Hạo, hắn lập tức mở miệng giận dữ mắng mỏ, "Lâm Chấn Bắc, ngươi điên rồi sao? Giang Hạo thiên phú dị bẩm, chính là hiếm có nhân tài, ai cho phép ngươi tùy ý đem nó khai trừ?" Lại nói, Giang Hạo cũng không phạm bất luận cái gì tính thực chất sai lầm, ngươi có cái gì lý do khai trừ hắn? Ngay sau đó, hắn vội vàng chạy đến Giang Hạo trước mặt, "Giang Hạo, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi chưa tỉnh táo một điểm. Thực lực của ngươi quá mức với ưu tú, lưu tại nơi này sẽ chỉ bị mai một, ta lập tức liền có thể mang ngươi về Phong Lôi Vũ quán tổng bộ, để ngươi tiếp thụ lấy tốt nhất dạy bảo, để ngươi hưởng thụ tổng bộ hết thảy tài nguyên, thậm chí còn có thể để ngươi trở thành tổng quán chủ thân truyền đệ tử. Cái này nhưng so sánh lưu tại Cực Đạo Võ quán tốt hơn nhiều, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Mà lại, phụ tử ở giữa nào có cách đem thủ, lưu tại Phong Lôi Vũ quán mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lưu Kim Sơn rất là thành khẩn nói, ý đồ để Giang Hạo hồi tâm chuyển ý, bây giờ so sánh với Lâm Chấn Bắc mà nói, Giang Hạo mới là trọng yếu nhất. Lưu Kiểm sát xử, thực sự không có ý tứ. Ta chẳng qua là Phong Lôi Vũ quán Thiên Hà căn cứ khu phân quán một cái nho nhỏ học viên, đã đều đã bị một vị nào đó cao cao tại thượng quán chủ khai trừ, vậy ta tự nhiên cũng cùng Phong Lôi Vũ quán không có cái gì quan hệ. Còn như tổng bộ. Nói đến chỗ này, Giang Hạo cười lạnh hai tiếng, Phong Lôi Vũ quán tổng bộ như thế nào ta loại này lưu manh có thể với cao. Vẫn là thôi đi, miễn cho ngày sau một ít người lại tìm ta phiền phức. Theo sau, Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh Lý Chấn Hạo, sư phụ, chúng ta đi thôi. Tốt, vi sư cái này mang ngươi rời đi cái này không sạch sẽ địa phương. Lý Chấn Hạo đắc ý nhìn về phía một bên Lâm Chấn Bắc, đa tạ dừng đại quán chủ, bạch bạch đưa cho ta Cực Đạo Võ quán một cái thiên chi tiêu tử. Ngày sau như lại có loại chuyện tốt này, nhớ kỹ cho ta biết nhà. Ha 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 ha. Nương theo lấy Lý Chấn Hạo cười to thanh âm, giữa không trung đông nhiên chuyển đến một trận ưng lệ thanh âm. Một đầu toàn thân đen nhánh cự ưng xoay quanh ở trên không. Lý Chấn Hạo không chút do dự, trực tiếp mang theo Giang Niệm nhảy lên một cái, rơi vào cự ưng trên lưng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cực nhanh rời đi Phong Lôi Vũ quán. Thẳng đến trông thấy Giang Hạo cùng Lý Chấn Hạo thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Lâm Chấn Bắc lúc này mới trở lại nhìn xem. Giờ khắc này, hắn trước kia thần sắc tức giận không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sợ hãi. Vừa rồi hắn sở dĩ muốn đem Giang Hạo trục xuất Phong Lôi Vũ quán, kỳ thật nói là nói nhảm. Hắn muốn cho rằng Giang Hạo lại bởi vậy sợ hãi, từ đó quỳ xuống cho mình xin lỗi. Dù sao Giang Hạo tại không có Lâm gia trợ giúp dưới, như thế nào còn bị Phong Lôi Vũ quán khai trừ. Như vậy coi như hắn tiềm lực mạnh hơn, không có người bồi dưỡng, cũng giống vậy sẽ bị mai một. Chỉ cần Giang Hạo quỳ xuống cho hắn xin lỗi, Lâm Chấn Bắc xem ở Giang Hạo thiên phú như vậy dị bẩm phân thượng, liền có thể tha thứ hắn. Hắn thậm chí đều đã kế hoạch tốt, sẽ cho Giang Hạo tổ chức một trận yến hội, hướng tất cả mọi người công khai chứng minh Giang Hạo thân phận. Đồng thời, để Giang Hạo nhận tổ quy tông, cải thành Lâm Hạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Giang Hạo quay đầu liền gia nhập đối thủ một mất một còn Lý Chấn Hạo Cực Đạo Võ quán. Lúc này, Lâm Chấn Bắc mới ý thức tới mình mười phần sai. Lấy Giang Hạo tiềm lực, đừng nói là trở thành phân quán một cái hạch tâm đệ tử, liền xem như tổng bộ đều có thể tùy tiện đi. Chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Giang Hạo ngày sau tuyệt đối có thể tùy tiện bước vào chiến thần cấp, thậm chí còn có khả năng siêu việt chiến thần cấp. Mà hắn lại tự tay đem loại thiên phú này dị bẩm học viên đưa cho Cực Đạo Võ quán. Không, không phải như vậy. Bản ý của ta không phải như vậy a. Lâm Chấn Bắc từ lúc chào đời tới nay lần đầu hốt hoảng như vậy, một chút mất tập trung, kém chút ngã sấp xuống. May mắn bên cạnh Vương Nhược Giao kịp thời đỡ hắn. Có thể nhìn thấy, thời khắc này Vương Nhược Giao đã sớm khóc đến khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa. Giang Hạo là nàng thân nhi tử, bây giờ không chỉ có cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, càng là vĩnh viễn rời đi Phong Lôi Vũ quán. Đây hết thảy đều là Lâm Chấn Bắc làm, cái này khiến Vương Nhược Giao cũng nhịn không được nữa. 3. Vương Nhược Giao một bàn tay quất vào Lâm Chấn Bắc trên mặt, đều là ngươi. Hạo Nhi thiên tài như thế, tại sao ngươi muốn đem hắn trục xuất gia tộc, tại sao lại muốn trục xuất Phong Lôi Vũ quán? Hắn những năm này lưu lạc bên ngoài, nếu không phải bởi vì ngươi, hắn thế nào khả năng một mực không trở lại? Vương Nhược Giao càng nói trong lòng càng sợ giật mình với Giang Hạo thiên phú. Như thế cây lâu năm sống ở Hôi Nguyên khu loại địa phương kia, đều có thể trở nên cường đại như thế. Nếu là sớm liền tiếp về Lâm gia, tiếp nhận Lâm gia bồi dưỡng, đây chẳng phải là vài phút bước vào cấp chiến tướng. Đây mới là hắn ưu tú nhất nhi tử ai, nhưng hôm nay lại bị Lâm Chấn Bắc đuổi đi. Vương Nhược Giao trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, tại chỗ hôn mê đi. Phu nhân. Lâm Chấn Bắc cũng không thèm để ý bị Vương Nhược Giao trước mặt mọi người đánh một bàn tay, lập tức phân phó thủ hạ đem Vương Nhược Giao đưa đi trị liệu. Lâm Trạch Long, Trần Mỹ Kỳ hai người cũng đội vàng đi theo chiếu cố mẫu thân. Ở trong quá trình này, đến đây quan sát Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội người đều lục tục rời đi, trên mặt của mỗi một người đều toát ra đối Lâm Chấn Bắc chế giễu, phảng phất đang nhìn một cái chuyện cười lớn. Cũng liền ở thời điểm này, Lưu Kim Sơn đi tới Lâm Chấn Bắc trước mặt, "Lâm huynh, ta đã tận lực." "Làm sao? Ngươi đối Giang Hạo tổn thương thực sự quá lớn. Giang Hạo nhân tài như vậy, ngươi lại bạch bạch đưa cho Cực Đạo Võ quán. Nếu ngươi không có cách nào để Giang Hạo hồi tâm chuyển ý, ngươi liền đợi đến tổng bộ đối ngươi trừng phạt đi. Đối với chuyện này, ta cũng không có cách nào bảo vệ ngươi." Lúc nói lời này, Lưu Kim Sơn mặt mũi tràn đầy đều là đối Lâm Chấn Bắc thất vọng. Dù sao cũng là một cái chiến thần cấp vũ giả, thành danh đã lâu cường giả đỉnh cao, thế nào sẽ như thế ngu xuẩn. Hiện tại nhịn xuống không đánh Lâm Chấn Bắc, đã là hắn lớn nhất nhân tử. Lâm Chấn Bắc vốn định mở miệng giải thích, nhưng bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Trước kia sợ hãi thần sắc, lại lần nữa trở nên vô cùng phẫn nộ. Lưu giám sát xứ, đây hết thảy có lẽ đều là chính Giang Hạo bày ra. Là hắn muốn hợp lý điểm như phản Phong Lôi Vũ quán. Ngươi đừng quên, Giang Hạo ở trong trận đấu thi triển đao pháp, căn bản không phải đến từ Phong Lôi Vũ quán. Lý Chấn Hào là dùng đao cao thủ, cái này rất có thể là hắn sớm liền cùng Giang Hạo thông đồng tốt. Hôm nay, Giang Hạo cùng Dừng Chấn Hào là cố ý đến đập phá quán. Chương 25. Trời sinh xấu loại. Ngươi nói cái gì? Lưu Kim Sơn nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái. Nguyên bản hắn đối Lâm Chấn Bắc phẫn nộ đến cực điểm, cho là hắn là đang giả biện. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy đều quá mức với trùng hợp. Thân là Phong Lôi Vũ quán kiểm sát làm, Lưu Kim Sơn rất rõ ràng Giang Hạo thi triển đao pháp, tuyệt đối không phải là Phong Lôi Vũ quán võ kỹ. Mà Lý Chấn Hảo vừa vặn cũng là dùng đao, cái này có thể là Lý Chấn Hảo truyền thụ cho Giang Hạo. Mấu chốt nhất là, hôm nay Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội, Lý Chấn Hảo hết lần này tới lần khác còn không mời mà tới. Có lẽ đúng như Lâm Chấn Bắc nói như vậy, Lý Chấn Hảo đã sớm cùng Giang Hạo thông đồng cùng một chỗ. Bên ngoài là tới xem tranh tài, nhưng kỳ thực là vì để Giang Hạo hợp lý rời đi Phong Lôi Vũ quán, gia nhập Cực Đạo võ quán. Đồng thời, còn có thể để Phong Lôi Vũ quán mất hết thể diện. Lưu kiểm sát xử, ta đã lật ngược xác nhận qua. Giang Hạo thi triển đao pháp, liền cường độ chí ít đạt tới cấp S. Tuyệt không phải người bình thường có thể đạt được. Tiểu tử này những năm gần đây, cố ý đem mình ngụy trang thành một cái phế vật, kỳ thực vụ trộm đều đi theo Lý Chấn Hảo tu hành đạo pháp. Loại này ăn cây táo rào cây sung xuất sinh, nhất định phải trục xuất Phong Lôi Vũ quán. Lâm Chấn Bắc càng nói càng khẳng định, phản phất đã có tính thực chất chứng cứ đồng dạng. Ghê tởm. Lưu Kim Sơn gầm thét một tiếng, hai mắt toát ra lăng lệ sát ý. Lúc đầu hắn còn tiếc hận Giang Hạo người tài giỏi như thế, bị Cực Đạo võ quán đào đi. Nhưng hiện tại xem ra, Giang Hạo quả thực là không bằng cầm thú. Thân là con của người, lại đối phụ mẫu liền mảy may tôn kính đều không có. Thân là Phong Lôi Vũ quán học viên, lại tại âm thầm cấu kết đối địch võ quán, trọng thương hoạch tâm đệ tử. Loại này trời sinh xấu loại, coi như thiên phú mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Lưu kiểm sát xử, ngươi yên tâm đi, Giang Hạo chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng tốt. Đã hắn không nhận ta người cha này, vậy ta coi như chưa từng có đứa con trai này. Ta sẽ bảo đảm Phong Lôi Vũ quán danh dự, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Lâm Chấn Bắc lúc nói lời này, khoe miệng có chút dương lên bắt đầu, trong lòng của hắn đã sớm có biện pháp giải quyết. Nhớ kỹ, sau này loại chuyện này, quyết không thể lại phát sinh. Tổng bộ bên kia, ta sẽ đi thay người nói tốt. Lưu Kim Sơn nói đơn giản hai câu sau, liền quay người rời đi Phong Lôi Vũ quán. Ngay sau đó, Lâm Chấn Bắc trước tiên gọi tới tổng huấn luyện viên Quách Vân Hải. Nói đi, Giang Hạo cha mẹ nuôi sự tình, đến tột cùng là thế nào chuyện? Quách Vân Hải dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, "Quan chủ, người nghe ta giải thích. Thất thủ đánh chết Giang Hạo cha mẹ nuôi, đích thật là ta kia không nghe lời nhi tử. Nhưng tất cả những thứ này đều là có nguyên nhân. Là Giang Hạo cha mẹ nuôi nghịch hành, làm hại nhi tử ta cưỡi xe gắn máy ngã sắp xuống, hắn dưới cơn nóng giận mới ra tay. Ai biết Giang Hạo cha mẹ nuôi như vậy yếu ớt, hơi đụng một cái liền chết." Quách Vân Hải mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Lâm Chấn Bắc con mắt. Kỳ thật hắn nói tới cũng không phải là tình hình thực tế, lúc ấy chuyện xảy ra, về căn bản nguyên nhân là bởi vì hắn nhi tử uống say cố ý náo sự. Hắn cũng không phải là không muốn nói lời nói thật, mà là lúc này Lâm Chấn Bắc ngay tại nổi nóng, như thật nói ra tình hình thực tế, vậy hắn liền xong đời. Mặc kệ là vì bảo hộ nhi tử, vẫn là bảo hộ quốc gia, hắn đều nhất định muốn đem việc này ẩn giấu đi. Dù sao, hiện tại Giang Hạo đã đi, cùng sự kiện kia có liên quan người, Quách Vân Hải đều xử lý sạch sẽ. Coi như Lâm Chấn Bắc đi điều tra, cũng sẽ không có bất luận cái gì đầu mối. Hừ, ta liền biết chuyện này không có như vậy đơn giản. Hôi nguyên khu loại địa phương kia người, quả nhiên đều là cực kỳ không có tố chất. Cố ý tại trên đường cái nghịch hành, rõ ràng chính là bọn hắn muốn chết. Lâm Chấn Bắc lời này vừa ra, Quách Vân Hải lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Chấn Bắc thế mà như thế tùy tiện liền tin tưởng. Bất quá, hắn cũng là có thể lý giải, dù sao hiện tại Lâm Chấn Bắc đối Giang Hạo thành kiến cực lớn. Dưới loại tình huống này, vô luận hắn nói cái gì, Lâm Chấn Bắc cũng đều sẽ tin tưởng. Quách Vân Hải, ngươi nghe kỹ cho ta. Lập tức đem Giang Hạo cấu kết Cực Đạo võ quán, giết hại Phong Lôi Vũ quán học viên sự tình, thông báo toàn thành. Ta muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng Giang Hạo xấu xí sắc mặt. Đồng thời, thay ta phát ra tuyên cáo, ta Lâm Chấn Bắc cùng Giang Hạo đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, hắn không còn là con của ta. Nghe rõ ràng sao? Quách Vân Hải đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Cái này rõ ràng là Lâm Chấn Bắc tại vãn hồi Phong Lôi Vũ quán danh dự. Cho dù hiện tại cái gì chứng cứ đều không có, cũng nhất định phải đem chuyện này cho ngồi vững. Theo sau, Quách Vân Hải toát ra giàn trá thần sắc, "Quán chủ yên tâm, chuyện này ta sẽ làm đến thật xinh đẹp." Vừa mới nói xong, Quách Vân Hải liền vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Hà căn cứ khu mặt khác một bên, Lý Chấn Hào mang theo Giang Hạo đi tới nằm ở nơi đây Cực Đạo võ quán. Giống như Phong Lôi Vũ quán, Cực Đạo võ quán phân quán cũng là trải rộng Viêm Quốc toàn bộ thành thị. Bên ngoài hai cái võ quán nước giếng không phạm nước sông, nhưng kỳ thực đều trong bóng tối tranh đấu. Bởi vì Cực Đạo võ quán nhận người tiêu chuẩn cao hơn Phong Lôi Vũ quán rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến Cực Đạo võ quán học viên nhân số kém xa tít tắp Phong Lôi Vũ quán. Lúc trước, Giang Hạo kỳ thật chọn lựa đầu tiên là Cực Đạo võ quán. Trong lòng hắn, Cực Đạo võ quán loại này vô câu vô thúc võ quán, thường thường mới có thể trình độ lớn nhất địa để học viên trưởng thành. Làm sao? Lúc ấy Giang Hạo bởi vì thức tỉnh tinh thần niệm sư không đủ triệt để, dẫn đến thân thể cực kỳ suy yếu, kém xa người đồng lứa. Không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn bị đào thải. Bây giờ, hắn lại một lần đứng ở Cực Đạo võ quán trước cửa, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn hiện tại đã sớm không còn là ngày xưa phế vật, mà là thiên tài. Hạo Nhi, mặc dù ngươi lựa chọn gia nhập Cực Đạo võ quán, ta cao hứng phi thường. Nhưng Lâm Chấn Bắc dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ngươi thật dự định đoạn tuyệt với hắn? Ngươi sau này là thế nào dự định? Lý Chấn Hào tại mang theo Giang Hạo tiến vào võ quán trước, ngựa khí ngưng trọng hỏi đến. Hắn không xứng làm phụ thân của ta, ta cùng hắn từ đây không có bất cứ quan hệ nào. Còn như ta sau này dự định? Giang Hạo chỉ hướng Cực Đạo võ quán bên trong một tòa cự đại pho tượng, tính toán của ta chính là siêu việt hắn. Hắn chỉ pho tượng, chính là Cực Đạo võ quán người sáng lập, Chớ Bạn Sơn. Chớ Bạn Sơn chính là nhân loại vũ giả trong lịch sử, thực lực mạnh nhất vũ giả một trong. Trước mắt cảnh giới càng là đã siêu việt chiến thần, bước vào hành tinh cấp. Từng lấy sức một mình, chém giết tam đại quân vương cấp yêu thú, danh chấn thiên hạ. Bây giờ Trớ Vạn Sơn mặc dù đã ẩn lui, nhưng vẫn như cũng là cực đạo võ quán tổng quán chủ, địa vị hiển hách, thực lực cường đại. Giang Hạo mục tiêu chính là giống như hắn, trở thành chí cao vô thượng cường giả đỉnh cao. Đem Lâm Chấn Bắc, Lâm Trạch Long những này tiểu tử, toàn diện giẫm tại dưới lòng bàn chân. Ha 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 ha. Lý Chấn Hào nghe vậy, lập tức phá lên cười, tốt, rất tốt, thật không hổ là ta nhìn chúng người. Đi thôi, theo ta tiến vào cực đạo võ quán. Tại Lý Chấn Hào dẫn đầu dưới, Giang Hạo ngẩng đầu mà bước đi vào cực đạo võ quán đại môn. Nhưng ngay tại hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía lúc, đột nhiên một cái mình trần trắng hắn xuất hiện ở Giang Hạo trước mặt. Hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt tràn đầy đối Giang Hạo ghen ghét, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chương 26. Tại cực đạo vũ quán bên trong, dùng thực lực nói chuyện. Nói chuyện cái này mình trần trắng hắn, đầy mắt lửa giận nhìn xem Giang Hạo. Không biết, còn tưởng rằng giữa bọn hắn có thâm cừu đại hận. Nhưng kỳ thực, cũng không phải là như thế. Cái này mình trần trắng hắn tên là Lục Trình, chính là cực đạo vũ quán hoạch tâm học viên, trước mắt đã là thất giai vũ giả thực lực. Lý Chấn Hào thân là cực đạo vũ quán quán chủ, nhưng không có một cái thân truyền đệ tử. Những năm gần đây, Lục Trình một mực khát vọng có thể trở thành Lý Chấn Hào thân truyền đệ tử. Trước đó không lâu, Lý Chấn Hào còn nói hắn phi thường cố gắng, thực lực xuất chúng, cái này cho hắn lớn lao khẳng định. Để hắn cho là mình nhất định sẽ trở thành Lý Chấn Hào đồ đệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái bị phong lôi vũ quán khai trừ học viên, đột nhiên trở thành Lý Chấn Hào thân truyền đệ tử. Cái này khiến hắn vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Nói cái gì hôm nay đều muốn khiêu chiến Giang Nghiệm. Cực đạo vũ quán không có phong lôi vũ quán như vậy nhiều quy củ, nếu là có người không phục đối phương, có thể tùy thời khởi xướng khiêu chiến. Nhưng trước đây sách là không thể hạ tử thủ. Trừ cái đó ra, không có cái khác bất luận cái gì quy tắc. Nếu như là một cái bình thường học viên, khiêu chiến hoạch tâm học viên, như vậy chiến thắng về sau, phổ thông học viên liền có thể thay thế đối phương. Lục Trình chính là muốn trước mặt mọi người khiêu chiến Giang Hạo, đem nó đánh bại, sau đó thay thế hắn trở thành Lý Chấn Hào đồ đệ. Theo Lục Trình xuất hiện, bốn phía lục tục ngo ngoe đi ra không ít cực đạo vũ quán học viên. Cơ hồ mỗi người đều đang quan sát Giang Hạo. Đối với phong lôi vũ quán thi đấu đại hội, bọn hắn mặc dù không có tận mắt đi xem, nhưng cũng biết đại khái là cái gì tình huống. Giang Hạo có thể đánh bại một đám phong lôi vũ quán học viên, thậm chí liền ngay cả Lâm Trạch Long cũng đánh bại. Loại thực lực này, tuyệt đối nghiền ép người đồng lứa. Chỉ bất quá, hiện tại vị trí chính là cực đạo vũ quán, hai cái võ quán ở giữa luôn luôn có mâu thuẫn. Cái này không khỏi để bọn hắn những này cực đạo vũ quán người, hoặc nhiều hoặc ít đối Giang Hạo có chút địch ý. Giang Hạo, ta cực đạo vũ quán khác biệt với phong lôi vũ quán. Ngươi nếu muốn chân chân chính chính dung nhập nơi này, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi. Lý Chấn Hào cũng không có ngăn cản Lục Trình khiêu chiến. Tương phản, hắn phi thường trợ giúp học viên này nhóm bí mật tỉ thí với nhau. Hắn thấy, nam nhân ở giữa, chỉ có thông thống khoái khoái đánh một trận, mới có thể tốt hơn tăng tiến tình cảm song phương. Đồng thời, cũng có thể càng nhanh tăng cường thực lực bản thân. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là, song phương quyết không thể hạ tử thủ. Nếu có ác ý trọng thương lại hoặc là giết chết cùng võ quán học viên người, như vậy Lý Chấn Hào sẽ đích thân đem hắn xử quyết rơi. Không có vấn đề. Giang Hạo rất rõ ràng cực đạo vũ quán quý củ, đối với Lục Trình khiêu chiến, hắn không chỉ có sẽ không cự tuyệt. Ngược lại phi thường chờ mong loại này luận bàn khiêu chiến. So sánh với phong lôi vũ quán bảo thủ, cực đạo vũ quán loại phong cách này, Giang Hạo rất ưa thích. Một lát về sau, hai người tới cực đạo vũ quán sân đấu võ bên trong. Bốn phía ngoại trừ có cực đạo vũ quán huấn luyện viên bên ngoài, còn có không ít tuổi trẻ võ quán học viên. Đứng tại sân đấu võ bên trong Lục Trình, thân hình cao lớn, cơ bắp cầu kết, cầm trong tay một thanh nặng nề trường đao. Trên thân đao tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, hiển nhiên cũng không bình thường binh khí. Đây là cấp A vũ khí, kim ảnh cương đao. Lục Trình cơ trong tay kim ảnh cương đao, liền tựa như đang quét hoàng. Giang Hạo, đây chính là quán chủ đại nhân đưa cho ta. Lúc đầu ở trong mắt hắn, ta mới là thích hợp nhất thân truyền đệ tử. Nhưng đây hết thảy đều bị ngươi cho cướp đi. Hôm nay ta chính là phải dùng cây đao này, hướng quán chủ đại nhân chứng minh, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi đừng tưởng rằng tại Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội thu hoạch được quán quân, liền có thể tới đây diếu võ dương ai. Cực đạo vũ quán học viên, từng cái đều mạnh với Phong Lôi Vũ quán. Lục Trình lời còn chưa dứt, thân hình đã như cuồng phong giống như nhào về phía Giang Hạo. Kim ảnh cương đao mang theo lăng lệ đao quang, thẳng đến Giang Hạo yếu hại. Đối mặt Lục Trình mãnh liệt thế công, Giang Hạo lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, phản phất sớm đã xem thấu Lục Trình chiêu thức. Ngay tại kim ảnh cương đao sắp chạm đến Giang Hạo lúc, Giang Hạo thân hình khẽ động, tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Trình bên cạnh thân, né tránh công kích đồng thời, tiện tay một đao hướng phía Lục Trình vung chém ra đi. Nhìn như bình thường một đao, nhưng lại nương theo lấy cuồng phong gào thét. Lục Trình mặc dù phản ứng cấp tốc, dùng kim ảnh cương đao chặn một kích này, nhưng này cố cuồng phong lại làm cho hắn đứng không vững, cơ hồ muốn té ngã trên đất. Giang Hạo nhắm ngay thời cơ, đột nhiên xuất thủ, như cuồng phong đột khởi kéo theo quanh thân khí lưu xoay tròn cấp tốc. Trong tay hắn hắc phong đao hóa thành một đường màu bạc rõ lốc, lấy cực nhanh tốc độ quét sạch hướng Lục Trình. Lục Trình căn bản là không có cách thấy rõ Giang Hạo ra chiêu, còn không có kịp phản ứng, trong tay hắn nắm chắc kim ảnh cương đao, liền bị Giang Hạo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Giang Hạo chân đạp tấn lôi bộ, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Trình trước mặt. Hắn đột nhiên một đao chém vào Lục Trình trên cổ. Bất quá, Giang Hạo cũng không có hạ tử thủ, mà là dùng sống đao chém vào Lục Trình trên cổ. Bởi vậy, một đao kia cũng không có cho Lục Trình mang đến cái gì quá lớn tương thế. Nếu là dưới tình huống bình thường, Giang Hạo một đao kia đi qua, Lục Trình đã sớm đầu thân chia liệt. Mà một màn này phát sinh, đều bị ở đây tất cả cực đạo vũ quán người thấy rất rõ ràng. Trên mặt của mỗi một người đều toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Lục Trình chính là lần này Cực Đạo Vũ quán học viên bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng cho dù dạng này, cũng vẫn như cũng bị Giang Hạo trong nháy mắt đánh bại. Cái này đủ để chứng minh Giang Hạo thực lực mạnh bao nhiêu. Tại Cực Đạo Vũ quán bên trong lấy cường giả vi tôn, Giang Hạo bày ra thực lực, chấn kinh đến ở đây tất cả học viên. Cái này khiến những học viên này đều đối Giang Hạo nổi lòng tôn kính, không còn có một người cho rằng Giang Hạo không đủ tư cách. Mà giờ khắc này, tại sân đấu võ bên trong, Lục Trình ngốc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thật hắn biết rõ, Giang Hạo có thể bị Lý Chấn Hào thu làm thân truyền đệ tử, khẳng định có chỗ hơn người. Nếu không, cũng không có khả năng đoạt được Phong Lôi Vũ quán quán quân. Nhưng hắn chính là không cam tâm, lúc này mới đến đây khiêu chiến, kết quả lại thua thất bại thảm hại. Vừa rồi nếu không phải Giang Hạo kịp thời lưu thủ, hắn cũng sớm đã chết rồi. Ha ha. Lục Trình tự giễu cười lạnh hai tiếng, liền ta thực lực này, thế mà còn dám vọng tưởng đánh bại ngươi. Ta thật là quá ngu xuẩn. Nói đến chỗ này, Lục Trình ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định, "Giang Hạo, mặc dù ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Ta Lục Trình thề, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi." "Hừ." Dứt lời, Lục Trình nhặt lên rơi xuống đất kim ảnh cương đao, cũng không quay đầu lại đi ra Cực Đạo Vũ quán. So sánh với tại thất bại sau cam chịu, Lục Trình càng hy vọng có thể dựa vào cái này đả kích để cho mình trở nên càng mạnh. Tại Cực Đạo Vũ quán bên trong, có một cái lời lẽ chí lý, thất bại chính là mẹ của thành công. Chỉ có thất bại về sau, không ngừng hấp thu giáo huấn, tổng kết kinh nghiệm, mới có thể trở nên càng mạnh. Giang Hạo nhìn qua Lục Trình rời đi thân ảnh, khẽ cười cười. Quả nhiên, ở loại địa phương này tu hành, xa so với Phong Lôi Vũ quán thật tốt hơn nhiều. Ngay sau đó, Lý Chấn Hào đi tới sân đấu võ bên trong, hắn muốn định mượn cơ hội này, hướng ở đây tất cả mọi người tuyên bố Giang Hạo thân truyền đệ tử thân phận. Nhưng lúc này, một cái Cực Đạo Vũ quán huấn luyện viên, thần sắc đội ba đi đến Lý Chấn Hào bên cạnh. "Quán chủ, việc lớn không tốt." Phong Lôi Vũ quán dán ra báo cáo, thông báo Thiên Hà thành căn cứ khu tất cả mọi người. Công bố Giang Hạo tại Phong Lôi Vũ quán tu hành trong lúc đó, không để ý võ quán điều lệ chế độ, học trộm Cực Đạo Vũ quán đạo pháp. Quan hệ song song hợp ngoại nhân đảo loạn Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội, khiến nhiều tên Phong Lôi Vũ quán ưu tú vũ giả biến thành phế nhân. Bọn hắn lại muốn ngươi công khai xin lỗi. Chương 27. Giang Hạo ngay cả ngươi một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ngươi nói cái gì? Phong Lôi Vũ quán người, để cho ta xin lỗi. Lý Chấn Hào nghe vậy, hai mắt đống nhiên trừng lớn, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa. Hắn tiếp nhận huấn luyện viên trong tay báo cáo, cẩn thận đọc. Báo cáo bên trên nội dung như là như mũi kim đau nhói cặp mắt của hắn. Phong Lôi Vũ quán không chỉ có nói xấu Giang Hạo cùng Lý Chấn Hào cấu kết tổn thương Phong Lôi Vũ quán học viên, còn công nhiên để hủy Lý Chấn Hào danh dự, chỉ trích hắn dụ dỗ Giang Hạo, dẫn đến Lâm Chấn Bắc phụ tử trở mặt thành thù. Nói tóm lại, Phong Lôi Vũ quán đem hết thể đồ mâu, toàn diện đều chỉ hướng Cực Đạo Vũ quán, tạo nên bọn hắn chỉ là người bị hại hình tượng. Càng thêm không hợp thói thường chính là, Phong Lôi Vũ quán không chỉ tại Thiên Hà bên trong căn cứ thị, khắp nơi gián tiếp báo cáo. Liền ngay cả các lưới lớn đường bình đài, truyền thông đều tại phát chuyện này, phỏng vấn những cái kia bị Giang Hạo trọng thương học viên, cố ý cho Cực Đạo Vũ quán dội nước bẩn. Thân là Cực Đạo Vũ quán quán chủ, Lý Chấn Hào há có thể ngồi yên không lý đến. Ở đây đông đảo Cực Đạo Vũ quán người, cũng đều đối Phong Lôi Vũ quán dội nước bẩn hành vi, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng là chính Phong Lôi Vũ quán vấn đề, nhưng bọn hắn lại vì danh dự, tùy ý để vị Cực Đạo Vũ quán. Cái này ai có thể nhẫn? Lâm Chấn Bắc, ngươi khinh người quá đáng. Ta vốn cho rằng ngươi thân là chiến thần cấp cường giả, tối thiểu nhất danh giới cuối cùng, ngươi hẳn là có. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi chính là một cái hèn hạ vô sỉ, ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Đã ngươi sử dụng như thế hạ lưu chiêu thức, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi có lưu chút nào tình cảm. Lý Chấn Hào nắm chặt song quyền, phẫn nộ cơ hồ muốn bốc cháy lên, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ dạng này nói xấu cùng để hủy. Nhiều năm qua, Cực Đạo Vũ quán mặc dù cùng Phong Lôi Vũ quán có mâu thuẫn, nhưng đều là trong bóng tối lẫn nhau tranh đấu. Mà Lâm Chấn Bắc cử động lần này trực tiếp đem bọn hắn mâu thuẫn bày tại bên ngoài. Như việc này không xử lý tốt, không chỉ Thiên Hà căn cứ khu Cực Đạo Vũ quán lại nhận ảnh hưởng, liền ngay cả tổng bộ danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lý Chấn Hào lập tức tổ chức Cực Đạo Vũ quán cao tầng họp. Hắn tại trước khi đi, nhìn về phía một bên Giang Hạo, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không cần thiết ảnh hưởng đến ngươi tu hành. Ngươi không cần để ý những chuyện này, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được rồi. Ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể cùng võ quán huấn luyện viên nói thẳng. Theo Lý Chấn Hào, hiện tại Giang Hạo đã là Cực Đạo Vũ quán học viên, càng là đệ tử của hắn. Quyết không thể đối với chuyện như thế này ảnh hưởng đến Giang Hạo. Sư phụ ngươi yên tâm đi, ta rất rõ ràng Lâm Chấn Bắc người này có bao nhiêu sao vô sỉ. Hắn có thể làm ra loại chuyện này, ta không có chút nào kỳ quái. Cùng hắn để ý những chuyện này, chẳng bằng cố gắng mạnh lên. Giang Hạo rất rõ ràng mình tại Phong Lôi Vũ quán đại náo một trận, làm hại Lâm Chấn Bắc mất hết thể diện. Hắn nhất định là sẽ trả thù. Cái này tiểu tử mặt ngoài đem mình giả bộ bao nhiêu vĩ đại, nhưng kỳ thực bụng nhỏ tâm địa, có thù tất báo. Từ chuyện này, liền có thể nhìn ra được, Lâm Chấn Bắc có bao nhiêu sao ghê tởm. Nguyên bản Giang Hạo đều đã không muốn lại phản ứng Lâm Chấn Bắc bọn hắn một nhà người. Nhưng hôm nay xem ra, nhất định phải để Lâm gia hoàn toàn biến mất, hắn mới có thể an an ổn địa tu hành. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng lăng lệ sắc ý. Bất quá, trước lúc này, Giang Hạo trước hết muốn để mình trở nên đủ cường đại, chí ít có được địch nổi Lâm Chấn Bắc thực lực. Rất tốt. Lý Chấn Hào có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Giang Hạo xa so với hắn tưởng tượng, muốn thành thục rất nhiều rất nhiều. Trên thân đã có người đồng lứa nhiệt huyết kia cố kình, cũng có viễn siêu người đồng lứa tỉnh táo. Theo Lý Chấn Hào, Đây cũng là Giang Hạo từ tiểu sinh sống ở Hôi Nguyên khu loại địa phương kia, nuôi thành tính cách. Giang Hạo đã ăn 20 năm bị đắng, bây giờ hắn thân là Giang Hạo sư phụ, quyết không thể lại để cho hắn nhận nửa điểm bị quất. Ngay sau đó, hắn liền mang theo một đám cực đạo vũ quán cao tầng, tiến về xử lý chuyện này. Mà Giang Hạo thì là tại một huấn luyện viên dẫn đầu hạng, hướng phía cực đạo vũ quán lầu ký túc xá đi đến. Đây là Lý Chấn Hảo cho Giang Hạo an bài trụ sở, bên trong đầy đủ mọi thứ. Xa so với Hôi Nguyên khu hoàn cảnh tốt nhiều lắm. Ngoài ra, Lý Chấn Hảo còn đưa Giang Hạo đặc quyền, để hắn có thể đăng nhập cực đạo vũ quán nội bộ trang web, học tập cực đạo vũ quán bên trong tất cả võ kỹ. Nhưng so sánh với mình đi khổ luyện, Giang Hạo càng ưa thích tại chợ hư không diễn võ trường lực lượng. Chỉ cần tùy ý sao chép cực đạo vũ quán bên trong học viên, tại hư không trong diễn võ trường chiến đấu. Như vậy bọn hắn sở học tập đến võ kỹ, Giang Hạo đều có thể một nháy mắt lĩnh ngộ. Vừa rồi Giang Hạo cùng Lục Trình lúc chiến đấu, đã tại chợ hệ thống lực lượng đem nó sao chép. Hắn thân là cực đạo vũ quán hoạch tâm học viên, nhất định nắm giữ lấy không ít cực đạo vũ quán ưu tú võ kỹ. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, toàn bộ nắm giữ. Cùng lúc đó, tại Lâm gia hào trạch một gian tầng hầm bên trong, bị đả kích Lâm Trạch Long, tự giam mình ở trong này. Tại không có bị Giang Hạo đánh bại trước, hắn cho là mình là thiên chi tiêu tử. Nhưng hôm nay, Giang Hạo phá hủy hắn hết thảy tự tin, khiến cho hắn cái này ban đầu thiên chi tiêu tử biến thành một cái trò cười. Vừa nghĩ tới thi đấu đại hội trước, hắn không ngừng ngôn ngữ chào phúng Giang Hạo, thậm chí tuyên bố muốn chém đứt Giang Hạo hai tay. Liên để Lâm Trạch Long càng phát giác mình là tên hề, bị Giang Hạo đánh bại trầm trọng đả kích, cùng tại trên sàn thi đấu, tham sống sợ chết chạy trốn. Để Lâm Trạch Long cảm thấy mình không còn có diện mục sống sót. Hắn muốn tại cái này mở tối tầng hầm bên trong, lựa chọn tự sát. Nhưng đang lúc hắn xuất ra một cây truy thủ, chuẩn bị chuyển cổ của mình lúc, đột nhiên tầng hầm đại môn bị Lâm Chấn Bắc một cước đá văng. Ngươi muốn làm cái gì? Cũng bởi vì một chút đả kích, ngươi liền muốn lựa chọn tự sát sao? Ngươi dạng này cái chết chi, là muốn để cho ta cùng mẹ ngươi một đời đều sống ở trong thống khổ sao? Đứng lên cho ta. Lâm Chấn Bắc gầm thét thanh âm, để Lâm Trạch Long trở lại nhìn xem. Nhưng hắn vẫn như cũng là vô cùng tuyệt vọng. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Lâm Chấn Bắc, "Cha, Giang Hạo nói không sai, kỳ thật ta chính là một cái phế vật." "Không, ai nói ngươi là phế vật?" Lâm Chấn Bắc một tay lấy Lâm Trạch Long lôi dậy, "Luận Thiên Phú, Giang Hạo ngay cả ngươi một cái tay ngươi đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Hắn sở dĩ có thể chiến thắng, dựa vào là chẳng qua là đầu cơ trục lợi, xuất kỳ bất ý thôi. Nếu không phải hắn học trộm cực đạo vũ quán đao pháp, để ngươi trong lúc nhất thời không cách nào ứng đối, ngươi sao lại thua bởi hắn?" Nói đến chỗ này, Lâm Chấn Bắc đem Lâm Trạch Long dao găm trong tay, trực tiếp ném xuống đất. "Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ngươi muốn báo thù, nếu ngươi muốn chứng minh mình mạnh hơn Giang Hạo, liền thế cho ta tỉnh lại. Những năm gần đây, cha đem ngươi bảo hộ quá tốt, này mới khiến ngươi khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi chuyên môn chế định chương trình học, để ngươi thu hoạch được viễn siêu Giang Hạo thực lực. Còn như Phong Lôi Vũ quán danh dự bị hao tổn sự tình, cha đều đã xử lý sạch sẽ." Lâm Chấn Bắc lời nói này, dần dần để Lâm Trạch Long trống rỗng ánh mắt bên trong sáng lên quan mang. Hắn hồi tưởng lại trước đó cùng Giang Hạo hình ảnh chiến đấu, xác thực như Lâm Chấn Bắc nói như vậy, là bởi vì Giang Hạo thi triển đao pháp quá mức với đối thủ. Hoàn toàn là lần thứ nhất nhìn thấy, khó tránh khỏi lại không biết như thế nào chống cự. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn thế nào có thể sẽ thua thất bại thảm hại. "Không sai, ta không thể so với Giang Hạo yếu. Ta năm gần 18 tuổi liền đã trở thành bát giai vũ giả, cùng ta so, Giang Hạo thiên phú tu luyện bình thường đến cực điểm." Chương 28. Dư luận phong ba, kinh động Hoa Nam hội quán. "Cha, Giang Hạo chẳng qua là may mắn mới có thể chiến thắng ta. Nếu có thể lần nữa cùng hắn một trận chiến, ta nhất định có thể chiến thắng." Lâm Trạch Long nắm chặt song quyền, rất nhanh liền khôi phục ngày xưa thần sắc tự tin. "Cha, còn xin lại thay ta chuẩn bị một trận tranh tài, ta muốn trước mặt mọi người đánh bại Giang Hạo. Ta phải hướng tất cả mọi người chứng minh, ta mới là mạnh nhất. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho người thất vọng." Lâm Chấn Bắc nghe vậy, có chút hài lòng nhẹ gật đầu, "Không tệ, đây mới là con trai ngoan của ta. Dưới mắt ngươi muốn làm, chính là tiếp nhận vi phụ đưa cho ngươi đặc huấn. Ta sẽ để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng nhiều." Theo Lâm Chấn Bắc, Giang Hạo có thể chiến thắng, ngoại trừ sử dụng loại kia đao đặc biệt pháp bên ngoài, càng nhiều là hắn có cùng yêu thú kinh nghiệm thực chiến. Mà Lâm Trạch Long những năm này thì bị hắn bảo hộ quá tốt. Cho dù thiên phú xuất chúng, nhưng cũng bởi vì kinh nghiệm thực chiến không đủ, dẫn đến bại bởi Giang Hạo. Cho nên Lâm Chấn Bắc hiện tại việc cần phải làm, chính là để Lâm Trạch Long cùng chân chính yêu thú tiến hành chiến đấu. Chỉ có kinh lịch loại này sinh tử đọ sức, mới có thể chân chính trưởng thành. Tại trong lòng của hắn, Lâm Trạch Long vẫn như cũ là hắn hoàn mỹ nhất lại ưu tú nhi tử. Còn như Giang Hạo, coi như thiên phú dị bẩm lại có thể thế nào? Đối với trưởng không muốn cực mạnh Lâm Chấn Bắc tới nói, loại này ngỗ nghịch phụ mẫu, ăn cây táo rào cây sùng, hại hắn mặt mũi mất hết con bất hiếu, không cần cũng được. Cùng lúc đó, cực đạo vũ quán cấp tốc khai thác hành động, lắng lại ngoại giới dư luận ồn ào náo động. Quan chủ Lý Chấn Hảo tự thân xuất mã, hướng các tạp chí lớn công khai khiển trách Lâm Chấn Bắc bức bỏ thân tử ác liệt hành vi. Hắn không giữ lại chút nào đem biết hết thể chi tiết công cái này chúng. Thậm chí tiết lộ tại Phong Lôi Vũ quán thi đấu đại hội bên trên, Lâm Chấn Bắc vì bảo hộ tiểu nhi tử, không để ý đến thân phận địa xuất thủ đả thương Giang Hạo chân tướng. Một cử động kia lập tức đã dẫn phát truyền thông rộng khắp chú ý, các tạp chí lớn đầu đề, cơ hồ đều bị Lâm Chấn Bắc cùng Giang Hạo phụ tử ở giữa mâu thuẫn sợ chiếm cứ. Giang Hạo làm Lâm Chấn Bắc trưởng tử thân phận, cũng bởi vậy trở thành công chúng chú ý tiêu điểm, huyên náo xôn xao. Giờ phút này, tại Viêm Quốc Hoa Nam chủ thành giải đất trung tâm, một tòa nguy nga hùng vĩ công trình kiến trúc đứng sừng sững ở đó. Đây là Phong Lôi Vũ quán hội quán, tượng trưng lấy Phong Lôi Vũ quán tại Hoa Nam chủ thành quyền uy cùng địa vị. Ngoại trừ Hoa Nam chủ thành bên ngoài, Viêm quốc còn có 6 mặt khác chủ thành, mỗi cái chủ thành đều sắp đặt phong lôi vũ quán hội quán. Những này hội quán cũng không trực tiếp phụ trách chiêu mộ cùng dạy bảo vũ giả, mà là phụ trách giám sát sở thuộc chủ thành bên trong tất cả căn cứ khu phân quán vận doanh tình huống, cũng xử lý một chút công việc quan trọng. Lưu Kim Sơn, làm Hoa Nam chủ thành phong lôi vũ quán hội quán kiểm sát xử trí nhất. Lúc này, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đi vào hội quán một gian trong văn phòng. Đứng ở trước mặt hắn là một cái khuôn mặt cương nghị đầu đinh nam tử. Hắn chính là hội quán chủ Triệu Trường Minh. Tại phong lôi vũ quán bên trong, hội quán chủ địa vị gần thứ với tổng quán chủ, quản hạt chủ thành bên trong tất cả căn cứ khu phong lôi vũ quán. Cho dù là Lâm Chấn Bắc cũng nhất định phải nghe lệnh với Triệu Trường Minh. Nói đi, thiên hạ căn cứ khu phân quán đến tột cùng là thế nào chuyện? Tại sao sẽ náo ra chuyện như vậy? Triệu Trường Minh nhìn thấy Lưu Kim Sơn sau, lập tức mở miệng chất vấn. Những năm gần đây, phong lôi vũ quán phong bình luôn luôn là tốt với cực đạo vũ quán. Chỗ tuyển nhận học viên số lượng cũng xa xa nhiều với cực đạo vũ quán. Bây giờ Viêm quốc binh đoàn bên trong có 2/3 sĩ quan tướng sĩ đều xuất từ phong lôi vũ quán. Cho dù phong lôi vũ quán cùng cực đạo vũ quán có nhất định mâu thuẫn, nhưng cho tới nay đều chỉ là bí mật âm thầm đọ sức. Nhưng Thiên Hà Thành lại thẳng tiếp dẫn phát hai đại võ quán to lớn mâu thuẫn, mà cái này nguyên nhân gây ra lại là Lâm Chấn Bắc vứt bỏ thân tử. Cái này không thể nghi ngờ cho phong lôi vũ quán mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Triệu Trường Minh biết được chuyện này sau, trước tiên cho truyền thông tạo áp lực để hắn kéo có liên quan tất cả tin tức, bảo đảm phong lôi vũ quán danh dự sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Triệu đại nhân, ngài trước bất giận. Sở dĩ sẽ phát sinh loại chuyện này đều là bởi vì Giang Hạo ăn cây táo rào cây sung, là hắn liên hợp Lý Chấn Hảo bày ra chuyện này. Lưu Kim Sơn mặc dù không có tính thực chất chứng cứ, nhưng vì phong lôi vũ quán danh dự, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao Giang Hạo thi triển đao pháp cùng Lý Chấn Hảo xuất hiện đều quá mức với trùng hợp. Triệu Trường Minh nghe vậy lập tức lên cơn giận dữ, đến từ một cỗ cực kỳ cường đại chiến thần cấp khí tức trong nháy mắt bộc phát, có thể trở thành phong lôi vũ quán hội quán chủ, hắn thực lực chí ít đều muốn là siêu việt chiến thần cấp. Cái gọi là siêu việt chiến thần cấp chính là chiến thần cấp thập giai, nhưng chưa bước vào hành tinh cấp vũ giả. Cho dù là kiểm sát làm Lưu Kim Sơn đều khó mà tiếp nhận cường đại như vậy khí tức, dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Chấn Bắc người này cũng là xem như anh hùng, đã từng thiên hà căn cứ khu thú triều, cũng là hắn nhất cử chém giết thu vương, lắng lại thú triều. Thật không nghĩ đến, hắn lại có một cái không chịu được như thế nhi tử. Lâm Chấn Bắc cùng loại này xuất sinh đoạn tuyệt quan hệ, cũng là hợp lý. Chỉ bất quá, hắn thật là quá hồ đồ rồi, thế nào có thể tại thi đấu đại hội bên trên ra tay với Giang Hạo? Nếu không phải như thế, cũng sẽ không để cực đạo vũ quán bắt được người tay cầm. Triệu Trường Minh nói đến chỗ này, trừng mắt liếc Lưu Kim Sơn, ngươi lúc đó thế nào không ngăn điểm? Ta cũng không có kịp phản ứng a. Ai biết cái kia sao xúc động? Lưu Kim Sơn rất là ủy khuất nói, thôi, chuyện này ta hội hợp cực đạo vũ quán hội quán chủ thương lượng, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lưu Kim Sơn như chút được gánh nặng, đội vàng xoay người rời đi. Ngay sau đó, một cái quần áo hoa lệ tuổi trẻ nam tử đi vào văn phòng. Cha, chúng ta phong lôi vũ quán danh dự cũng không thể nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây hết thảy đều là Giang Hạo cái này tiểu tử làm ra sự tình. Đã Lâm Chấn Bắc hạ không được ngăn thủ, vậy không bằng liền từ ta ra tay đi. Nói chuyện nam tử trẻ tuổi này chính là Triệu Trường Minh nhi tử Triệu Vĩ Nghị. Trước mắt năm nay gần 20 tuổi, liền đã trở thành cấp chiến tướng vũ giả. Như thế thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Viêm quốc đều xem như đỉnh tiêm. Đồng thời, Triệu Vĩ Nghị cũng là phong lôi vũ quán tổng quán đệ tử một trong, từ tổng quán chủ tự mình dạy bảo. Tại đạt tới cấp chiến tướng sau, Triệu Vĩ Nghị từ phong lôi vũ quán tốt nghiệp, về tới phụ thân bên cạnh. Hắn khi biết thiên hà căn cứ khu phân quán sự tình sau, đối Giang Hạo sở tác sở vi cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Trong lòng hắn bất kỳ cái gì ảnh hưởng đến phong lôi vũ quán danh dự người đều đáng chết. Tại ngắn ngủi trầm mặc sau, Triệu Trường Minh khẽ gật đầu. Giang Hạo như thế hành vi không bằng cầm thú, như bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ tai họa chúng ta phong lôi vũ quán. Đã như vậy, liền thế xử lý hắn đi, nhớ kỹ phải tất yếu xử lý sạch sẽ. Triệu Trường Minh ánh mắt bên trong hiện lên nồng đậm sát ý, hắn thấy Giang Hạo thiên phú nhưng thật ra là rất cường đại, nếu không cũng không có khả năng đoạt được thi đấu đại hội quán quân. Càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Giang Hạo từ nhỏ lưu lạc tại đối ngoại, căn bản không có từng chiếm được Lâm gia trợ giúp. Thiên phú như vậy dị bẩm người, vốn hẳn nên muốn lưu tại phong lôi vũ quán bên trong dốc lòng dạy bảo, nhưng bây giờ lại biến thành cực đạo vũ quán người. Cùng hắn ngày sau trưởng thành, khắp nơi nhằm vào phong lôi vũ quán, chẳng bằng hiện tại xuất thủ, đem nó bóp chết trong trứng nước. Yên tâm, ta đều biết nên thế nào làm. Triệu Vĩ Nghị ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khát máu. Lập tức, hắn quay người đi ra hội quán. Cũng ngay đầu tiên, tại trợ thân phận của mình, điều tra đến Giang Hạo hết thảy thông tin. Ha ha, nguyên lai chỉ là một cái khu ổ chuột thối chuột. Một cái thối chuột, lại dám làm bẩn ta phong lôi vũ quán danh dự. Ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 29. Phản sát đội chấp pháp, Triệu Vĩ Nghị hiện thân. Giờ phút này, Giang Hạo tại cực đạo vũ quán trong túc xá, mở ra hư không diễn võ trường. Lần này đối thủ của hắn là thất giai vũ giả Lục Trình. Hắn tại trong thế giới hiện thực liền không phải là đối thủ của Giang Hạo, tại hư không trong diễn võ trường càng là không chịu nổi một kích. Không đến một lát thời gian, Giang Hạo liền hoàn thành 10 lần đánh giết, đạt được kinh nghiệm để hắn dễ như trở bàn tay bước vào bát giai vũ giả cảnh giới. Ngoài ra, Lục Trình nắm giữ cấp bê liệt băng quyền cùng cấp a đao pháp đỏ sóng đao pháp, Giang Hạo cũng đều trong nháy mắt lĩnh ngộ. Hắn đối loại này lượng loại cực đạo vũ quán võ kỹ cũng không có cái gì hứng thú, cũng còn kém rất rất xa hắn nắm giữ cuồng phong tuyệt đao. Nhưng võ kỹ nắm giữ được càng nhiều, Giang Hạo ngày sau trong thực chiến ưu thế lại càng lớn. Cũng tỉ như, nếu như lúc này lại cùng Lục Trình một trận chiến, hắn một chút liền có thể xem thấu đối phương đỏ sóng đao pháp, cũng làm ra phản ứng. Lục Trình hết thảy chiêu thức, ở trong mắt Giang Hạo đều sẽ lộ ra sơ hở trong chỗ. Kết thúc hư không diễn võ trưởng tu luyện sau, Giang Hạo trước tiên tiến về Hôi Vũ Sơn lâm săn giết yêu thú, thành công hệ thống thời gian củ đồ. Tiếp lấy quay trở về Hôi Nguyên Khu, đem săn giết yêu thú đoạt được thú hạch, đều bán cho cửa hàng lão bản. Vũ giả theo thực lực càng ngày càng mạnh, theo cần tiền tài cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù hiện tại Giang Hạo đã là Lý Chấn Hào đệ tử, hắn cũng nhất định phải cố gắng tích lũy tiền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì sắc trời đã tối, Giang Hạo không có ý định trong đêm trở lại Cực Đạo Vũ quán, mà là tại Hôi Nguyên Khu quế quán, nghỉ ngơi một đêm. Thuận tiện thu dọn đồ đạc, cùng sinh sống 20 năm bình dân quật làm triệt để cáo biệt. Nhưng lại tại Giang Hạo đi vào ra môn thời điểm, lại phát hiện trong phòng thế mà ngồi một người mặc lam kim sắc chế phục nam tử. Giang Hạo liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương, chính là Thiên Hà căn cứ khu đội chấp pháp người. Hẳn là ta giết Quách Dịch, Quách Phương sự tình bại lộ. Giang Hạo thấy thế, lông mày lập tức nhíu một cái. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Hạo lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như hắn giết Quách Dịch, Quách Phương sự tình bại lộ, như vậy tuyệt không có khả năng là đội chấp pháp người xuất hiện ở đây, mà là Quách Vân Hải bản nhân. Hắn há có thể buông tha Giang Hạo? Kể từ đó, hai cái này tiểu tử xuất hiện ở đây, chỉ sợ có khác giáp tâm. Giang Hạo, mời theo chúng ta đi một chuyến. Đội chấp pháp thanh âm nam tử lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Ha ha. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn, để cho ta đi với các ngươi, dù sao cũng phải có cái lý do đi. Ngoài ra, các ngươi đội chấp pháp cũng có thể tùy tiện địa bắt giữ người sao? Bắt giữ lệnh đâu? Hắn trong giọng nói để lộ ra đối với mấy cái này đội chấp pháp thành viên khinh thường cùng chán ghét. Nếu là bọn họ thật theo lẽ công bằng chấp pháp, kia Giang Hạo ngược lại sẽ không như thế. Nhưng vấn đề là, bọn hắn căn bản chính là một đám bại hoại. Trước đó nếu không phải bọn hắn bị Quách Vân Hải thu mua, Giang Hạo cha mẹ nuôi cũng không còn như chết thảm. Làm càn, lão tử bắt ngươi một cái khu ổ chuột thối chuột, còn cần cái gì bắt giữ lệnh? Đội chấp pháp thành viên, chí ít đều là cấp chiến tướng vũ giả. Giống Giang Hạo loại này võ quán học viên, cho dù thiên phú dị bẩm lại có thể thế nào? Trong mắt hắn, loại học viên này chính là còn không có lớn lên tiểu hài thôi. Đội chấp pháp nam tử cười nhạo mà nói, Giang Hạo, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng mình thật là Lâm gia đại thiếu gia sao? Lâm Chấn Bắc đều đã công khai tuyên cáo cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cũng chỉ là một tên hề, một cái bị phụ thân vứt bỏ thối chuột. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không theo ta đi, ta hiện tại liền có thể giết chết ngươi. Lúc đầu Giang Hạo đối với mấy cái này đội chấp pháp người, liền đã vô cùng chán ghét. Giờ phút này hắn lời nói này, triệt để chọc giận Giang Hạo. Không có chút gì do dự, một cái liệt băng quyền hung hăng đánh vào bụng của hắn. Tuy nói chỉ là cấp B võ kỹ, nhưng chỉ cần đem nó luyện đến đăng phong tạo cực, uy lực của nó vẫn như cũ kinh khủng. Trước mặt đội chấp pháp nam tử ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị Giang Hạo một quyền đánh bay. Máu tươi xen lẫn nội tạng, thứ trong miệng hắn phun ra mà ra. Vốn định dãy rủa đứng lên, Giang Hạo lại không cho hắn chút nào cơ hội, bước nhanh về phía trước, một đao chặt xuống đầu của hắn. Cho dù cái này tiểu tử có nhị giai chiến tướng thực lực, nhưng ở không có chút nào phòng bị phía dưới, cũng không chịu nổi Giang Hạo tập kích. Cậu tạp thoái, cũng dám uy hiếp ta? Ta nổ vào. Giang Hạo cực kỳ khinh thường hướng về phía hắn thi thể, nổ một ngụm nước bọt. Bất quá, đối phương dù sao cũng là đội chấp pháp người, sát hại đội chấp pháp người, tội danh cũng không nhỏ. Giang Hạo vội vàng liền đem tên này đội chấp pháp thành viên thi thể kéo tới hậu viện đi vùi lấp. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ hại a? Phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Giang Hạo lập tức giật mình. Khi hắn quay người nhìn lại lúc, phát hiện một cái quần áo hoa lệ nam tử, nên ngang đi vào. Vừa rồi Giang Hạo hết thể cử động đều bị Triệu Vĩ Nghị nhìn ở trong mắt. Một cái chưa theo võ quán tốt nghiệp học viên, lại có thể giết được nhị giai chiến tướng. Điều này thực để Triệu Vĩ Nghị cảm thấy chân kinh. Tuy nói là bởi vì đội chấp pháp người qua với khinh thị Giang Hạo, bị hắn đánh lén trọng thương, nhưng cũng đủ để chứng minh Giang Hạo thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên ngươi cũng là đội chấp pháp người. Giang Hạo tiện tay đem thi thể ném sang một bên, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Triệu Vĩ Nghị. Ha 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 ha. Triệu Vĩ Nghị nghe vậy, lập tức phá lên cười, bản thiếu gia cũng không phải cái gì đội chấp pháp người, ta chính là Phong Lôi Vũ quán hội quán giải Triệu trưởng Minh nhi tử. Giang Hạo, nể tình thực lực ngươi xuất chúng phân thượng, chuyện đêm nay ta có thể toàn bộ làm như không nhìn thấy. Ta cũng sẽ thay ngươi đem chuyện này xử lý đến sạch sành sanh. Nhưng ngươi nhất định phải từ Cực Đạo Vũ quán thoát ly, quay về Phong Lôi Vũ quán. Ta sẽ cho ngươi dẫn tiến, để ngươi tiến về Phong Lôi Vũ quán tổng bộ. Ngay từ đầu Triệu Vĩ Nghị mục tiêu, đúng là muốn giết Giang Hạo. Vừa rồi chết tại Giang Hạo trong tay đội chấp pháp nam tử, cũng là Triệu Vĩ Nghị gọi tới. Vì chính là muốn dẫn Giang Hạo rời đi Hôi Nguyên Khu, tiến vào Hôi Vũ Sơn Lâm. Sau đó hắn liền có thể thừa cơ ra tay giết Giang Hạo, ngụy trang thành bị yêu thú giết chết dáng vẻ. Nhưng hôm nay, Giang Hạo triển hiện ra thực lực, để Triệu Vĩ Nghị rất là chấn kinh. Như thế nhân tài, nếu là cứ như vậy giết chết, kia thật là đáng tiếc. Triệu Vĩ Nghị cho là mình sau này là nhất định sẽ tiếp nhận phụ thân, trở thành Hoa Nam chủ thành hội quán giải. Bởi vậy, hắn dự định trước lôi kéo một đợt Giang Hạo. Cái gì? Nghe được Triệu Vĩ Nghị lời nói này, Giang Hạo chau mày. Hắn kỳ thật đã nhìn ra Triệu Vĩ Nghị thân phận không nhỏ, nhưng không nghĩ tới, thế mà lại là hội quán giải Triệu trưởng Minh nhi tử. Tại ngắn ngủi chấn kinh sau, Giang Hạo lập tức minh bạch hết thảy. Vừa rồi cái kia đội chấp pháp người, rõ ràng chính là Triệu Vĩ Nghị phải tới. Mục đích có phải là vì giết hắn? Nhưng Giang Hạo lại trời xui đất khiến, phản sát đội chấp pháp người, này mới khiến Triệu trưởng Minh lau mắt mà nhìn. Ngay sau đó, Giang Hạo mỉm cười, muốn cho ta quay về Phong Lôi Vũ quán, cũng là không phải là không được. Chỉ cần ngươi để Lâm Chấn Bắc từ Lâm gia một đường quỷ đến nơi đây, vậy ta liền cân nhắc trở về với ngươi. Nếu không, liền cút cho ta.